Chương 531, gió tanh mưa máu bạch ngọc kinh gia 2, chương 531, gió tanh mưa máu bạch ngọc kinh gia 2. Bên trong có đẳng cấp cao dị kim khôi lỗi, chính là cao cấp luyện khí sư trộn lẫn luyện chế đạo binh dùng dị kim luyện chế khôi lỗi, đao kiếm có thương, tương đương với tiên quan cao thủ một kích cao cấp phù bảo, duy nhất một lần tiêu hao. Công Tôn Dương xem như tham dự yêu ma tiền tuyến một viên, hết sức rõ ràng thuộc địa tuần tra tư binh mã võ bị tình huống, cái gì khôi giáp, phụ triện, đan dược cơ bản đều là sơ cấp, cơ bản đều dựa vào cùng yêu ma chém giết tiến hành tiếp tế, cùng bên này thực sự không cách nào so sánh được, còn có rất nhiều chưa thấy qua hiếm có đồ chơi, hắn đều mang một tia hưng phấn, như cái lao ngoan đồng giống như thuộc như lòng bàn tay nói ra. Trần Nguyên nghe được cũng là tinh quang lấp lóe, ánh mắt có chút nheo lại, nhiều như vậy đồ tốt, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp thu vào trong tay. Ta cảm thấy có lẽ tiên sinh có thể đảm nhiệm thủ kho vũ khí cái chức này trách. Trần Nguyên cùng Công Tôn Dương nhìn nhau, cười ha ha một tiếng. Bọn hắn tới là làm gì, chẳng phải trông cậy vào một tia hy vọng chiều bái đình hòa giải, mang đến càng nhiều trợ lực, có thể phá thuộc địa cục diện. Nếu là thay cái góc độ ngẫm lại, hắn hiện tại danh mục cũng có, binh cũng có, lương thực cũng có, chuyện so dự đoán muốn thuận lợi nhiều. Bệ hạ thánh minh. Bất quá, xem như tuần thú thiên hạ tổng tư, ta muốn tuần tra tư nội tỉnh xa không chỉ nơi này, công pháp thần thông tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, bản tướng đều muốn. Bản tướng mới vừa vào chủ nơi đây, bọn thủ hạ phần lớn là bằng mặt không bằng lòng, khắp nơi đều là bệ hạ ánh mắt, duy nhất có thể tiến tới là người một nhà. Tiên sinh mấy ngày nay, mau chóng quen thuộc tình huống, đến vất vả chút ít. Trần Uyên hiện tại ý nghĩ liền là mau chóng thăm dò cái này tuần thiên sứ phía dưới quản hạt tài nguyên, có thể sử dụng có bao nhiêu, hắn đều muốn nắm giữ ở trong tay. Hiện tại chính là đánh nhanh đoạn, lưu cho hắn thời gian cũng không có nhiều ít. Định không phụ tướng quân nhờ vả. Công Tôn Dương minh bạch ý tứ, hai tay cúi đầu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Kế tiếp mấy ngày, quan bên trong, Lũ Hữu, Kiếm Nam ba đạo tuần tra tổng tư trụ sở, Trần Uyên thủ đoạn càng ngày càng cấp tiến, cưỡng ép an bài thân vệ của mình cắm vào thiên hành quân, đảm nhiệm một chút tiểu đầu lĩnh, có khư phục, đều ứng chịu tới nhà báo. 14 một chút ngành chủ yếu, cũng kinh nghiệm thay máu, chọn lựa người phía dưới đảm nhiệm, khai thác phân hóa chế độ, phần lớn vẫn là chọn một chút từ phía dưới bò lên, không có gì bối cảnh. Nhất thời nguyên náo Tây Nam ba đạo tuần tra trong ti oán thanh nổi lên bốn phía, người ở bên trong thường thường quan hệ rắc rối phức tạp, liên lụy đến trên triều đình đến. Trên triều đình, luôn quan mãnh liệt công kích Trần Uyên chuyên quyền độc đoán, vô pháp vô thiên. Thiên tử ngự trên bàn, chất đầy tham gia Trần Uyên dâng sớ, chỉ là cuối cùng đều bị giữ lại bên trong không phát. Đợi đến ngày thứ tư, võ đế rốt cục hạ khẩu dụ, phái thủ hạ thái giám truyền chỉ răn dạy Trần Uyên vài câu. Không biết rõ, đều coi là đường kim bệ hạ quá mức che chở vị này thuộc địa tới biên tướng, sủng hạnh có chút quá mức. Biết đến, nhìn xem vị này thuộc địa trung lang tướng làm như vậy, bất quá cười lạnh, cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Ngay hôm đó, thông hướng thuộc địa trên đường núi, phong tuyết thiên địa, sắc trời âm trầm, lạnh đấu xương hàn phong lôi cuốn lấy tuyết lông lống, phi phi nhiều, dẫn tới rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, thiên địa như là phủ thêm một tầng bạch giáp. Ầm ầm sơn lâm chấn động, móng ngựa hiểm trở trên sơn đạo, thiên quân vạn mã đạp tuyết mà đến, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến trong núi tuyết động rì rào mà rơi. Kim quang phá vỡ âm trầm sắc trời, như là kim lân mở, ngàn quân đạp nát quỳnh dao, gót sắt đạp tuyết như xé vải thanh âm, tinh kỳ xoay tròn, dường như sóng bạc bài không, như là long mã đồng dạng dị ngựa hí tê. Phun mũi thành sương mù, lông mờ ngưng kết băng tinh. Cầm đầu tướng lĩnh người mặc huyền giáp, áo khoác màu son áo choàng, tại trong gió tuyết bay phất phới, chờ ngàn quân sắp vượt qua một ngọn núi, dục cầm đầu tướng lĩnh hô quát xiết cương, dưới chân tọa kỵ một tiếng gào thét, chấn động sơn lâm. Người này đưa tay, hí 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 hí. Khi đằng sau tiếng ngựa đủ tê, lập tức người này mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn phương xa. Trong gió tuyết, phương xa đường chân trời, ẩn có một tòa hùng quan hình dáng, như ẩn như hiện. Phía trước chính là thuộc địa phía Bắc Đại Môn Thiên Hùng Quan. Mà người này chính là vận dụng tuần tra tư truyền tống trận, liên tục mấy ngày ra roi thúc ngựa, tiến đến thuộc địa tiền nhiệm tân nhiệm trấn ma sứ Câu Việt. Lúc này quay về thuộc địa Câu Việt, phong tuyết không cẩn thận, ánh mắt sắc bén, hăng hái, nơi nào còn có trước đó cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Hắn bị bệ hạ trọng dụng, quay về thuộc địa, đảm nhiệm trấn ma sứ, bệ hạ nhường hắn tiếp quản, trưởng khống trước mắt thuộc địa thế cục. Hắn tự nhiên minh bạch ý của bệ hạ, quân thần phụ tử, bệ hạ lời nói, hắn thời điểm không dám quên. Dưới mắt thuộc địa là khoai lang bằng tay, nhưng cũng là khối khí vận bảo địa, rất nhiều người tranh nhau tràn vào. Trước đó triều đình Tam Công Cửu Khanh bên trong có không ít người mưu toan nhúng tay, phái người tới, nếu là một mình hắn, tự nhiên không dám, nhưng có thiên tử ở sau lưng, hắn thân phụ hùng tâm. Hắn đối trên triều đình đâm lưng chín trung lang, cũng không cái gì áp lực tâm lý, cứ việc đối phương từng tại thuộc đạo ở giữa Bạch Long Đàm cứu hắn một mạng, nhưng đều là bệ hạ thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lần này đi trưởng khống phụ tư, mục đích chủ yếu là đệ Cửu Sơn, Câu Việt quay đầu nhìn một chút 2000 đi thiên kim giáp, trong mắt lóe lên tinh quang, đang chuẩn bị một lần nữa lên đường lúc, nơi xa trong gió tuyết, một tiếng chim rít gào truyền đến, truyền vang thật xa. Rất nhanh, phía trước phong tuyết ở giữa, một điểm đen cấp tốc tiếp cận, hướng nơi này kích xạ mà đến. Điểm đen từ xa mà đến gần, phá vỡ phong tuyết, vang lên bén nhọn nổ đùng, cách tới gần, phát hiện là một cái dài hơn một trượng ô kim sắc đại điểu. Đợi cho phụ cận, này thân chim bên trên bạch quang ra bên ngoài vừa để xuống, trên người ô kim sắc lông vũ nổ tung, từ đó nhảy ra một bóng người đến. Người tới rơi xuống Câu Việt trước mặt, hai tay ôm quyền, Câu đại nhân. Tới là đi đầu nhập quan lính liên lạc, hướng Thiên Hùng quan thủ tướng thông báo triều đình thánh chỉ, thuận tiện nhập quan. Trở về, thế nào? Truyền chỉ công công nói thế nào? Bẩm đại nhân, công công thông báo bản địa thủ tướng, truyền đạt thánh chỉ, cũng nói bọn hắn Trần tướng quân đảm nhiệm ba đạo tuần thiên sứ tin tức, cũng giải thích rõ ngài lần này đảm nhiệm, cũng có tuần thiên sứ thụ ý. bên kia thủ tướng dường như đã được đến vị kia Trần Trung Lang đảm nhiệm tuần thiên sứ tin tức, ngay tại quan nội xin đợi đại nhân ngài mang bình nhập quan. Câu Việt vẻ mặt chấn, nhẹ gật đầu. Đại nhân, có thuộc hạ trong thành còn nghe được một tin tức, huyên náo xôn xao. Lính liên lạc đống nhiên tiếp tục mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Câu Việt run lên, lông mày níu lại. Gần nhất thuộc địa huyên náo gió tanh mưa máu, nghe đồn cầm quan thành bên trong ra bốn khối bia đá, dẫn phát rất nhiều võ tàng ra tay cướp đoạt. Phía trên ghi chép tin tức kinh người, chỉ dẫn một nơi, có người đạt được, trước đây không lâu phá giải đi ra, chỉ hướng thiên hạ trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh. Hiện tại, thuộc địa tất cả mọi người điên cuồng, rất nhiều ẩn giấu không ra cao thủ, đều chuẩn bị tề tụ cầm quan thành. Bởi vì bia đá xuất hiện địa phương, ngay tại cầm quan thành bên ngoài phụ cận trong một ngọn núi. Thời gian vội vàng, thuộc hạ cũng đành phải đôi câu vài lời. Nhanh, nhập quan. Hét lớn một tiếng, Câu Việt ánh mắt mở lớn. Chương 532, bậc đại thần thông đủ sông sơn, 1, chương 532, bậc đại thần thông đủ sông sơn, 1, ngay tại Câu Việt nghe được tin tức, hùng hùng hổ hổ mang binh nhập quan lúc, bây giờ toàn bộ thuộc địa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, xôn xao. 7 ngày trước, cầm quan thành bên ngoài tổ sơn trời sinh dị tượng, từ đó bay ra 4 tòa thần dị bia đá, dẫn phát đông đảo võ đạo cao thủ tranh đoạt. Đầu tiên là bị một vị Bắc Lương mãnh tướng tranh đi, về sau người bị đông đảo cường giả ngàn dặm tập sát, bốn khối bia đá lưu lạc không rõ thân phận võ đạo cường giả chi thủ. Mà theo thế lực khắp nơi đem đối ứng bia đá đồ khắc tin tức phá giải, những người này phát điên đồng dạng tìm kiếm khắp nơi còn lại bia đá hạ lạc, dẫn tới chém giết không ngừng, tại thuộc địa cuốn lên một cô gió tanh mưa máu. Bia đá hiện thế, phong vân quấy động, hào kiệt là tranh cơ duyên, lôi kéo khắp nơi, trong giang hồ kiếm phá trời cao, máu nhuộm tà dương, chém giết liên miên không dứt. Tại cố này gió tanh mưa máu bên trong, liên quan tới bia đá đổ khắc lên tin tức không biết ai tiết lộ đi ra, nguyên một đám tùy theo lan truyền nhanh chóng, tại các loại thanh âm chắc vá hạ, lại tạo thành thứ nhất kinh thế tiên đoán. Trong tấm bia đá ghi chép, thời gian xa xưa, thập vạn đại sơn chưa xuất hiện trước, Bạch Ngọc Kinh bên trong có thần tiên hàng thế, cùng thập hung chân ma đại chiến một trận, đại chiến sau, thập hung bị trấn áp, một vị thần tiên vẫn lạc, có thần tiên đồng bạn đi tìm đến một đầu chân linh hỏa phượng đem nó chém giết, dùng phượng tổ thần mục là vẫn lạc thần tiên làm một bộ quan tài, đổ khắc lên tiên đoán, cái nào đó tuyết lớn đầy trời thời gian, quan tài bên trong thần tiên sẽ thức tỉnh. Này ắt là tin tức, giống như long trời lở đất, nhường thuộc địa hoàn toàn sôi trào. Bạch Ngọc Kinh, cái này cần võ đạo tu hành đạt tới đại cảnh giới, khả năng theo một ít bí mật bên trong nhìn thấy đôi câu vài lời mở mịt truyền thuyết chi địa, trải qua như vậy chém giết, giống như hỏa thiêu cỏ dại, cấp tốc truyền ra đến. Bạch Ngọc Kinh, tại rất nhiều nơi ẩn thế bí mật bên trong nâng lên mở mịt chi địa, có người nói nơi này là thần tiên sống nhờ chỗ, nơi đó mọc đầy thiên tài địa bảo, trên trời có hào quang đầy trời, trên mặt đất có vạn năm linh tương chảy ra, có thể đi nơi đó, liền có thể thoát khỏi trong nhân thế sinh lão bệnh tử, trường sinh tiêu dao. Còn có truyền ngôn nói nơi đó là mênh mông vô tận hải ngoại chi địa, cực kỳ rộng lớn, thiên không biết cao bao nhiêu, không biết bao rộng, nơi đó thiên địa rộng lớn, tu hành không chỗ tận cùng. Nhưng có một cái điểm giống nhau, ở đằng kia chút cổ lão mà thần bí trong truyền thuyết, nơi đây có thể được trường sinh, có thể được tiêu dao, là những cái kia bước vào võ đạo đỉnh cao nhất cường giả tuyệt thế suốt đời truy cầu tìm kiếm mở miệng chi địa. Nhưng tiếc nuối là, cái chỗ kia còn không có bị người chứng thực tồn tại qua. Lưu truyền tại cổ bản bên trong đều là chút hư vô mở miệng truyền thuyết. Bất quá, tổ sơn xuất hiện bốn bức đồ khác, lại tại cái này truyền thuyết bên trên tăng thêm chân thực quả cân. Đã từng, thuộc địa xuất hiện qua tòa này mở miệng chi địa tới thần tiên, những thiên nhân này cùng thập hung chiến đấu qua, đem nó chấn áp tại thuộc địa, thành tựu về sau thập vạn đại sơn. Tin tức này đủ để kinh thế, đều làm cho người điên cuồng. Bởi vậy, Cẩm Quan Thành trở thành phong vân hội tụ chi địa. Ngày hôm đó Cẩm Quan Thành, giá ngựa thừa phượng, gào thét xuyên đường phố âm thanh, bên tai không dứt. Ra 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 trên đường dài, có người ôm cương phi nhanh, lướt qua từng đạo tàn ảnh, dường như dương cánh cú vọ, thân quyển trường phong, đem đường phố hai bên tụ kỳ, vén đến ngã trái ngã phải. Người đi bên đường bán hàng rong hù dọa từng tiếng hô quát. Nguyên một đám đeo kiếm, đeo đao giang hồ cửu lưu, giá 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 mau lẹ như phượng, hóa thành tàn ảnh đi xa, móng ngựa chấn vỡ phố dài. Ven đường trong tử quán, xôi trào tiếng người giống như đun sôi nước trà, dường như muốn quán rượu nóc phòng cho là tung. Đều hướng ngoài thành An Bình huyện đi. An Bình huyện hiện tại lộn xộn, các loại bậc đại thần thông tề tụ, sợ là muốn sống sơn. Có thể nơi đó bị phủ tư phái trọng binh phong tỏa tại, đệ cửu sơn binh mã liền trú đóng ở trong đó. Vị tướng quân kia thiết huyết chi sư, ai dám sao mà to gan như vậy? Khó rồi, ngươi cũng đã biết. Trần tướng quân bây giờ bị triệu đỉnh triệu tiến vào kinh, dư vi mặc dù tại, có thể các ngươi bây giờ nhìn nhìn bên ngoài, những người kia có nhiều điên cuồng, nghe nói rất nhiều truyền ngôn đã sớm chết lao già đều chạy ra ngoài, liền nói chúng ta thành nội bốn họ tám nhìn bên trong cái kia tránh đi mấy vòng thành tẩy tạ ra, truyền ngôn chết sắp 60 năm thằng tổ, lại xuất hiện, còn nhảy nhót tương bừng, cái này không chạy đi ngoài thành, còn có. Tăng thêm thuộc địa gần một năm nơi khác tràn vào nhiều ít người, tàng long hoa hổ, còn nhiều không biết lai lịch. Quá đáng sợ, truyền thuyết kia đến cùng phải hay không thật a, thật có loại địa phương kia. Cái gì thần tiên, cái gì khởi tử hoàn sinh? Có mặt người lộ vẻ khó tin. Chiếu cái trận thế này, không phải thật sự cũng là thật, chúng ta những này lớp người quê mùa chỉ có thể lực bất tòng tâm, làm cái người chứng kiến. Muốn ta nói, những cao thủ này, sợ không phải hướng về phía thần tiên mộ táng đi. Trong tiểu quán khách nhân nhìn ngoài cửa sổ phố dài gào thét lao nhanh, phong vân tế hội, cảm giác chuyện gây càng ngày càng hung, rất có một loại nào đó đứng tại bụi bặm bên trong, chứng kiến lịch sử phong vân một loại nào đó rung động cùng hướng tới. Theo quan trà tới tử quán, tới thanh lâu nhà ngói, ngay tại toàn bộ Cẩm Quan Thành ồn ào náo động không dứt lúc, trời chiều thời gian, Cẩm Quan Thành trung thực hùng, giống như đất bằng một tiếng sét. Âm ầm chỉ thấy trong thành, trên một ngọn núi hư không, một đạo màu trắng bạc cổ sáng oanh phóng lên tận trời. nơi đó là Vân Đỉnh Sơn, Kiếm Nam Đạo đạo phủ tư trụ sở. Kia màu trắng bạc cột sáng ầm ầm trùng thiên ở giữa, từng đạo điểm sáng tùy theo sông lên trời. Chẳng được bao lâu, trên đường dài, có người phóng ngựa chạy vội phố dài, bên đường kêu khóc, có bậc đại thần thông ra tay, đủ sông tổ sơn. Lần này, xôi trào, lúc này, Cẩm Quan Thành ánh tà dương đỏ quạt như máu, giống như rạch ra thương khung, nên đón một thời đại đến. Cẩm Quan Thành 700 dặm bên ngoài, điều hưu phong tuyết, thiên địa rét lạnh, thương khung tiếng nổ đùng đoàn không dứt, thiên địa rung chuyển, cùng nhau vang minh. Tổ sơn, vùng thế giới kia, đại trận bao phủ, phần phật phản sơn cờ, pháp phối hư không, khắp núi hắc giáp, tạo thành binh trận. Tại binh trận phía trên, từng đạo cường hoành thân ảnh đứng sững ở hư không, lập loè thần quang quét mắt phía trước đầy trời kích xạ mà đến thân ảnh, mà không biểu tình, trong tay đạo binh đánh ra, đánh phong tuyết trời cao chói lọi. Bọn hắn là thủ trận người. Trong đó có thể trông thấy từng đạo thân ảnh quen thuộc, bên trong có Thái Tuế Sơn Tam Thái Bảo, Lang Vân Tử Sư đổ bọn người. Núi này bị đệ Cửu Sơn phong tỏa, Bạch Ngọc Kinh tin tức truyền ra, đông đảo bậc đại thần thông tề tụ tổ sơn, muốn gõ sơn, nhất thời giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Đệ Cửu Sơn cường ngạnh tuyên cáo, núi này hung hiểm, đã có rất nhiều người biến mất ở đây bên trong, thậm chí Bắc Lương Thế Tử cũng biến mất ở đây bên trong, phụ tư vì lấy đại cục làm trọng, ở đây phong tỏa, có thể kẻ phá trận mới có thể vào núi. Kẻ thất bại, chết. Xem như tại yêu ma chiến trường sinh sinh đánh ra uy danh hiển hách đệ Cửu Sơn binh mã, vị kia hung danh chấn nhiếp thuộc địa đệ Cửu Sơn trung lang tướng cứ việc bị triều đình triệu đi kinh thành, nhưng dư uy vẫn còn, tăng thêm đệ Cửu Sơn cường giả đông đảo, những lời này ngược chấn trụ không ít ngao ngoe muốn động ra hỏa. Nhưng trước tiên, từng đạo cường hành khí cơ bay thẳng đệ Cửu Sơn bố trí đại trận. Chương 532, bậc đại thần thông đủ sông sơn, 2, chương 532, bậc đại thần thông đủ sông sơn, 2, thiên cung trấn đức, tử điện như rồng, một vị người mặc màu đen trường bào nam tử, mỗi đi một bước, dưới chân liền ngưng ra băng tinh hoa sen, những nơi đi qua, hư không gieo băng, như có thực chất võ tàng uy áp giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Còn có một hồng bào nữ tử, cầm trong tay huyết sắc trường đào theo trong hư không nhảy ra, nàng giữa lông mày chu sa như máu, lạnh diệm ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, sau lưng bỗng nhiên hiện ra ba đầu sáu tay hư ảnh, tiếng gào thét chấn động đến tầng mây cuộn cuộn. Còn có cắt vàng tự chân trời cuốn tới, che khuất bầu trời, có một vị ông lão tóc vàng theo báo cắt bên trong đi ra, tay hắn bóp kiếm chỉ tại hư không huy động, dây lát ở giữa, có cổ lão trận đồ trong hư không hiện hiện, sau đó cắt vàng bên trong, từng cái cắt vàng ngưng tụ che trời đại thủ, hướng phía trước đại trận bố tới. Từng đạo cường đại bóng người cùng nhau bước ra, lần lượt ra tay, có mấy người cứ việc che khí cơ, lại thủ đoạn thần thông bị nhận ra, là ở đằng kia trận gió tanh mưa máu ở bên trong lấy được bia đá võ đạo cường giả. Những này đạt được bia đá võ đạo cường giả tin tưởng vững chắc, trong tay bọn họ bia đá cất giấu bí mật, là chỉ dẫn bọn hắn đi trong truyền thuyết chỗ kia chìa khóa, hay là thông hướng kia chết đi thần tiên mộ địa manh mối. Bọn hắn không kịp chờ đợi, hoặc là nói có chút kinh sợ, nếu là thời gian trễ giờ, chờ tin tức truyền đến Trung Nguyên, sợ là quần hùng thiên hạ hội tụ, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó, liền đối với bọn họ phần, chỉ sợ uống liền một chén canh cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời, sông trận giả thần thông ra hết, nghĩ đến kia đồ khắc lên ghi lại kinh người tin tức, trong mắt lóe ra điên cuồng. Sau đó không lâu, một tiếng hưng phấn đến khó lấy tự đè xuống tiếng cuồng tiếu vang lên. Ha ha, đã nhường. Lão phu đi đây. Vị kia cắt vàng lão nhân phá trận, phát ra một tiếng cuồng tiếu, sau đó khống chế lấy cắt vàng, hướng phía kia xương trắng thần bí tổ sơn bên trong chui vào trong. Sau đó không lâu, cái thứ hai, cái thứ ba. Có người nhìn cái này đến cái khác người sông trận thành công, trong lòng gấp, lửa nóng khó nhịn, muốn đục nước béo cò đi vào. Nhưng rất nhanh, từng cỗ thi thể tại thương khung ở giữa bị đánh bạo, cảnh cáo những cái kia thực lực không đủ lại trong lòng còn có may mắn ra hỏa. Không ai để ý kẻ yếu lửa giận, thực lực không mạnh, liền miệng vân đều không kịp ăn nóng hổi. Căn bản là không có ai chú ý tới, toàn bộ thuộc địa quấy gió tanh mưa máu, phía sau có một đôi đại thủ đang thao túng. Dẫn tới một chút ẩn dấu không ra lão ra hỏa, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, hướng phía tòa này tổ sơn dũng mãnh lao tới. Câu Việt là lần hai ngày sau buổi trưa đến Cẩm Quan Thành, không có nói trước thông báo, bởi vì về thời gian căn bản không kịp. Hắn liền tiên hùng quan đều không có lưu lại một lát, nghe được tin tức hắn, vội vàng hùng hùng hổ hổ mang theo 2000 thiên hành quân phong tuyết đi gấp. Khi hắn đến Cẩm Quan Thành, liền nghe được hôm qua đã có rất nhiều võ tàng liên thủ phá trận, tiến vào nghe đồn bốn khối bia đá xuất thế tổ sơn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, ý là đã có thật nhiều người vượt lên trước một bước. Cái này khiến hắn vừa tức vừa gấp, mang theo truyền chỉ công công cùng mấy ngàn thiên hành quân không có đi phụ tư, trực tiếp tiến đến Cẩm Quan Thành 700 dặm bên ngoài An Bình huyện. Sau đó không lâu, tổ sơn bên ngoài đại trận mở ra binh mã trong đại doanh. Có thanh giáp giáo úy bước nhanh tiến vào đại doanh, cuốn vào màn bên ngoài phong tuyết, hì hục theo thanh giáp giáo úy bước nhanh, khôi giáp va chạm tiếng vang dầu có dồn dập vật luật. Bùi Chỉ Huy sứ, Lục Phiêu Kỵ trước đó bồi tướng quân vào kinh thành, vị kia giám sát sứ mang theo một đám tinh binh tới, còn có một vị chuyển chỉ công công, nhường ngài đi đón chỉ. Vị này thanh giáp giáo úy vừa ngữ khí nhanh chóng nói xong, liền nghe tới ngoài cửa vang lên một tiếng mang theo vội vàng sao động thanh âm. Không cần. Dứt lời, liền thấy đại doanh màn cửa bị xốc lên, một thân huyền giáp Câu Việt mang theo hô hô phong tuyết, cao mày tiến vào đến. Tại bên cạnh, còn đi theo một vị người mặc lam phục công công. Vị này công công hai tay ôm, rộng lượng tay áo bưng phóng, đi lên phía trước, lanh lảnh lông mày gầy lên trên, theo trong tay áo xuất ra một cái màu vàng sáng quyển trục đi ra, sau đó hai tay kéo ra, cũng nương theo lấy hơi lanh lảnh tiếng nói theo miệng bên trong lóe ra. Kiếm Nam nói phủ tư chủ quan tiếp chỉ. Một tiếng thanh âm thật dài vang lên. Lúc này trong doanh trướng, ngồi một loạt giáp sĩ, chính đang thương nghị sự tình, ngồi chủ vị Bùi Diêm Hổ, cùng bên cạnh vị Lục Minh, mắt sáng lên, nhìn cũng không có nhiều kinh ngạc bộ dáng. nhưng vẫn là đứng dậy đi vào thánh chỉ trước, đi quỳ lễ, chui. Kiếm Nam nói phủ tư cánh trái chỉ huy sứ Bùi Diêm Hổ tiếp chỉ. Phụng đại càn hoàng đế lệnh, tự giáp năm lên, thập vạn đại sơn yêu ma xuất thế, sinh linh đổ thán. Cô niệm phủ tư trên dưới có công, đặc biệt nhường đệ Cửu Sơn trung lang tướng lập công chủ tội, lưu kinh mặc cho ba đạo tuần thiên sứ, nhưng nhớ tới thuộc địa đặc thù thế cục, không thể không người tọa trấn, xuất trinh Trần Khanh ý kiến, lấy nguyên tây nam ba đạo bộ giám sát sứ nhậm Kiếm Nam đạo đạo phủ tư trấn ma sứ, trưởng quản đại cục khâm thử. Truyền chỉ công công một mạch niệm xong trên thánh chỉ nội dung, mang trên mặt một loại nào đó cứng ngắc ý cười, đem thánh chỉ thu hồi, nhìn xem Bùi Diêm Hổ hai người, hai vị, đây là bệ hạ thân mô phỏng chỉ dụ, bây giờ Trần tướng quân tắm rửa hoàng ân, đã thăng nhiệm tây nam ba đạo tuần thiên sứ, quyền cao chức trọng. Chỉ là bây giờ Trần tướng quân lưu kinh, thuộc địa không có lương trụ, xuất bệ hạ hướng Trần tướng quân hỏi đến việc này, Trần tướng quân xuất đề cử phía dưới câu tướng quân bỏ ra mặc cho trấn ma sứ, trưởng quản thế cục. Vị này truyền chỉ công công hướng bọn hắn truyền đạt ý tứ, chính là đây là bệ hạ cùng các ngươi Trần tướng quân định nhân tuyển. Bùi Diêm Hổ cùng Lục Minh ngẩng đầu, vi thần tiếp chỉ. Bùi Diêm Hổ ngoài ý liệu bình tĩnh, tiếp chỉ đến. Mà kia truyền chỉ công công thấy này, tương đối ngoài ý muốn, lông mày đi lòng vòng, hướng bên cạnh câu viện, dường như không nghĩ tới nhiệm vụ thuận lợi như vậy. Phía dưới này tướng quân không có gì hoài nghi, hoặc là nói nghi vấn. Trước khi hắn tới thật là nghe nói nơi này binh mã hung hãn, tràn đầy phản cốt, chết mấy vị chuyển chỉ thái giám. Thái giám này không có theo câu Việt nơi đó đạt được đáp án, như vậy lui thân, trở lại câu Việt sau lưng. Mà lúc này, câu Việt một đôi mắt hổ nhìn xem đứng dậy Bùi Diêm Hổ cùng Lục Minh, cùng phía sau một đám thiên tướng, như mày, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh chỉnh lý tốt nét mặt của mình, thanh âm mang theo một cỗ thuộc về nửa bước long hổ uy áp. Trên đường tới, bản sứ đã nghe nói nơi đây chuyện phát sinh. Tình huống lần này là thủ, tình thế nghiêm trọng khả năng nguy hiểm cho thuộc địa, bản sứ liền không cùng các ngươi nhiều lời, từ giờ trở đi bản sứ bắt đầu tiếp nhận nói phụ tư. Tất cả mọi người cần nghe bản sứ mệnh lệnh. Từ giờ phút này bắt đầu, không thể lại thả một người tiến phía sau tòa kia tổ sơn. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, nơi đây há lại cho đạo trích ngấp nghé. Câu Việt đang khi nói chuyện, uy nghiêm quét sạch đại doanh, đầy mặt uy nghiêm, thanh âm như kim thiết âm vang. Hắn còn nghĩ thế nào nhường thuộc địa binh mã giao quyền, bây giờ vừa vặn mượn dùng cơ hội này đi ra một bước này. Hơn nữa trọng yếu nhất là Bạch Ngọc Kinh nếu quả thật dính đến phía sau tổ sơn, kia là một cọc đại sự, tuyệt không thể khiến người khác nhung chạm. Nhưng không ngờ Bùi Diêm Hổ trực diện vị này tân nhiệm trấn ma sứ ánh mắt ô quyền, mà không thay đổi trực tiếp cự tuyệt, bẩm đại nhân, cái này chỉ sợ làm không được. Nếu quả thật muốn làm như vậy lời nói, chỉ sợ chỉ có đại nhân ngài tự mình đi ngăn trở những cái kia điên cuồng võ đạo cường giả. Người dám kháng mệnh? Câu Việt không nghĩ tới chính mình vừa dày trước, liền trực tiếp gặp người phía dưới trực tiếp cự tuyệt mệnh lệnh, trong mắt bốc lên ánh lửa. Chương 533, Câu Việt tức nổ tung. Một, chương 533, Câu Việt tức nổ tung. Một, người dám kháng mệnh? Trong đại doanh, cuồng phong thổi lên, Câu Việt hai con ngươi sắc bén như dao, lạnh lùng như băng. Quanh thân phồng lên như gió, ép trước người Bùi Diêm Hổ hoa dâm tóc mai đều loạn, sau lưng áo choàng bay phất phới. Nhưng sắc mặt bình tĩnh, lông mày như là sơn hình, không có gây nên gợn sóng. Đối mặt nửa bước long hổ uy áp, thân thể chậm rãi đánh ra một cỗ không kém khí cơ. Vị này tại Kiếm Nam nói phụ tư chiến đấu nửa đời người chỉ huy phó làm, chẳng biết lúc nào đã đột phá võ tàng. Bây giờ, phụ tư lúc này không giống ngày xưa, trải qua đại quy mô chiến tranh tẩy lễ, có thể còn sống sót đều là tinh binh cường tướng, tăng thêm phiến thiên địa này tái tạo, phụ tư trụ sở bây giờ bị Trần Liên cải thiên hoán địa, thành tựu đầu tiên, số lớn quân sĩ kinh nghiệm thể biến. Không phải một sớm một chiều chi công, bất quá hậu tích bạc phát mà thôi. Vị chỉ huy này làm, cũng ở chỗ này đột phá võ tàng, bất quá chưa ở trước mặt người ngoài biểu lộ mà thôi. Nhất thời, giữa hai người hù dọa khí bạo, Bùi Diêm Hổ ngẩng đầu ánh mắt cùng vị này tân nhiệm trấn ma sứ ba chạm, ở giữa như có điện quang giao thoa, chậm rãi mở miệng, không dám. Chỉ là việc này không phải hạ quan có thể quyết định. Câu Việt sắc mặt có hơi hơi nặng, ánh mắt có hơi hơi tránh, thấy vị này chỉ huy phó làm phong xuất ra võ tàng khí tức, cùng tình báo không hợp, chẳng biết lúc nào đột phá võ tàng. Đối phương đây là không phục. Bùi tướng quân, đây là tại cùng bản sứ thị uy không thành. Hắn nói lời này, mắt đầy ánh sáng lạnh, răng hàm dường như tăng cường, mang theo lệnh ý, đây là bệ hạ mô phỏng thánh chỉ, cũng là Trần đại nhân tụ ý, nhường bản sứ tới làm cái này trấn ma sứ, chớ cho rằng là bản sứ đoạt vị trí của ngươi. Hắn nghĩ là trước mắt vị này chỉ huy phó làm đột phá võ tàng, không phục trấn ma sứ vị trí rơi vào hắn trên đầu, đang nháo cảm xúc, biểu thị không phục. Nghe nói lần trước, vị kia Trần Long Hổ chính là không phục, đem triều đình phái tới binh mã đánh. Những này Tây Nam thổ ti người, thật đúng là kiệt ngạo, nhường trong lòng hắn lửa cháy. Nhưng lời này vừa dứt, một cái như ngoan đồng dạng đồng thanh âm giản mua tại trong đại doanh bỗng nhiên vang lên. Ai, đây không phải mời Trần tiểu tử đi kinh thành cái kia tùy tùng đi, tại sao trở lại biến như thế thần khí? Thanh âm vang lên ở giữa, trong đại doanh màn cửa nhấc lên, thổi tới một cơn gió. Cái này gió xoáy như là tàn ảnh, xuất hiện tại bên cạnh hai người, hiện ra hẻm rượu mũi đồng lão đầu, cầm trong tay một cái hồ lô rượu, say khướt như cái uống say như tử quỷ, ở một bên trái nhìn một cái phải nhìn một cái. Câu Việt nghe được tùy tùng hai chữ, da mặt co rúm, nhướng mày, khóe mắt hiện ra tranh ý, tiện tay phất tay áo, hướng bên cạnh bu lên, lăn đi. Khí lãng nổ đùng, trực tiếp đâm vào trong mắt của hắn say khướt lao đầu trên thần, nhưng không có trong dự đoán lao đầu thân thể bay ngược cảnh tượng, kia nổ đùng khí lãng rơi vào trên người đối phương tựa như một người không có chuyện gì như thế. Con thử lấy kia một ngụm rượu hỏng bét răng, ôi ôi ôi, tính tình lớn như thế, ước hiếp lao nhân ra ta. Bên cạnh Bùi Diêm Hổ hợp thời rũ tay xuống đến, chậm chậm mở miệng, đồng lão, vị này là triều đình tân nhiệm trấn ma sứ, thánh chỉ vừa tới. Đồng lão đầu nghe xong, vuốt vuốt kia phóng đãng không bị trói buộc loạn hỏng bét tóc, xách một ngụm, xách, khó trách như thế thần khí. Lão đầu ta cảm ứng được có người phóng thích uy áp, còn tưởng rằng là ai đây. Câu Việt nghe được lão nhân này ồn ào, sắc mặt càng thêm đen, chỉ là rất nhanh, dư quang chuyển động ở giữa, trong lòng run lên, nhớ tới người này là ai. Hắn mặc dù đến thuộc địa vội vàng, nhưng cũng đã làm một chút bài tập, Thiên Hùng Quan binh biến một chuyện, giống như lúc ấy cùng Trần Long Hổ cùng nhau tham dự việc này, liền có lão nhân này. Đây cũng là triều đình muốn truy cứu người. Đối mặt hắn tiện tay một kích, đối phương lại giống như là không đau không ngứa, cứng rắn lại gần, tu vi xem ra không kém gì chính mình. Hắn khỏe mắt lóe ra hỏa khí, cưỡng chế lửa giận, đi lại cái này một khoản. Cũng liền ở thời điểm này, hô hô, màn bên ngoài doanh trướng lại bị gió thổi ra. Hô hô phong tuyết gào thét. Trong đại doanh lại nhiều mấy thân ảnh. Thái Tuế Sơn thập tam thái bảo thứ ba, Dung Động Sơn hổ hô Diên Khánh, Cuồng Đao Vũ Văn Quang, Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn, Nộ Đạo Sơn Sơn Nhân Ngưỡng Sơn, Lăng Vân Tử, vừa đột phá võ tàng Triệu Cẩm Chân, cùng Thục Sơn kiếm phái, Tố Nữ kiếm phái hai vị trưởng giáo. Hết thảy, cửu đại võ tàng. Trong đại doanh, trong nháy mắt khí cơ như là đại dương mênh mông, nguyên một đám cư như vậy đứng tại câu biệt bốn phía. Khí cơ trực tiếp đem nó vây quanh, ánh mắt rơi vào trong đó, hoặc là sắc mặt khó coi, hoặc là mang theo xem kỹ dò xét. Lần này, trực tiếp đem câu biệt phía sau truyền chỉ thái giám dọa cho kinh nhảy một tiếng, xuất mồ hôi chán. Cái này trong đại doanh, thế nào nhiều như vậy võ tàng? Đây là thọc võ tàng hóa tử không thành. Câu biệt cũng là nhíu mắt, tình báo không được đầy đủ, Kiếm Nam nói phủ tư lúc nào thời điểm nhiều những này võ tàng, hơn nữa những người này khí cơ phong tỏa bốn phía, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt khó coi. Ta ba huynh đệ nhìn thấy bên ngoài có kia cậu thí thiên hành quân, thế nào, triều đình lại tìm đến yêu thiếu thân. Hắn thế nào tại cái này? Đại ca của chúng ta hiện tại ở đâu? Dung Động Sơn hổ hô Diên Khánh thu kịch lông mày nhíu lại, lan lộn thân cơ bắp cầu lên, sắc mặt khó coi đánh giá lên câu biệt cùng kia truyền chỉ thái giám, ngựa khi đối triều đình có chút bất kính, phỉ khí mười phần. Kia truyền chỉ thái giám dùng rủ xuống tay áo lau mồ hôi, bước từng bước ngắn đi tới, trên mặt gạt ra nụ cười, xin hỏi các hạ đại ca là? Trần Trung Lang. Hô Diên Khánh nghiêng liếc cái này cười lớn thái giám một cái. Hóa ra là Trần đại nhân, hiểu lầm hiểu lầm, Trần đại nhân bây giờ che Hoàng Ân Hạo Đãng, thăng nhiệm Tây Nam Ba Đạo tuần thiên sứ, vừa rồi nhà ta đã hướng vị này bùi tướng quân tuyên bố thánh chỉ. Tập ra bên người vị này câu đại nhân, chính là thụ bệ hạ cùng Trần đại nhân chi ý, đến thuộc địa tiếp nhận trấn ma sứ. Đều là người một nhà. Cũng đừng hồng thủy vọt lên Long Vương miếu. Vị này công công cũng là hội thẩm lúc độ thế, ăn nói khéo léo, truyền chỉ thái giám thân phận cũng không thấp, nhưng thuộc địa nơi này chết mấy vị truyền chỉ công công, hắn cũng vô dụng cái gì đại biểu thiên tử làm việc câu chuyện tới bắt bóc người, trong cung bộ kia nói xảo lời nói quá trình thủ lậu. Câu việc không nghĩ tới chính mình quan mới tiền nhiệm, nội tâm khát vọng còn không có thi triển ra, liền bị những này võ tảng vô lễ như thế, dù sao hắn thân vị bày ở kia, nửa bước Long Hổ tu vi cũng không e sợ tại người, lửa giận thực sự khó ép, nghĩ thầm quả nhiên, những người này cùng vị kia Trần Long Hổ như thế, mắt không chịu đỉnh. Chuyện này nhất định chi tiết báo cáo, vị kia Trần Long Hổ chỉ sợ cũng khó thoát kết quả. Nhưng bệ hạ an bài nhiệm vụ còn không có đạt thành, hắn chỉ có thể kìm nén bực bội, phất tay áo vung mặt, thử lạnh một tiếng. Hừ, chư vị đây là tại câu nào đó ra bài phủ đầu không thành. Thú hồ, ta xem chư vị không phải phủ trong tin người, như thế quân sự yếu địa, các ngươi tùy ý ra vào, có phải hay không quá trẻ con? Nói, ánh mắt mang theo chất vấn, đe dọa nhìn Bùi Diêm Hổ, ý vị không cần nói cũng biết. Bùi Diêm Hổ đối với cái này không đội không chậm mở miệng, bẩm đại nhân, nơi đây sinh biến, đông đảo võ đạo cao thủ sông sơn, chính là mấy vị này tọa trấn, mới không còn nhường thế cục mất khống chế. Chương 533, câu biệt tức nổ tung. 2, chương 533, câu biệt tức nổ tung. 2, đại nhân vừa rồi ra lệnh, không thả một người lên núi, hạ quan nói chỉ sợ không thể bằng lòng, chính là bởi vì như thế, phải hỏi trước một chút những này vị ý kiến. Hắn lời này vừa ra, câu biệt sắc mặt thay đổi mấy lần. Mà Hồ Diên Khánh nghe rõ ý tứ trong lời nói, trực tiếp cười nhạo một tiếng, vung sắc mặt không làm, câu đại nhân thật là lớn quan uy à, còn không cho một người lên núi, nếu không phải xem ở ta đại ca trên mặt mũi, cái này vất vả mà chả được gì ta cũng không làm, ngươi nhưng chỉ huy không được ta, lời này ngươi nói, việc này người nào thích làm ai làm. Lao tử không phải hầu hạ. Đừng nhìn cái này Hồ Diên Khánh tại Trần Uyên trước mặt nho nhã lễ độ, nhưng đừng quên, bọn hắn vốn là đạo tặc xuất thân, cùng triều đình đối nghịch, người xưng thập tam thái bảo, nói chuyện mang đầy vẻ trọng tước, có thể không chút nào nuông chiều câu việc. Nói xong, Hồ Diên Khánh trực tiếp thoải mái liếc một cái, nhanh chân rời đi doanh địa. Ngọc Kỳ Lân cùng Cuồng Đao hai người cũng đi theo đi ra ngoài. Cái khác võ tàng, phân biệt rõ trong đó mùi vị đến, hoặc là miệng hơi cười, hoặc là mặt không biểu tình, lần lượt rời đi. Nhìn một cái a, người a, cũng không thể đắc chí vừa lòng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách a thủ phát. Cuối cùng, Ngôi Long thị Đồng lão đầu cầm hồ lô hướng trong miệng ực một hớp rượu, chật chật lắc đầu, cười quái dị nói một câu, cũng rời mở. Bị đương chúng lật bàn, câu việc sắc mặt đỏ lên, gắt gao cắn răng, khóe mắt gân xanh chênh lên. Cả người như là một tòa muốn phun trào núi lửa. Ánh mắt của hắn muốn giết người đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều biểu lộ Bùi Diêm Hổ. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể mạnh mẽ phất tay áo, không nói tiếng nào quay người rời đi đại doanh. Doanh trướng màn cửa một lần nữa rơi xuống, tới gần màn cửa địa phương, đều trải lên một tầng thật mỏng tầng tuyết. Bùi Diêm Hổ ánh mắt nhìn vị này triều đình tân nhiệm mệnh trấn ma sứ phất tay áo rời đi, ánh mắt nhảy lên, khí tức liễm tại tự thân. Lúc này, phía sau Lục Minh đi tới, con mắt nhìn canh cổng màn, thấp giọng truyền âm nói: "Chỉ huy sứ, người này so tướng quân dự tính nhanh hơn, thập vạn đại sơn bên kia có thể bắt đầu." Muốn hay không tỉnh lại tướng quân. Bùi Diêm Hổ nhẹ gật đầu, tiếp tục theo kế hoạch làm việc, chờ thuộc địa bên ngoài quần hùng chắc chắn đến, mới là các ngươi tướng quân sân nhà. ngươi đi một chuyến, nhường mấy vị võ tàng đạo hữu hỗ trợ nhìn chằm chằm vị này Câu đại nhân, để cho thủ hạ người nhìn chằm chằm hắn mang tới Thiên Hành Quân. Nghĩ đến tình huống nơi này, vị này Câu đại nhân khẳng định sẽ kịp thời báo cáo cho triều đình. Đương nhiên, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhường vị này vào cuộc. Tốt. Lục Minh gật đầu hiểu ý, sau đó bước nhanh xông ra đại doanh. Mà lúc này, tại Tổ Sơn đệ Cửu Sơn binh doanh đại trận một tòa cạnh góc đất trống, Câu Việt mang tới 2000 tinh nhuệ ngay tại nơi đây xây dựng cơ sở tạm thời. Câu Việt bình tĩnh khuôn mặt cùng bị kia họ Tào chuyển trị công công, sắc mặt khó chịu đi vào đóng tốt đại doanh. Vừa tiến đến, chờ ở trong đó Thiên Hành Quân trung lang tướng cùng mấy vị thiên tướng đứng dậy, từng cái sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đại nhân, bản địa binh mã thực sự khinh người quá đáng, không cho chúng ta nhập chủ, đem chúng ta đổi tới cái này xó xỉnh tới, chúng ta nghe theo đại nhân đề nghị, phải cẩn thận làm việc, chớ cùng bọn hắn xảy ra xung đột. Nhưng bọn hắn những người này được đà lần tới, tức chết ta vậy, một đám thổ ti lớp người quê mùa, tu vi yếu rất, dựa vào cái gì thần khí? Một vị tuổi trẻ thiên tướng gặp Câu Việt, còn không có thấy rõ thượng quan sắc mặt, liền đã nhịn không được, sắc mặt tức giận mở miệng, trẻ tuổi nóng tính, bọn hắn ngày xưa đi tuần, bất luận, nói, phủ, huyện tử, cái nào không khách khí, bọn hắn mới thật sự là thế thiên tuần thú, lệ thuộc trực tiếp thiên tử, cầm trong tay quyền sinh sát. Hôm nay, phụ lấy bệ hạ thánh chỉ, lại gặp chịu đãi ngộ như thế, khí tự không đánh một chỗ đến, tăng thêm bọn hắn đời trước tuần tiên sứ bị chém giết nơi đây, chưa chắc không có một chút thủ mới thủ cũ cảm giác. Nếu không phải Câu Việt vị này thượng quan liên tục quyết bảo, nghiêm ngặt ước thúc thủ hạ binh mã, chỉ sợ muốn gây nên một phen tranh đấu. Vị này tuổi trẻ thiên tướng nói còn muốn nói tiếp lúc, lại bị bên cạnh đồng liêu tranh thủ thời gian đụng cánh tay, nhắc nhở hắn. Tuổi trẻ thiên tướng xem xét, chính mình thượng quan, sắc mặt âm trầm như nước, giống như là một tòa muốn núi lửa bộc phát, sắc mặt run lên, tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình. Những người khác nhìn vị đại nhân này như thế, trong lòng đoán được cái gì, sắc mặt siết chặt, nhao nhao tránh ra một lối đến, đại khí không dám thở. Chỉ thấy Câu Việt sắc mặt nặng nề, đi đến thuộc về trên chỗ ngồi, sau đó đại thủ vỗ, bên cạnh khắc hoa thiết một cái bản trực tiếp phanh nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Bên cạnh đi theo đi lên truyền chỉ công công, lúc này không có vừa rồi trên mặt cười lớn, cao mày ở bên cạnh ngồi xuống, chuyện cùng tưởng tượng khác biệt, lộ ra một loại quỷ dị. Không nói trước nói phủ tư bên này, chính mình truyền chỉ nói rõ ràng, cho mượn vị kia Trần tướng quân danh hào, thế nào phủ tư bên này tướng sĩ dường như không thèm chịu nể mặt mũi, mặc dù tiếp chỉ, nhưng nhìn vừa rồi thế cục, quả thực đụng phải một cái mũi xám. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất. Câu tướng quân trước không nên tức giận, để tránh ảnh hưởng phán đoán. Tào công công thấp âm thanh, có chút khí độ, coi như tỉnh táo. Câu Việt lại là trên mí mắt gân xanh nhảy lên, thanh âm theo răng trong khe đụng tới. Bản sứ làm sao không giận, những người này rõ ràng là cho ta khó xử, trước đó còn không có hiểu rõ, nghĩ không ra vị kia Trần đại nhân lại âm thầm liên hợp nhiều như vậy võ tàng, bản sứ xem như suy nghĩ minh bạch, bệ hạ nhất định phải vị này mệnh. Không ngờ, hắn lời kia vừa thốt ra, vị kia Tào công công lúc này biến sắc. Dừng lại. Câu đại nhân, ngươi khí qua. Nói cẩn thận. Hắn thấp giọng gấp hô, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, ra hiệu hai vách mạch dừng, trong lòng âm thầm nổi nóng, vị này thế nào như thế không khỏi kích, tốt xấu trước đó cũng thân cư một đạo tuần tra tư chỉ huy phó làm, nếu là hai vách mạch dừng, lời này bị Kiếm Nam nói phủ tư người nghe được, bọn hắn liền phải nằm tại chỗ này. Vừa rồi hết thảy chín vị võ tàng xuất hiện, có thể thực đem hắn giật nảy mình. Sau đó nhìn tả hữu một cái, trên mặt khôi phục như thường, đối với bên cạnh Thiên Hành Quân mở miệng, các ngươi tất cả đi xuống, ở bên ngoài trông coi. Nhà ta muốn cùng Câu đại nhân thương lượng chuyện quan trọng. Kia Trung Lang tướng cùng thủ hạ thiên tướng đối vị này chuyển chỉ thái giám hô quát, cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng, dù sao phía sau thân phận đại biểu cho thiên tử, theo lời lui ra. Gặp người đều đi, Tào công công trong mắt dần dần biến sắc bén, Câu đại nhân, nhà ta phụng bệ hạ ý chỉ, giúp ngươi trưởng khống thế cục, nhưng đại nhân vừa rồi thất ngôn thật sự là không nên. Lập tức, cái này Kiếm Nam nói phủ tư dị trạng, khẳng định cùng vị kia Trần đại nhân có quan hệ, chúng ta ngay từ đầu thương lượng thật là chậm chậm tiến đến dần, vừa lên đến liền xuống mệnh lệnh, dẫn xuất bắn ngược đến lúc đó kết thúc như thế nào? Câu Việt nghe ra vị này Tào công công là đang trách hắn, sắc mặt quét ngang, sự cấp toàn quyền, ngươi cho rằng bản sứ bằng lòng như vậy, công công đây là tại trách ta. Ngươi cũng đã biết Bạch Ngọc Kinh cùng trời người mộ táng, đối những cái kia đứng hàng đỉnh cao nhất võ đạo người tu hành đại biểu cho cái gì? Việc này nhất định phải lập tức báo cáo triều đình. Mặc kệ ngọn núi này bên trong có hay không thần tiên mộ táng, nó đều phải là thuộc về triều đình. Chương 534, Câu Việt cái chết công công luống cuống, 1, chương 534, Câu Việt cái chết công công luống cuống, 1, phong tuyết đêm dài, ám không tinh quang. Tổ Sơn bên ngoài, gió hô hô phá, giống như là đao. Đôn đốt hoang dã trong đống tuyết, có đống lửa hừng hực dấy lên, gió xoáy thế lửa, hỏa tinh phiêu tán, xua tan lấy phong tuyết hàn khí. Từng bóng người, không quy tắc tản mát tại đống lửa bốn phía. Có người lao đao, có người nhắm mắt chớp mắt, có người đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây, mắt đầy tinh quang nhìn về phía trước trong đêm tối. Ngẫu nhiên có một đạo như là đom đóm giống như lưu tinh, không có vào phía trước hắc ám, cho đến bọn tới nào đó một chỗ, không ngoài dự liệu trực tiếp nổ tung. Có người muốn thừa dịp đêm tối, phong tỏa núi này vũ khí thư giãn, nếm thử xung trận. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Luôn có một số người tại Thiên Nhân Bảo Tàng kích thích hạng, lửa nóng lên đầu, như bay ngà dập lửa. Đi mẹ nhà hắn. Kia phủ tư binh mã rửa vào cái gì đem Tổ Sơn phong tỏa, để chúng ta vào không được, đây chính là cơ duyên to lớn, nếu là bên trong thật có cái gì thần tiên mộ táng gì gì đó, tùy tiện xuất ra một cái thứ gì, đều là khó lường đồ vật, ta xem bọn hắn à, nói cái gì núi này hung hiểm, chết không ít người, đều là chó má, chính là muốn mất riêng. Nhưng lại sợ phạm chúng nộ, nhường những cái kia bậc đại thần thông cho đi, chúng ta những này giang hồ tán nhân bị ngăn ở bên ngoài, ta nhìn à, kia cái gì đệ tử sơn, nói là thuộc địa cùng yêu ma chém giết, chiến công hiển hách, đều là nói nhảm, còn không phải lấn yếu sợ mạnh. Bên cạnh đống lửa, có âm thanh vang lên, thanh âm mang theo hàn khí. Hắc, còn không phải ỷ vào nhiều người, dân không đấu với quan, chúng ta à, không ngồi bảo sơn trước mặt, sợ là không có cơ hội đi vào rồi. Có người âm dương quái khí phụ họa. Nhóm đầu tiên võ tàng bậc đại thần thông, đã như hôm qua liên hợp ra tay xuống trận, lần lượt tiến vào sơn. Lúc này, còn có số lớn người giang hồ bị đại trận uy hiếp, trú tại tổ sơn vẻ ngoài nhìn, không chịu rời đi. Nếu như tại trong gió tuyết nhìn quanh, có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ đống lửa, tại phong tuyết trong đêm trường chập chờn, như tinh hỏa tô điểm, lít nha lít nhít bóng người tại sơn lâm các nơi. Trong đó phần lớn người đang thứ bậc 2 tốt bậc đại thần thông, liên thủ xung trận. Bọn hắn muốn chờ người bên trong, có trong sư môn cường giả, có tông tộc bên trong ẩn thế lao tổ mà đưa tin người, đã tại bắc đi ra thuộc trên quan đạo, trời cao bên trong, treo đeo lội suối, đi cả ngày lẫn đêm. Lúc này, cũng có từng đạo bóng người, đứng ở hắc ám tuyết trong rừng, đem chứa bạch ngọc kinh tình báo ống giấy đâm vào từng cái các loại quái điều trên chân, sau đó cánh tay nâng lên một chút, đi lên đưa tới, vây cánh cánh chấn động âm thanh theo trong rừng vang lên, từng đạo bóng đen bay vào phong tuyết, sau đó thân hình vừa tăng, như thiểm điện biến mất tại trong gió tuyết. Cái này từng đạo truyền tin, đem lấy thật nhanh tốc độ, bay qua thuộc địa Thiên Trọng Sơn vạn trọng hiểm, bay đến các đạo châu phủ. Đến lúc đó, phong vân quấy động, sợ rằng sẽ lên cao đến khó lấy tưởng tượng trận thế. Mà liền tại tổ sơn bên ngoài, truyền tin không dứt lúc, phong tuyết đêm lạnh bên trong, một đạo màu trắng lưu quang lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ xẹt qua phong tuyết, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bỏ chạy vài dặm bên ngoài, trộn lẫn đang không ngừng hướng ngoài núi đi truyền tin bên trong, không có gây nên bên ngoài nhiều ít người chú ý. Ngay tại đạo này màu trắng lưu quang bay qua tới không ai địa phương lúc, đột nhiên phía dưới trong gió tuyết bay lên một cái từ đông tuyết ngưng. Tụ bàn tay lớn màu trắng bao trùm gần dặm hư không, hướng phía lưu quang chính là một chảo. Nhưng đạo này lưu quang lại hưu một chút, đột nhiên gia tốc, nếu như thuần gì tránh thoát đại thủ, gia tốc hướng phía trước hư không kích sạng. Ngay tại màu trắng lưu quang tiếp tục phi độn vài dặm lúc, thương khung phía trước một cái ngọc như ý theo phần phật trong gió tuyết đánh ra, trong hư không vạch một cái, hư không bị vạch ra một đầu vắt ngang vài dặm hỏa tuyến, trực tiếp ngăn lại lưu quang đường đi. Màu trắng lưu quang đi lên chuyển hướng, muốn vượt qua hỏa tuyến, kết quả phát ra một tiếng nổ đùng. Kia không có vật gì hư không, có lớp kín vô hình tường không khí ngăn cản đường đi. Màu trắng lưu quang tại tiếng nổ đùng đoàn bên trong bị mãnh nhiên bắn bay. Tiếp lấy, vật này lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh vào tới. Đúng lúc này, một cái hồ lô theo bên cạnh bay ra, to lớn miệng hồ lô bên trong truyền đến cường đại hấp lực, đem đưa tới cửa màu trắng lưu quang khẽ hấp, mạnh mẽ cuốn vào miệng hồ lô. Màu trắng lưu quang mong muốn dây rủa, phát ra cùng loại kiếm minh tiếng ông ông, quang mang thu liễm, là một đạo lớn hơn một xích tiểu nhân kiếm phủ. Tiếp lấy, đạo này kiếm phủ bị hồ lô hút vào, không thấy tăm hơi. Nếu là có nhất định kiến thức người gặp vật này, liền nhận được đây là 10 phần chân quý vạn lý phủ. Phi kiếm truyền thư, vạn dặm truyền âm, tốc độ khó mà chặn đường. Nhưng hiển nhiên, chặn đường người, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Sau đó không lâu, tại tổ sơn bên ngoài đệ cửu sơn trong đại doanh, đêm khuya dưới ánh nến hạ, có hai đạo nhân ảnh làm nổi bật tại doanh trướng bên trên màu trắng màn sân khấu bên trên, theo ánh nến chập chờn mà có chút đông đưa. Một người đưa lưng về phía mà đứng, một người ở sau lưng quỳ một chân trên đất. Kia đưa lưng về phía bóng người, đưa tay đem một cái sự vật theo trên trán lấy xuống, tiện tay bóc nát, sau đó thanh âm sâu kín vang lên. Vị này Câu đại nhân xem ra tích cực rất, tới so bản tướng trong dự đoán sớm, nghe ngươi nói, tổ sơn tin tức còn không có hoàn toàn truyền ra, tới cũng đều chỉ là võ tàng, nếu là triều đình trước thời gian biết, việc này rất có thể bị triều đình phái vũ lực cường lực đè xuống. Lúc đầu cái này không gì đáng trách, đối kế hoạch ảnh hưởng không lớn, mục đích của chúng ta thủy chung là nhường càng nhiều lực lượng tham gia thuộc địa thế cục, như đồ thập vạn đại sơn, đánh vỡ cái này lề mề tiêu hao chiến, không cho ngươi ta đồng đội hy sinh vô ích. Bất quá bây giờ vị kia bệ hạ có giết ta chi tâm, triều đình nếu là phái những người khác đến, thì tương đương với cho lấy cớ, khẳng định sẽ cưỡng ép trưởng không nói phụ tư, chúng ta thủ hạ người khó đảm bảo không nhận tác động đến, hiện tại chỉ có thể trước tiên đem nước quấy đủ. Thanh âm kia tĩnh mịch, ngữ khí dường như theo ánh nến đung đưa không ngừng. Xem ra, đến làm cho vị này Câu đại nhân biến mất. Kế tiếp, đạo thanh âm này tiếp tục mở miệng, truyền thụ một chút tùy cơ hành động. Sau một lúc lâu, kia quỳ xuống đất bóng người vang lên lục minh thanh âm, nghe ngột ngạt, hô hấp có chút thô trọng, tướng quân, làm như vậy, có phải hay không sẽ chết không ít, nghe ngài nói kia trên núi 10 phần hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Không ngờ trước mặt đạo thân ảnh kia đạm mạc mở miệng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, sinh tử của người khác cùng bản tướng không quan hệ. Mặc dù là bản tướng tạo thế, nhưng phía trước ngọn núi kia 89 phần 10 cùng đồ khắc lên nghe đồn có quan hệ, đã dẫn phát Bắc Lương chú ý, sớm muộn sẽ bạo phát đi ra. Sao không làm việc cho ta? Nếu thật có thể giải quyết vấn đề, chết một số người lại như thế nào, quản tốt người một nhà là được. Là. Thuộc hạ ngay lập tức đi xuống chiếu tướng quân phân phó xử lý. Quy Lục Minh em vang xác nhận, sau đó đứng dậy, chuẩn bị lui thân. Chập. Đem Bùi lao đại người kêu đến. Đem điệu đặt tốt tin tức tản tới thập vạn đại sơn đi, cũng nên những xuất sinh này đáng chàng. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, sắc trời vẫn là ám lam sắc. Ngay tại người khốn đốn buông lỏng thời điểm, tổ sơn bên kia đột phát dị biến. Âm ầm đầu tiên là một hồi trời đất quay cuồng. Tiếp lấy, một tiếng cực kỳ to rõ lệ rít gào theo tổ sơn bên trong đống nhiên truyền ra. Thanh âm gì? Là tòa kia tổ sơn bên trong truyền tới. Những cái kia bậc đại thần thông sông sơn rốt cục có động tĩnh. Chương 534, câu biệt cái chết công công luống cuống, 2, chương 534, câu biệt cái chết công công luống cuống, 2. Canh giữ ở phía ngoài đông đảo người trong giang hồ, nhao nhao bị bừng tỉnh, thình lình phi thân cấp tây, như là chim bay kinh rừng, theo tổ sơn bên ngoài núi rừng bên trong từng cái hù dọa. Từng đôi mắt hướng về phương xa mê vụ dưới tổ sơn, dõi mắt nhìn ra xa, trong ánh mắt tinh quang nở rộ. Ngay tại vạn chúng chú mục ở trong, dưới bóng đêm tổ sơn mê vụ, đột nhiên biến xích hồng, tiếp lấy như là sôi trào dáng đỏ đồng dạng. Một cỗ nồng đậm ánh lửa tại mọi người nhìn soi mói hừng hực hiện tượng. Tiếp lấy, từng tiếng kinh hô loé sáng. Mau nhìn, đó là cái gì? Phượng hoàng chân linh. Chỉ thấy kia hừng hực trong ngọn lửa, một đầu to lớn hỏa phượng trong mê vụ mở ra cánh, hai cánh như là rủ xuống mây, chói lọi hỏa hồng sắc hỏa vũ, thần quang sáng chói, làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng rất nhanh, có người hít sâu một hơi, con người đột nhiên co lại. Không phải phượng hoàng, kia là một tôn quan tài. Chỉ thấy kia to lớn hỏa phong trong bụng, đang nằm một tôn quan tài. Kia quan tài chừng trăm trượng to lớn, lộ ra không nói ra được thần bí phi phàm, kia hỏa phượng hư ảnh chính là cái này quan tài hình chiếu đi ra. Mà theo đạo đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô tại núi rừng bên trong tiếng vọng, kia hỏa phượng mang theo quan tài đã cấp tốc chìm vào phía dưới tổ sơn bên trong. Giống như thoáng hiện, đều đúng lên. Cái kia chính là đồ khắc bên trong ghi lại thần tiên quan tài. Ngọn núi kia chính là mai táng thần tiên địa phương. Theo chỗ này dị tượng hiện, tổ sơn bên ngoài sơn lâm bỗng nhiên ồn ào náo động. Thuộc địa bên trong lưu truyền tin tức, tại thời khắc này đạt được xác minh, đã không còn người hoài nghi. Thần tiên mộ táng, đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Trong chốc lát, bóng đêm phong tuyết, không khí rít lên nổ đùng, từng đạo bóng người hóa thành lưu quang, xông về phía trước cảm đạm ánh lửa. Cái này cảnh tượng, giống như thế nhân tranh độ. Giờ phút này, cái gì đệ cửu sơn binh mã, cái gì đại trận, đều đi mẹ nhà hắn, kia từng cái bóng người trong ánh mắt, chỉ còn lại lửa nóng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này không tranh, chờ đến khi nào? Lưu quang rào rạt, ngàn buồm lại qua, hư không nổ đùng. Tổ sơn bên ngoài binh mã trong đại doanh, nhọn tiếng còi nổi lên bốn phía, giống như là bị cái này đột nhiên tình huống làm cho rối loạn không ngừng. Chờ từng đạo lưu quang xông phá trận pháp lúc, càng có chút không thể tin, bọn hắn không thể tin được, chính mình vậy mà xông trận thành công. Đây chính là võ tàng khả năng vượt qua binh trận. Còn có, những cái kia thủ trận cường giả đi nơi nào? Bất quá những người này không muốn quá nhiều, lập tức vui mừng như điên hướng lấy tòa kia tổ sơn phóng đi, một khắc cũng không dám trì hoãn. Mà đổi thành một bên, tổ sơn bên ngoài binh mã nơi đóng quân, nhọn tiếng còi đâm rách bầu trời đêm, đóng quân nơi đây đệ cửu sơn trong đại doanh. Bên ngoài vang lên vài tiếng giận dữ mắng mỏ, sau đó chính là kêu rên, sau đó chỉ thấy Câu Việt mang theo Tạo Công Công cùng hai đội thiên hành quân khí thế rào rạt đi tiến đến. Bùi Diêm Hổ, ngươi thế nào thủ trận, bày trận binh mã vậy mà thầy phiên trễ, nhường nhiều người như vậy xông vào, ngươi đây là tại không làm tròn trách nhiệm. Câu Việt khí thế hùng hổ, mang binh vào, đã không chút nào che giấu thái độ mình ngắc liệt. Chiều hôm qua chuyện phát sinh, đại gia riêng phần mình trong lòng tin tưởng. Giờ phút này, Câu Việt đội vàng sao động nổi nóng, phía sau tổ sơn đột phát dị biến. Tôn này hỏa phượng cùng quan tài xuất thế, hắn đều nhìn thấy. Cái này chẳng phải là chứng minh kia nghe đồn là sự thật. Trong đó hàm kim lượng tự không cần nhiều lời. Nếu là bị những người khác đạt được thần tiên bảo tàng, hắn sợ là muốn đâu chết. Bọn hắn rõ ràng chiếm cứ địa lợi nhân hòa. Hắn chưa chắc không tâm động, trước đó không có nghiệm chứng, chỉ nghe được tin tức, đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Bây giờ nhìn thấy nghe đồn là thật, trong lòng của hắn cũng lửa nóng khó nhịn, bất quá thấy nhiều người như vậy xông sơn, hắn tự nhiên nổi nóng. Tiến đến nhân chi trước, trung quân đại doanh bên trong, Thanh Đồng đang trên kệ ánh nến, chỉ làm nổi bật ra Bùi Diêm Hổ một người thân ảnh. Câu Việt lúc đi vào, vị này Bùi chỉ huy sứ đang đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại trong đại doanh ở giữa, giống như trước đó cùng người nào đối thoại. Câu đại nhân, ta nhớ được hôm qua buổi chiều sự tình, ngươi hẳn là tin tưởng, những cái kia võ tàng đạo hữu đều rời đi. Xông trận người lại quá nhiều, bằng vào lực lượng của chúng ta rất khó giữ vững. Bùi Diêm Hổ xoay người lại, không chút hoang mang. Câu Việt sầm mặt lại, thấy đối phương chuyện xưa nhắc lại, hắn vững tin, người này chính là muốn cho hắn khó xử, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ tàn khốc, ta đã xem núi này sự tình truyền tin cho triều đình. Triều đình rất nhanh sẽ có quyết sách. Chúng ta hiện tại việc cấp bách, tại triều đình phái người trước khi đến, ngọn núi này đồ vật, không thể để cho những người khác đụng chạm. Cho nên, Câu Việt ánh mắt nhìn gần, mỗi chữ mỗi câu, bản sứ hiện tại truyền lệnh với ngươi dẫn người cùng bản sứ cùng một chỗ lên núi. Nếu không, coi là kháng mệnh. Coi như sau lưng ngươi có Trần Tuần Thiên sứ chỗ dựa, vị đại nhân kia cũng không thể nói cái gì. Câu Việt lời này vừa ra, phía sau thiên hành quân, khôi giáp khẽ động, phát ra âm vang chi minh. Mà lúc này, nghe đến bên này động tĩnh, trông thấy cổng thủ vệ bị đánh bại, một đám màu đen giáp sĩ hào hào xông vào doanh trướng, hướng phía hai bên phân loại hiện lên. Xoạt 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 rút đao ra, thân đao tại mở tối ánh đến hạ, lóe ra đạo đạo hàn mang. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm lúc, chập. Bùi Diêm Hổ mở miệng, đẩy ra nhân mã, tiến lên một bước, ánh mắt sáng ngời. Thượng quan mệnh lệnh, làm sao dám không tuân lời, Bùi Mỗ cũng đúng lúc muốn đi mở mang kiến thức. Rất nhanh, hai người mang theo một đội binh mã, theo không ngừng sông sơn, muốn truy đuổi thần tiên mộ táng lưu quang, xông vào sau lưng tòa kia tổ sơn. Sau lưng Tào Công Công, không biết tại sao, mí mắt nhảy lên. Trong tay hắn cầm một khối lệnh bài màu vàng nóng, nhớ tới Câu Việt Lâm đi vào tiền truyện âm cho hắn, cầm khối này lệnh bài, ta lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký, có thể điều động thiên hành quân, tùy thời đoạt lại nơi đây quyền công chế, bọn hắn chủ quan ta sẽ ở bên trong giải quyết. Câu Việt cái này bàn giao, cho mình lưu lại một tay. Cũng không biết vì cái gì, Tào Công Công đối vị kia chỉ huy phó làm ung dung biểu lộ, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Hắn lắc đầu, Câu đại nhân dù sao cũng là nửa bước long hổ, cùng nhau đi vào, cũng là tổ sơn phát sinh biến cố, Câu Việt mượn cơ hội nổi lên, tạm thời khởi ý nên vô sự. Kết quả lúc xế chiều, đang ngồi ở trong đại doanh Tào Công Công, cảm nhận được trong ngực một buồn bực, giống như là có đồ vật gì bể nát. Hắn vươn tay hướng trong ngực sờ mó, làm mấy khối kim sắc khối vụn bị hắn từ trong ngực móc ra lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Dưới chân đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vỡ vụn lệnh bài. Kia là câu Việt lưu lại. Sắc mặt hắn xoát một cái trắng xanh. Câu Việt chết. Chết ở đằng kia ngọn núi bên trong. Ngay tại vị này truyền chỉ công công kinh nghi bất định, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, lúc này, bên ngoài nhọn tiếng còi vang lên. Cái này chói hai cái còi âm thanh, nhường Tào công công tâm thần không yên. Người tới. Bên ngoài có thiên hành quân tiến đến. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Về công công, không biết, binh mã của bọn họ tại gia doanh điều động. Nhanh đi dò xét. Tào công công trên mặt dùng sức quá mạnh, bạch không giống người. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, vừa rồi thiên tướng bước nhanh xuống tới. Công công, căn cứ theo thủ hạ bọn hắn binh sĩ nơi đó tìm hiểu tin tức, nơi này lưu thủ binh mã thu được mệnh lệnh đang nhanh chóng rút đi, nghe nói phía Nam Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó yêu ma biết bên này tin tức mà bạo động, binh mã của bọn họ ngay tại điều đi trở về thủ tiền tuyến. Nơi này liền chỉ còn lại chúng ta. Cái gì? Nhanh mô phòng tin, phát hướng thần đô, nơi này muốn không kiểm soát. Công công luôn cuống. Chương 535, liên phát tấu chương đất thuộc cấp báo. 1, chương 535, liên phát tấu chương đất thuộc cấp báo. 1, làm trời chiều mặt trời lặn phía tây, sương chiều nặng nề. Cận quan thành thốt nhiên tiếng chuông huýt dài, tiếng chuông truyền vang tại phố lớn ngõ nhỏ. Trong thành trì, ồn ào náo động cảnh đường phố, ngựa xe như nước, tại thời khắc này như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, người đi trên đường xe ngựa, tê tê âm thanh dậm chân, người trong xe ngựa nhao nhao trôi ra, hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại. Quán trà tử quán, loạn sĩ bắt nháo tiếng ồn ào im bặt mà dừng, tiếp lấy chính là đùng 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 đẩy cửa tiếng mở cửa sổ, nhìn xem tiếng chuông phương hướng, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, là đụng tiên loại. Vân đỉnh sơn đụng tiên chuông làm sao lại vang? Đụng tiên chuông toàn thành cảnh báo, không phải tình huống khẩn cấp không thể vận dụng. Không phải thật tốt, thế nào bỗng nhiên? Có người nhìn xem ồn ào náo động náo nhiệt tòa thành trì này, kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là có người nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên co lại. Yêu ma. Có người liếc nhau, châm miệng một lời, ngữ khí mang theo nghẹn nào. Mà theo đụng thiên chuông truyền vang tứ phương, sau đó không lâu, ầm ầm, Vân Đỉnh Sơn trên không ầm ầm rung động. Biển mây bên trong, có thần thụ giáng lâm, một tôn trừng cao ngàn trượng lớn ngân sắc cự một cắm rễ hư không, giáng ra, to lớn như núi cảnh cây chập chờn, quấy biển mây, trên đó như có kim sắc thiết cùng, mái cong vểnh lên chân, ẩn vào hoàng hôn đám mây ở giữa. Lộ ra một góc của băng sơn. Theo sát, cự một thương thiên, lay động tương cung, vô số ngân diệp giống như ngân hà chút xuống, rầm rầm lấy làm trung tâm, pháp phối hư không, hướng phía cẩm quan thành bốn phía bao trùm lan tràn. Lấy âm sơn thánh thụ làm chủ thể hộ thành đại trận lần thứ nhất mở ra. Cùng lúc đó, ầm ầm, âm sơn thánh thụ liên thông, phân bố bên trên tại Vân Đỉnh Sơn bên trên vài quặng điểm nhánh, đồng thời sáng lên sáng chói mơn mang, tiếp lấy thương khung ở giữa phong vân biến sắc, từng đạo chói lọi màu ngà sữa cổ sáng xé rách hư không, oanh minh hạ xuống, đánh vào Vân Đỉnh Sơn ở giữa, phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Trong cột ánh sáng dần hiện ra lần lượt từng thân ảnh, bên trong có thất kinh, chóng mặt, bị thông chi khẩn cấp rút lui An Bình huyện Bách Tính, cũng có hắc, kim hai màu mặc giáp binh sĩ. Vân Đỉnh Sơn đệ cửu sơn chân núi, một tòa trong truyền tống trận, truyền tống quang mang thu lại, chen chúc đám người như là nhét vào bình bên trong cá ướp muối, chen tràn đầy, đám người ra bên ngoài tản ra ở giữa, rất nhiều Bách Tính không ngừng nôn mửa. Trong đó, một người mặc mãng văn áo lam, mang theo màu đen cứng rắn chân khăn vấn đầu, sắc mặt tái nhợt như bôi phấn ra hỏa, từ trong đám người mạnh mẽ gạt ra một con đường đến, nâng đỡ trên đầu khăn vấn đầu, mang trên mặt một chút hoảng hốt cùng chật vật, thái dương sợi tóc màu xám đều tản mát đi ra một chút. Tào công công, mấy cái mang theo mặt nạ vàng kim thiên hành quân tiên tướng dẫn người theo khó người trong đống nôn đi ra, vội vàng tập hợp một chỗ. Câu đại nhân cùng trung lang tướng không tại, tiến vào tổ sơn chưa về, bọn hắn những này theo thần đô tới thiên hành quân không có chủ tâm cốt, chỉ có thể cậy vào vị này thay bệ hạ chuyển chỉ Tào công công, đối phương cầm trong tay có lệnh bài. Mà vị này Tào công công nghe nói thập vạn đại sơn yêu ma bởi vì tổ sơn sự tình báo động, tổ sơn ngoại trú thủ phủ tư binh mã thu được mệnh lệnh rút về, chỗ nào còn muốn cái gì tùy thời đặc quyền, mặt dày mày dạn đi theo phụ tư an bài An Bình huyện Bách Tính rút lui truyền tống trận rút về. Không phải, hắn một cái hoàng quan, chẳng lẽ mang binh tại tổ sơn bên ngoài ngốc ngốc trông coi? Câu Việt đều đã chết. Đường đường một vị nửa bước long hổ, bệ hạ thân phong chấn ma sứ, không đến hai ngày, cứ như vậy không có. Chết nhẹ nhàng, không có nhấc lên một tia gợn sóng, tựa như một người đi đường giáp. Tào công công cố gắng muốn bình tĩnh một chút, duy trì được chính mình thể diện, nhưng bây giờ đầu đều là tre, hắn một cái trong cung hầu hạ người, nơi nào thấy qua khung cảnh này, nghe được bên thai đinh thai nhức óc chuông vàng cùng bốn phía ồn ào nôn mửa âm thanh, mắng càng giọng, thực sự lòng yên tĩnh không xuống. Nhanh đi tìm người hỏi một chút. Hắn cố giả bộ chấn định, chỉ là giọng nói kia lộ ra một tia bất an. Thiên hành quân phái người đi cản cùng một đám truyền về những cái kia đệ cửu sơn giáp sĩ hỏi, kết quả những cái kia giáp sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, căn bản lý không mang theo phản ứng, giá ngựa lao nhanh, liền xông ra ngoài, bay lên quần quật bụi mù. Liền có thể thấy Vân Đỉnh Sơn hạng, các lộ bụi mù không đồng nhất băng lên, từng đạo thiết giáp hàn quang, trên trời dưới đất, giống như thiên quân vạn mã xoát xoát xoát, lao nhanh phóng đi. Sau nửa canh giờ, cẩm quan thành bị một tòa to lớn màu ngà sữa trận pháp bao phủ, giống như một cái to lớn chén móc ngược tại tòa này hùng thành phía trên. Nam thành tường thành, chín đạo thông cửa đã quan bế, trên tường thành, vũ khí như rừng, hàn quang chiếu thiết y đi cửa thành lầu bên trên, mấy đạo người mặc uy vũ áo giáp cao lớn thanh âm đứng sừng sững, Vân Thiên Sinh, Nam thành phòng giữ, thứ 6 sơn trung lang tướng góc lầu mấy chỗ địa phương, cao điểm đứng đầy mấy thân ảnh, ôm kiếm đứng thuộc sơn kiếm phái dịch trưởng môn, đeo kiếm đỉnh công sai, ánh mắt như kiếm tố nữ kiếm phái thần cô. Từng đôi sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm xa phương mộ ai hạ, sắp bị bóng đêm nhuộm thành màu mực hoang nguyên. Trên tường thành, cuồng phong phần phật, cờ xí soạt rung động. Không chỉ có phía nam tường thành như thế, cái khác mấy chỗ tường thành cũng không sai biệt lắm. Cả tòa cẩm quan thành như gặp đại địch. Tại loại này không khí khẩn trương bên trong, làm phương xa một màn kia tàn đỏ hoàn toàn bị bóng đêm nuốt hết. Phía nam bóng đêm, một đạo kinh lôi ầm ầm bổ ra tầng mây. Ầm ầm, bóng đêm bổ ra ánh sáng hạ, xa xa vùng quê bước lên quần quần sương mù. Cái này sương trắng dọc theo vùng quê hướng phía cẩm quan thành quần quần mà đến, sương mù nhấp nô ở giữa giống như hồng thủy ầm ầm ép qua đại địa, khoảng cách càng ngày càng gần, chấn cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bán tên, trên tường thành hét lớn một tiếng. Lập tức ngàn vạn có khắc đặc chất phủ văn cung nỏ sát vũ, phích lịch huyền kinh, xé rách không khí, mang theo đâm xuyên mảng nhĩ rít lên tiếng xé gió, cùng ma sát ra ánh lửa, hướng phía sương mù mãnh liệt cùng sạc. Ngàn vạn lửa điểm, đem hơn 10 dặm bên ngoài sương mù trong nháy mắt nhóm lửa, kia sương trắng hỏa tinh pháp phối, hóa biển lửa, bên trong truyền đến tí tách tiếng len keng. Một giây sau, một tiếng nếu như kim ngâm giống to theo trong sương mù hô lên, sau một đoạn che kín huyền vậy màu đen cái đuôi lớn phá sương mù mà ra, huỳnh không quét qua, kia lít nha lít nhít hỏa sắc mưa tên bị quét bay, ngay sau đó, một bộ thân rắn to lớn theo trong biển lửa bốn lượn bay lên. Giữ tận đầu rắn mở ra xích kim sắc dựng thẳng đồng, mang theo sừng sững tàn nhẫn, nồng đậm nước mùi tanh theo gió thổi hướng tường thành phương hướng. Rắn này mang theo hai cặp cánh thịt, ba viên giữ tận đầu rắn, tê tê phun hiện ra lần con lưỡi, đây là phì di hình thái thứ ba, là một đầu đại yêu. Thân thể cao lớn bốc lên, biển lửa vặn bẹo thành quỷ dị vòng xoáy, sau đó miệng rộng mở ra, tiếng giống chấn động gấp quan, cánh rung động, một cỗ màu đen yêu phong đất bằng phát lên, hướng phía nam thành tường đánh tới. Chương 535, liên phát tấu chương đất thủ cơ báo. 2, chương 535, liên phát tấu chương đất thủ cơ báo. 2. Không sai biệt lắm cùng một thời điểm, một bên khác, phương tây núi rừng bên trong, tòa nào đó đỉnh núi bỗng nhiên kịch liệt rung động, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đầu hỏa hồng sắc cự viên theo trong núi tung nhảy mà ra, theo nhảy vọt giữa trời, yêu thân tăng vọt như một tòa đại sơn, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm, lông tóc chuẩn bị như cương châm đứng đấy, lợi chảo xẹt qua ngọn núi, lại lôi ra mấy đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đầu này binh tiếp tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cẩm quan thành, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, sóng âm chấn động đến tường thành gạch đá rì rào rơi mạnh, đồng thời đại thủ hướng phía dưới sơn lâm vừa gảy. Một tòa 50-60 trượng tiểu sơn bị mạnh mẽ nắm lên, sau đó hướng phía phía tây tường thành đột nhiên ném một cái. Tiếp lấy, phía đông, đông nam, tây nam, dị tượng từng cái phát lên. Từng đầu đại yêu lần lượt hiện ra giữ tợn ma ảnh, từng đôi như đồng nhất nguyệt giống như cực đại con người, nhìn chằm chằm cẩm quan thành. Thành nội, vô số dân chúng kia che khuất bầu trời ma ảnh, đứng sừng sững tứ phương, tâm thần run lên, nhịn không được ngừng thở. Đại yêu tề tụ, ma vân che trời, khí thế hùng hổ, đây là muốn công thành. Ma liên tại cái này vào đầu, trên tường thành, Kiếm Minh hét lớn nổi lên một phía. Tương đạo lưu quang xé rách dạ mạc, phóng tới ngoài thành, ngăn trở những này đại yêu công kích. Tương đạo võ tàng khí cơ bắn ra, cùng những này đại yêu cách không giằng co, có kiếm khí khuấy động hơn 10 dặm, bộ ra ném tới đại sơn, có đạp kiếm mà đứng, y phục phần phật, dường như di thế độc lập, có ngâm tụng chiến thơ, kim qua thiết mã, khí thôn như hổ, chín đạo nhân tộc võ tàng, đôi chiến chín đầu hung yêu, nhất thời đánh trời cao như ban ngày. Chiến đấu ở giữa, thiên ngoại, một cỗ khí thế khủng bố giống như là núi lửa phun trào bạo khởi. Trên trời hạ xuống một cái che khuất bầu trời ma trảo màu đen, dẫn tới thiên địa vênh mình, biển mây nổ tung, thẳng hướng lấy cẩm quan thành trên không thánh thụ đại trận vô xuống. Đúng lúc này, cẩm quan thành trên không, kia âm sơn thánh thụ bên trên trong mây truyền đến một tiếng long ngâm. Long ngâm kinh thiên, truyền vang ra kinh khủng long hổ khí cơ, chấn động hoàn vũ. Hai đạo ngân sắc lưu quang như là trường hồng quán nhật, cuốn quít nhau cùng bay, kiếm khí khuấy động trời cao, đống nhiên chém ra dạ mạc, hướng phía ma chảo màu đen thẳng chạm. Ma chảo màu đen cùng long ngâm kiếm khí đối hoành, trời đất quay cuồng. Một tiếng kinh tâm động phách long ngâm ma rít gào tiếng vang. Trong khoảnh khắc, ma chảo thu hồi, thiên ngoại truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy, kia kinh hiện tại cẩm quan thành bên ngoài bốn phía đại yêu, ánh mắt hung ác, thét dài một tiếng, cách rời chiến trường, lại giữ lại các ngươi sống lâu mấy ngày. Tiếp lấy ma vân phồng lên, che khuất bầu trời, hóa thành từng đạo yêu phong, tụ hướng tây nam phương hướng đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, kia là hướng tổ sơn phương hướng. Những yêu ma này mục đích nhưng thật ra là tổ sơn, bọn chúng đến tin, thi triển thần thông vượt qua vạn dặm hư không, xâm nhập thuộc địa nội địa, đến đây sơ bộ thăm dò. Kia tổ sơn bên trong đồ khắc, đối bọn chúng cũng có chí mạng lực hấp dẫn, ngày đó người mộ táng có khả năng mai táng có tiên tổ chân ma xương. Sau đó không lâu, chín đám ma vân tề tụ tổ sơn, sau đó đem bên ngoài một chút trốn kẻ đầu cơ cho trục chết, khí thế hùng hổ đâm vào tổ sơn mê vụ ở trong. Lần này loạn hơn, thập vạn đại sơn đại yêu ma bắt đầu cưỡng ép xâm nhập tổ sơn, xem như liền nhau rất gần cẩm quan thành, bởi vậy tiến vào trạng thái khẩn cấp. Thánh tụ đại trận phong tỏa cấm quan, một khi triệt hồi, cẩm quan thành liền nguy hiểm. Mà tại vân đỉnh sơn, nhìn thấy vừa rồi ngoài thành các lộ đại yêu đều hiện, ma vân che trời, còn có ẩn dấu lớn ma hổ nhìn chằm chằm, vị kia truyền thánh chỉ tạo công công mồ hôi đều xuống tới, mọi thứ đều quá nhanh. Hắn thuộc về hai mắt sờ một cái hắc, cũng không người bằng lòng phản ứng hắn. Hắn thuộc về nơm nớp lo sợ, sợ liền bị khắt chết tại tha hương chi địa. Tào Công Công ý niệm duy nhất là mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Hắn thật vất vả dựa vào thiên tử hầu cận thân phận, tại tràn ngập túc sát, bốn phía điều binh kiếm nam nói phủ tư tìm tới còn có thể chủ sự tướng quân. Nghe nói là Trần Tuần Thiên sứ bộ hạ cũ, phiêu kỵ tướng quân, họ Vân. Hắn đưa ra mong muốn trở về phục mệnh, mở ra đại trận phong tỏa, thả một đoàn người trở về, lại bị từ chối thẳng thắn, còn bị đeo một đỉnh tân quốc. Dưới mắt thời khắc nguy cấp, câu chấn ma sứ cùng đuổi chỉ huy sứ đi tổ sơn chưa về, ta kiếm nam đạo binh ngựa lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh, bên ngoài lại có yêu ma hổ nhìn chằm chằm, không thể. Hơn nữa công công xem như bệ hạ khâm điểm, làm gánh chịu trách nhiệm, toàn bộ nói phụ tư, toàn bộ cẩm quan thành, nói không chừng liền dựa vào công công chỉ huy, nếu là công công cứ đi như thế, trách nhiệm này ai đến gánh? Còn mời công công mặc giáp, mang theo thiên hành quân lên thành tường, là thuộc địa làm tốt làm gương mẫu, để trấn sĩ khí, dưới mắt thêm một người nhiều một phần lực, chờ đợi triều đình biệt quân. Vị kia họ Vân tuổi trẻ phiêu kỵ chính là nói như vậy. Nghĩa chính ngôn tử, không có chút nào chỗ thương lượng. Tào công công không chỉ có không thể toàn nguyện, còn mơ mơ hồ hồ đem chính mình cùng 2000 thiên hành quân mất đi. Hắn nhớ tới trước đó tuân theo bệ hạ ý nguyện, đoạt quyền. Dưới mắt, nơi này chính là khoai lang bỏng tay, đoạt lông gà. Đêm nay, Tào công công kinh sợ, tại đệ Cửu Sơn dưới núi tạm thời đâm xuống trong đại doanh, dựa bàn viết xuống tấu chương, vi thần, ti lễ giám Tào Đăng, tái phát gấp tấu, cẩn tấu bệ hạ, khỏi người, tân nhiệm trấn ma sứ Câu đại nhân nguyên thần lệnh bài vỡ vụ sau, lưu thủ tổ sơn đệ Cửu Sơn binh mã nhận được mệnh lệnh trở về thủ cấm quan, sau đó không lâu, cấm quan thành phong thành, như gặp đại địch, chín đầu đại yêu lần lượt hiện thân, vây công cấm quan, càng có đại ma nút trong bóng tối. Ngang nhiên ra tay, muốn phá đại trận, may mắn được thành có bậc đại thần thông lần lượt ra tay, những người này cùng Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ Trần Uyên có cũ, mới bảo đảm không du. Giờ phút này, Kiếm Nam nói phụ tư rắn mất đầu, vi thần chỉ có thể mặc giáp lên thành, mang 2000 thiên hành quân thủ vệ, như gấm quan có sai lầm, đóng cửa chấn động, thế cục báo nguy. Duy binh lực đơn bạc, khẩn cầu bệ hạ phát binh phái người, lấy đêm tối đi gấp, nằm xin thánh minh sớm quyết. Thần Tào đang chắp tay khấu đầu, cẩn đấu. Chờ Tào công công viết xong, người tới, dùng vạn lý phủ khẩn cấp, đem thư chuyển đi. Mặt khác hắn dừng một chút, cáo chi bản địa phiêu kỵ một tiếng. Không có cách nào, đại trận phong tỏa tại. Đây là Tào đang lần thứ 2 phát đấu. Trong vòng một ngày, liên phát 2 đạo tấu chương. Mà không sai biệt lắm lúc này, trước đó kia một đợt tin tức đã bay qua thuộc đạo. Bia đá khắc đá, thần tiên quan tài, bạch ngọc kinh, mấy chữ, theo truyền tin, tại hôm nay đêm này, bay vào ba tận, dự trường, tiến vào trung nguyên. Thừa dịp bóng đêm ở giữa, bay vào những cái kia danh sơn đại xuyên, kỳ sơn hiểm cảnh, bay vào cao trạch đại viện cẩm tú cửa lâu. Mà lần hai nhật thiên còn chưa sáng lúc, ở xa mười mấy vạn dặm bên ngoài thần đô, lúc này, đông 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 thừa thiên cửa vào chiều nhịp chống đuổi bang. Thông hướng thừa thiên cửa trên đường cái, các cấp quan viên xe ngựa, y theo phẩm cấp có thứ tự mà chậm du đi trên đường. Rất nhanh, một thất khoái mã tại thông hướng hoàng thành đường lát đá bên trên gấp rút băng lên. Ra 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 tránh ra. Thục địa cấp báo. Có người cao giọng uống, tùy ý a xích triều đình đại quan xe ngựa, sau đó một ngựa tuyệt trần. Đón nhịp trống, xông vào thừa thiên cửa. Cứ như vậy, theo tin tức bay hướng các nơi, đại càn các châu, gió nổi mây phun, giang hồ miếu đường, phong vân tế hội, nhân kiệt thiên hạ, đủ phó thục địa. Có thiếu niên thiên tiêu, nhiệt huyết sôi trào, đội kiếm dương ngựa, đi ra ngoài đã là giang hồ. Có tự phụ lại tài, có tài nhưng không gặp thời, ma quyền sát trưởng, thúc ngựa dơ roi, đi phong vân. Có thanh tu ẩn sĩ, cười một tiếng dài. Chương 536, khiến Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ lĩnh quân. 1. Chương 536, khiến Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ lĩnh quân. 1. Thục địa, lại là thục địa. Nơi đó đến cùng lại đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ chậm chạp không vào triều. Ta nhớ được bệ hạ tân nhiệm mệnh trấn ma sứ, nghe nói sớm đi trời đã phó thuộc nhậm chức a. Đúng thế, không biết lại xảy ra điều gì yêu thiêu thần, thử, chỗ kia cùng vị kia tuần thiên sứ như thế, không khiến người ta thanh tịnh. Long đình, Kim Loan điện bên trong, giờ đã qua, cả triều văn võ đứng tại trong điện, chậm chạp không có chờ tới bệ hạ vào triều, ngay tại nghị luận ầm ĩ vào triều trên đường, một tiếng quái mã, nói là thuộc địa cấp báo, dẫn tới bách quan vì đó nghị luận. Các ngôn quan nói, nghĩ đến gần nhất trên triều đình huyên náo gà bay chó chạy vị kia Trần Tuần Thiên Sứ, tất nhiên là không thoải mái, trong lời nói không quên đâm vài câu. Mắt thấy giờ thìn đều muốn qua, ngày cao thăng, có người thúc giục nhường chủ trì triều hội lễ nghi Hồng Lư tự quan viên đi hỏi một chút. Ngay lúc này, ngoài điện một tiếng hô to, bệ hạ giá lâm. Ồ nào Kim Loan điện lúc này mới yên tĩnh, bách quan quỳ xuống đất hành lễ, hô to bạt tuế. Chờ một đám quan viên đi xong lễ, quỳ sát thân thể khi nhấc lên, trên long ỷ, đương triều võ đế đã hiện ở trên đó. Bình thân. Võ đế bình tĩnh thanh âm uy nghiêm vang lên. Bách quan đứng dậy tạ lễ, ngẩng đầu ở giữa đảo qua thánh an. Đứng tại triều đình này phía trên phần lớn là có thể nhìn mặt mà nói chuyện hàng người, đám người quan tri có thể bắt được võ đế khỏe mắt có một tia âm trầm chi ý, trong lòng run lên, càng thêm hiếu kỳ. Ngay tại Hồng Lư tự quan viên chuẩn bị y theo điều lệ, chuẩn bị hô hát các bộ chủ chính thượng đấu lúc, võ đế giơ tay lên một cái, trừng lên mí mắt, hôm nay trước không hỏi chính sự, chư vị khanh ra xem trước một chút một đạo sổ gốc. Nói, võ đế nghiêng đầu, nhìn một chút phục thị tại long ỷ bên trên đại thái giám Phùng Bảo. Phùng Bảo nô tài tuân chỉ. Vị hoàng đế này bên người lớn bạn lập tức không người, sau đó bên cạnh qua một bên, từ phía sau bưng một cái kim ngọc nắm ngọn tiểu thái giám trên tay tiếp nhận phủ lên vải vàng nắm ngọn, đi xuống đài cao. Dẫn đầu đi vào bách quan bên trong, đứng tại hàng đầu ở giữa nhất tể tướng hoàng phủ mây trôi trước, đem nắm ngọn hướng phía trước một đưa. Nắm ngọn vải vàng phía trên, thình lình nằm một bản sổ gấp. Tể tướng hoàng phủ mây trôi vẻ mặt tự nhiên, từ đó cầm lấy sổ gấp, triển khai, một đôi mắt nhanh chóng đảo qua sổ gấp nội dung. Chỉ là rất nhanh, hắn ánh mắt dừng một chút, nguyên bản bình tĩnh con người bỗng nhiên sáng lên tinh quang, thân thể rung động, vành nón tóc mai đều bị một cỗ không biết từ nơi nào tới gió vung lên. Rất nhanh, hắn trong mắt tinh quang rất nhanh thu lại, im lặng đem sổ gấp thu hồi, một lần nữa để vào nắm trong tràn. Đại thái giám Phùng Bảo tiếp tục chuyển cho bên trái thái úy. Mà cái này khoảng cách, văn võ bá quan nhao nhao ghé mắt, nhìn xem bóng lưng cứng cắp như tùng hoàng phủ tể tướng, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi vị này tướng quốc nhìn sổ gấp sau, cảm xúc không nhỏ biến hóa. Bách quan ánh mắt theo sổ gấp truyền khắp tam công tiểu khanh, quan lớn đều không ngoại lệ, trong này mỗi người khi nhìn đến sổ gấp sau, mặc kệ dưỡng khí công phu nhiều chân, đều có to to nhỏ nhỏ chấn động, có thậm chí không che giấu chút nào lộ ra chấn kinh chi sắc. Sổ gấp bên trong đến cùng biết cái gì? Cái này nhất thời nhường không đủ phẩm cấp quan viên, nhanh hiếu kỳ điên rồi, vò đầu bứt tai. Chờ tấu chương truyền đọc hoàn tất sau, triều đình thanh âm ồn ào, những cái kia xem hết tam công cửu khanh, có ngao ngoe muốn động, có mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, lẫn nhau đối mặt. Lúc này, võ đế ung dung mở miệng, ánh mắt sâu như ưu đầm, bên trong giống như cuộn mình lấy một đầu cự long, chuyện này, chư khanh thấy thế nào? Luôn luôn không tại triều công đường sông pha chiến đấu tể tướng Hoàng Phủ Mây Trôi cái thứ nhất đứng ra, đưa tay hành lễ, con ngươi hạ kéo, bẩm bệ hạ, Bạch Ngọc Kinh thần tiên mà nói, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng đối với thiên hạ võ đạo chi sĩ có to lớn lực hấp dẫn, ti lễ giám tảo công công tấu chương đã nói việc này tin tức đã truyền ra, sợ sinh động đãng, triều đình làm nhanh chóng làm ra quyết sách. Hơn nữa hiện tại, bệ hạ phái qua trấn ma sứ, hoài nghi đã bỏ mình. Làm phái triều đình cường giả tiến đến, thừa dịp còn chưa náo động trước, hung hăng đàn áp, sau đó mới quyết định. Nói đến đây, vị này đại cản tể tướng thanh âm đệ thấp, lộ ra hùng hậu hữu lực, trong cái này liên quan đến giang hồ sự tình, hiệp dùng võ phạm cấm, việc này chắc chắn hấp dẫn một chút sống mấy trăm năm ẩn thế đại năng, những người này không tuân quy củ, sợ dẫn xuất phiền toái, cần muốn có hy vọng người tiến đến uy hiếp. Lao thần nguyện tiến về điều tra việc này, là quân phân ưu. Vị này đại cản tể tướng, Trần Hại thuận lợi về sau, chủ động mời mệnh. Thần tán thành. Đây là một tiếng kéo dài thanh âm tại tể tướng bên cạnh vang lên. Ngự sử đại phu Mạnh Tử Nghĩa râu bạc trắng run run, thanh âm cứng cáp, hoàng phủ đại nhân lời này nói có lý, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, chỉ là cần triều đình nhanh chóng quyết nghị, bất quá, triều đình không thể một ngày vô tướng, huống hồ giang hồ sự tình, lao thần cảm thấy phù hợp, ta Mạnh gia kinh nghĩa, đạo lý thiên hạ, coi như có chút danh vọng. Nói, vị này chủ trương nho gia trị quốc ngự sử đại phu, hướng trên long ỷ võ đế vị lan can, rộng lượng tay áo rủ xuống như thác nước, vậy hạ, không ngại nhường lao thần nhận việc này. Vị này ngự sử đại phu, tóc trắng thơ, nói chuyện lại là âm vang hữu lực. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, tại tranh đoạt môn này việc phải làm, dấu giếm lời nói sắc bén. Mạnh gia cùng hoàng phủ nhà, một cái tứ thế tam công, một môn ba quân tử, một ngôi nhà bên trong có một tôn sống không biết bao nhiêu năm, thậm chí độc thân xông qua phương Tây tịnh thổ Bồ Đề võ thánh. Tuy nói bình thường trên triều đình đi gần chút, nhưng trên triều đình, nào có cái gì chân chính đồng minh, dính đến lợi ích, đều dựa vào chính mình thủ đoạn đi tranh. Trên triều đình, văn võ bá quan nhìn xem hai vị đại lao lại trực tiếp kết quả, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đặc biệt là, hai vị trong miệng nói tới nội dung, khiến trên triều đình tiếp theo phiến ồn ào, Bạch Ngọc Kinh, thần tiên, tân nhiệm trấn ma sứ nghi chết bỏ mình, giang hồ ẩn sĩ. Đây hết thảy đều là kia phong tấu chương đưa tới. Thế là một cách tự nhiên liên tưởng đến kia phong thuộc địa cấp báo, nhất thời nhịn không được ngạc nhiên nghi ngờ. Thuộc địa đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dường như liên lụy quá lớn. Mà trên triều đình không thiếu hữu thức chi sĩ, đặc biệt là võ tướng ở trong, nghe được Bạch Ngọc Kinh ba chữ này, toàn thân rung động, mắt đầy tinh quang. Chỉ là còn không đợi bọn hắn nhiều lời, lập tức lại có cửu khanh mở miệng, biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm. Thần đô quân vệ úy kiêm chỉ huy sứ, đại lý tự khanh, hoàng thất tông đang. Tam công cửu khanh, quan lớn lần lượt phát ra tiếng, trao đổi xử trí như thế nào? Đối trong tấu chương sự tình biểu hiện ra vượt mức bình thường đồng hậu dày đặc hứng thú, tựa như là một khối lớn bánh gạ tổ bày ở trước mặt mọi người, những đại thần này thương lượng làm sao chia. Trong đó, là được lợi ích người, thảo luận, nôn từ kịch liệt, trên triều đình chậm rãi diễn biến thành cãi lộn, riêng phần mình đánh lấy chính mình tính toán. Về phần, bên trong nâng lên hư hư thực thực bỏ mình thuộc địa tân nhiệm trấn ma sứ, chỉ là tại trong lời nói làm một làm nền, căn bản không ai quan tâm chết sống. Mà liên tại loại này trên triều đình ngươi một lời, ta một câu bên trong, cả triều quan viên dần dần chắp vá ra tấu chương bên trên nội dung, chấn động không thôi. Chương 536, khiến Tây Nam Ba Đạo Tuần Thiên Sứ lĩnh quân. 2, chương 536, khiến Tây Nam Ba Đạo Tuần Thiên Sứ lĩnh quân. 2, nói ngắn gọn, chính là thuộc địa xuất hiện một tòa bí địa, hư hư thực thực cùng trong truyền thuyết mở mịt chi địa, thần tiên chỗ ở có quan hệ, dẫn tới thuộc địa sôi trào, chém giết nổi lên bốn phía, mà nơi đó hư hư thực thực có thần tiên mộ táng, dẫn phát rất nhiều giang hồ bậc đại thần thông tràn vào. Về phần bệ hạ trước đó không lâu tự mình bổ nhiệm, mới nhậm chức đi câu việt, ngay tại tòa kia trên núi hư hư thực thực bỏ mình. Chỉ đơn giản như vậy. Mà bây giờ trên triều đình một đám đại thần ngay tại là phái ai đi chủ trì đại cục mà cãi lộn không ngớt, lẫn nhau phủ định riêng phần mình đề nghị nhân tuyển, đơn giản chính là nghĩ đến có thể hay không từ đó kiếm một chén canh, sau đó từ đó tìm tới một cái cân bằng. Loại tình huống này trên triều đình cũng không mới mẻ. Lúc trước thuộc địa dị tượng sinh ra không ít thiên tài địa bảo truyền ôn, trên triều đình liền từng có tương tự tranh luận, chỉ là lần này tranh có chút kịch liệt mà thôi. Cấp trên người nói xong, người phía dưới lĩnh hội ý tứ, xem như miệng lưỡi nói nhau nhau. Cứ như vậy, thời gian theo buổi sáng nhau nhau tới giữa trưa, không có nhau nhau ra kết quả. Mà trên long ỷ, võ đế cứ như vậy tùy ý phía dưới thần tử tranh luận, ánh mắt tằm đạm, thấy không rõ vị này thiên tử đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngay tại triều đình tranh chấp không ngớt lúc, ngoài điện cửa cùng chợt truyền một tiếng gấp hô báo. Tiếp lấy, nơi xa một chuỗi như sấm rền tiếng vó ngựa, trung đồng cùng áo giáp va chạm tiếng vang xé rách hoàn thành, từng đạo cửa cung ầm vang mở rộng lúc, dưới mái hiên đồng trung gió cùng nhau rung động. Làm xuyên qua chín đạo cửa cung, một đạo giáp quang phi thân xuống ngựa, đạp trên cẩm thạch giai chạy vội mà lên. Một vị người mặc tử sắc giáp trụ giáp sĩ bước nhanh bước vào lâm vào an tĩnh kim loan điện, rầm rầm quỳ một gối xuống tại ngự tiền. Sau đó hai tay đưa lên một đạo tấu chương, thuộc địa hai sơ gấp tấu. Yêu ma góc quan, gấm quan phong thành. Lời này vừa ra, triều đình biến sắc. Trên long ỷ võ đế trong mắt hơi híp, thân thể hướng phía trước nghiêng, khoát tay áo, bên người đại thái giám Phùng Bảo lập tức đi xuống đài cao, theo giáp sĩ trong tay tiếp nhận gấp ấu, lập tức trở về trên đài cao đi, không người đưa cho bệ hạ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Võ đế không có tiếp nhận, chỉ là chìm xuống âm thanh, nghiệm. Phùng Bảo lúc này đứng thẳng người, mở ra tấu chương, cao giọng đọc lên tấu chương bên trên nội dung, vi thần, ti lễ giám tào đăng, tái phát gấp ấu, cẩn tấu bệ hạ, khuyển người, tân nhiệm trấn ma sứ Câu đại nhân nguyên thần lệnh bài vỡ vụ sau, lưu thủ tổ sơn đệ Cửu Sơn binh mã nhận được mệnh lệnh trở về thủ cấm quan, sau đó không lâu, cấm quan thành phong thành, như gặp đại địch, chín đầu đại yêu lần lượt hiện thân, vây công cấm quan, càng có đại ma núp trong bóng tối, ngang nhiên ra tay, muốn phá đại trận. Giờ phút này, Kiếm Nam nói phủ tư rắn mất đầu, vi thần chỉ có thể mặc giáp lên thành. Khẩn cầu bệ hạ phát binh phái người cẩn đấu. Theo thanh âm truyền vang tại Kim Loan điện bên trong, trên triều đình bách quan hoặc là nhíu mày, hoặc là xôn xao. Thoáng qua một chút, yêu ma đều đánh tới Kiếm Nam đạo châu phủ. Lần này, thế cục lập tức biến phức tạp. Đại yêu ma cũng tham dự tiến đến. Cứ như vậy, một cái sơ sẩy, thuộc địa khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Đã vừa rồi chư vị khanh gia đều muốn bị cô phân ưu, ai muốn hướng? Võ đế ánh mắt nhắm lại, nhìn xem tọa hạ quần thần, chậm rãi mở miệng. Kết quả, vừa rồi còn cãi lộn không nghỉ đám đại thần, lúc này tránh né võ đế ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trở mặt lại. Thế cục đột biến, bị phái đi thuộc địa ti lễ giám bên trong người liền phát hai đạo gấp đấu, thập vạn đại sơn yêu ma bỗng nhiên nhúng tay vào, vậy thì không giống như vậy. Đi làm muốn đi, nhưng không thể làm dẫn đầu, muốn gánh chịu trách nhiệm, làm không xong chính là có nổi, làm không tốt mệnh đều ném nơi đó. Võ đế nhìn xem tọa hạ trầm mặc đại thần, một tay lấy Phùng Bảo trong tay tấu chương hút tới trong tay, mạnh mẽ hướng xuống hất lên, thanh âm giận dữ, đại điện bù bù, đều nói chuyện, tại sao không nói? Mới vừa nói đều muốn là cô phân ưu, thế nào hiện tại cả đám đều câm? Các ngươi coi là cô không biết rõ các ngươi từng cái trong bụng nghĩ gì, có chỗ tốt chính mình bên trên, gặp phải chuyện xấu liền không nói. Hoàng phủ mây trôi. Võ đế vừa quát. Thần tại. Vị này đại càn tể tướng ứng tiếng. Vừa rồi ngươi một cái chờ lệnh, ngươi đi. Võ đế thanh âm lạnh lẽo. Lao thần tự không phụ hoàng ân, nhưng bây giờ yêu ma cùng giang hồ người dính vào, thế cục dễ dàng là út, lao thần không vào thuộc địa, chưa quen thuộc tình huống, sợ cô phụ thánh nhân, theo lão thần góc nhìn, cần tìm Vũ Dũng gồm nhiều mặt người chủ sự. Hoàng phủ mây trôi ngược lại không gấp không hoảng hốt, mặt không đỏ tim không đập. Hừ, người lão gia hỏa này lời nói xinh đẹp rất, cô đi nơi nào tìm người? Võ đế hừ lạnh một tiếng, sầm mặt lại. Mạnh ngự sử nói, đưa ánh mắt chuyển hướng một bên khác ngự sử đại phu trên thân. Bệ hạ, ngài thế nào quên, trong triều đang có người này. Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ, Trần Uyên. Nghe bệ hạ ngài đang chờ lập công chuộc tội đâu, sao không như gọi hắn đi, đến tấu lên không phải nói, bây giờ cầm quân hành, rắn mất đầu, vậy cũng là hắn bộ hạ cũ, nghĩ đến năng lực bệ hạ phân ưu. Mạnh Tử Nghĩa trừng lên mí mắt, lúc này mở miệng. Lời kia vừa thốt ra, trước đó trên triều đình mãnh liệt công kích Trần Uyên môn quan, lập tức mở miệng, đúng à, bệ hạ, vị này Trần đại nhân ngay tại lập công chuộc tội, lại là Tây Nam ba đạo tuần tiên sứ, chính là phạm vi chức trách bên trong, nên tùy hắn đi. Trên Long Ỷ Võ Đế mí mắt giật một cái, trong mắt hỏa khí tăng gọn, hắn cũng không tin những người này không biết mình không muốn thả hổ về rừng, thật là chạm đến chính bọn hắn lợi ích, liền nghĩ minh bạch giả hồ đồ, mặc kệ những thứ này. Thật sự là cô tốt thần tử a. Hắn là thiên tử, là cựu ngũ chí tôn, không cần chịu người khác lôi cuốn. Bài triều. Võ đế giận mà phẩy tay áo bỏ đi. Có thể vị này bệ hạ còn đánh giá thấp những tin tức này chấn động. Ngay hôm đó, chờ bãi triều về sau, liên quan tới thuộc địa tin tức bay lầy trời, thần đô vì thế mà chấn động. Học cung tử đệ nghe được tin tức, lúc này hô bằng gọi hưu, cánh cung hà minh kiếm chiếu sương, gió thu cưỡi ngựa ra khỏi thành tường. Những cái kia thế gia đại tộc tranh thủ thời gian phái gia tộc nhân lao tới thuộc địa, vì bọn họ tìm hiểu tin tức, càng nhiều người ở phía sau xuất phát, càng là chuyên gia có trốn ở trong hoàng thành nhận thế lao quái vật nhau nhau rời núi. Nhất thời, thần đô trong ngoài xôn xao, đang lúc hoàng hôn, thần đô ngoài cửa thành, trên trời dưới đất lưu quang không dứt, tụ hướng trào ra ngoài ra, cảnh tượng có thể nói khó gặp. Thế là vào lúc ban đêm, thái cực trong cung liền bay ra một đạo chiếu lệnh, tuyên Tây Nam ba đạo tuần tiên sứ Trần Uyên đến đây yết kiến. Sau đó không lâu, thừa thiên trước cửa, một đạo tử sắc kỳ lân phục tại chuyển triệu thái giám cầm đèn hạ, xuyên biệt tĩnh mịch thành cung, đi tới dưới ánh đến thái cực cung. Màu mực mây đùn ép tới si vẫn cơ hồ rủ xuống tới thành cung, mái quang tại nồng trong đêm như ẩn nút cự thú răng nanh. Tiếng trống canh kinh phá tĩnh mịch lúc, mái hiên trung đồng lại chưa rung động. Vi thần Trần Uyên, tham kiến bệ hạ. Thái cực cung nội, một tiếng truy phá cái này âm u bóng đêm. Ngày kế tiếp, Kim Loan điện bên trong, có cao giọng hô lên, truyền vang tại chín đạo cửa cung trong ngoài, phụng đại càn hoàng đế lệnh, mệnh Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ Trần Uyên lấy linh quân đàn áp thuộc địa náo động, khác lấy binh bộ thị lang Triệu Vô Cực là ngự sử trung thừa, là theo quân tham quân, phụ thừa tướng trưởng sự. Chương 537, võ miếu pháp chỉ thất cảnh võ thánh, 1, chương 537, võ miếu pháp chỉ thất cảnh võ thánh, 1, thần lĩnh chỉ. Thần lĩnh chỉ. Sáng sớm hôm đó, theo thánh chỉ hạ triệu, tung tin chín đạo cửa cung, Kim Loan điện trước quỳ xuống một mảng lớn. Những người này quỳ thần, nhìn xem phía trước vị kia người mặc ngân giáp, theo bệ hạ lớn bạn trong tay tiếp nhận màu vàng sáng thánh chỉ Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ Trần Uyên, có kinh ngạc, có khẩn trương, có sát mặt tông trầm. Bệ hạ hôm qua còn không đáp ứng, hôm nay liền để vị này tuần thiên sứ về thuộc chủ trì đại cục, thật sự là đế vương tâm tư không mò ra, khó mà phỏng đoán, mấu chốt nhất là bệ hạ nhường vị này tuần thiên sứ đi thuộc địa cũng không thể cỡ trách nhiều, người ta cùng thập vạn đại sơn yêu ma liên hệ nhiều nhất, hiểu rõ, lập công chuộc tội đi, nhưng bệ hạ hạ chỉ còn nhường phía dưới quan viên hiệp đồng, chiến trận làm cho hơi lớn. Theo phủ thừa tướng, tới ngự sử đài, theo binh bộ tới thái mục tự, đều điều ra người đến phối hợp vị này Trần đại nhân hành động. Thật là khiến người ta không thoải mái. Nhất là trước đó trên triều đình công kích Trần Uyên những cái kia ngôn văn, một bộ an phân biểu lộ, kìm nén, còn không dám để cho người ta nhìn thấy. Liên so sánh, người mặc màu son đại bảo, vị kia họ Phương ngự sử trung thừa, vị này chính là ban đầu ở trên triều đình trước mặt mọi người chỉ vào Trần Uyên cái mũi mắng tặc tử, bây giờ tiếp vào thánh chỉ trở thành tùy hành tham quân, sắc mặt muốn bao nhiêu mất tự nhiên liền không có nhiều tự nhiên. Lúc này, tại không ít người xoắn xuýt khó coi trong ánh mắt, Trần Uyên một tay xách theo thánh chỉ, xoay người lại, con mắt màu vàng nóng nhạt, giống như mãnh hổ xuất lồng, nhìn lướt qua bọn hắn, cười nhạt nói, "Chư vị đại nhân, đã bệ hạ hạ chỉ, liền làm phiền. Hạ hướng về sau, bản tướng sẽ ở tuần tra tư phía trên các chư vị." Hạ hướng về sau, văn võ bá quan ra Kim Luân điện, ý theo phẩm cấp lần lượt đi ra ngoài, giống như một đám mặt người dã thú, đỏ tím lam lục, loang lô hoàng thành nhan sắc. Kim Luân điện bên ngoài cẩm thạch thang trời phía trên, một thân ngân giáp Trần Uyên như là đỉnh nguyên mà đứng, nhìn xem đi ra Mạnh đại phu cùng hoàng phủ tể tướng, ung dung không sai lan can nói, "Trần mộ gặp qua hoàng phủ đại nhân, Mạnh đại phu." Hoàng phủ mây trôi cùng Mạnh tử nghĩa bước chân dừng lại, một cái ánh mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên sắc bén quan mang, một cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần đại nhân bây giờ thân phụ thánh mệnh, thuộc địa thế cục này không chờ người, không biết tại cái này làm cái gì. Hoàng phủ mây trôi hí mắt, tay áo vác tại tay sau, thanh âm lãnh đạm. Tự nhiên là chờ hai vị lao đại nhân. Trần Uyên nghiêng lông mày cười một tiếng, cảm tạ hai vị hôm qua trên triều đình hướng bệ hạ tiến cử, không phải Trần Mộ cái này mang tội chi thân, không biết như thế nào hồi báo bệ hạ ân tình. Hai vị đại nhân trí tuệ như thế, Trần Mộ vạn vạn nghĩ không ra, bội phục bội phục. Hoàng phủ mây trôi nghe lời này lại cảm giác nhất là chói tai. Hắn sắc bén con ngươi như thế nào không nhìn thấy Trần Uyên trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nhất thời khỏe mắt nhấc lên, ngựa khí cứng nhắc, Trần đại nhân đến cùng muốn nói cái gì? Mà Trần Uyên thả tay xuống, lông mày chậm rãi dựng lên, Trần Mộ trước đó khí thịnh làm một chút không tốt sự tình, đều là hiểu lầm. Lần này về thủ, Trần Mộ chắc chắn chiếu cố thật tốt hai vị đại nhân thủ hạ người, ha ha. Nói xong, Trần Uyên tiếng cười lưu tại không trung, cáo tử. Liền xoay người nhấc chân, hạ giai bậc thang mà đi, bước chân nhìn xem nhẹ nhàng vô cùng dáng vẻ. Mà sau lưng của hắn hoàng phủ mây trôi sắc mặt biến đến xanh xám, nhìn xem rời đi bóng lưng, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, đây là tại ở trước mặt uy hiếp bản tướng. Bên cạnh ngự sử đại phu Mạnh Tử Nghĩa đục ngầu con ngươi lóe ra thần sắc suy tư, cứng cắp thanh âm lộ ra một tia không hiểu, chậm rãi nhẹ gật đầu, xem ra là. Bất quá theo lão phu quan sát, vị này thuộc địa tới tuần tiên sứ cũng không phải vũ lực hơn người mãng phu, làm một màn như thế, thật đúng là khiến người ngoài ý a. À, hắn coi là trở về thuộc địa, liền có thể như thế nào, việc này xử trí không tốt, nói không chừng nơi đó chính là hắn nơi táng thân. Hoàng phủ tể tướng vẻ mặt khốc liệt. Mạnh đại phu nghiêng đầu nhìn một chút vị này tể tướng đại nhân, ý vị thâm trường, nếu như trong tấu chương nói đều là thật, chuyện này sẽ để cho đông đảo ẩn thế không ra lão quái vật rời núi, nghĩ đến, hoàng phủ đại nhân nhà vị kia võ thánh lao tổ cũng biết cảm thấy hứng thú à. Hoàng phủ mây trôi ánh mắt hở hướng bên cạnh đi qua, mạnh đại phu tổng quan tâm lão tổ tông nhà ta, còn không bằng quan tâm nhiều hơn việc này ứng đối ra sao à. Đi trước. Nói, vị này tể tướng đại nhân tâm tình không mỹ lệ lắm rời đi. Mạnh tử nghĩa ánh mắt theo xê dịch. Cuối cùng cười cười, nếu không phải vị kia hoàng phủ nhà võ thánh ban cho, chúng ta vị này tể tướng đại nhân như thế nào ngồi bên trên tam công đứng đầu vị trí này, ngẩn ngơ cứ như vậy lâu. Thế nào so ra mà vượt bọn hắn mạnh ra tứ thế tam công. Vị này nho ra quân tử lắc đầu, không có cách nào, võ thánh chi huy, chấn nhiếp giang hồ miếu đường, vị kia nghe đồn chết thật nhiều lần, lại một mực còn sống bồ đề võ thánh chỉ cần còn tại một ngày, liền cơ hồ không ai có thể dung chuyển hoàng phủ nhà trên triều đình vị trí. Làm Trần Uyên đi ra thừa thiên cửa, chuẩn bị trở về tuần tra tư bố trí về thuộc chuẩn bị lúc, tường thành bên ngoài bên trên có một đạo hơi quen thai thanh âm truyền đến. Trần đại nhân, chỉ thấy một chiếc giản lược không mất lộng lấy xe ngựa đồng trao vén rèm lên, một vị người mặc màu ửng đỏ quan phục trung niên nhân thân ảnh hiện ra. Xe ngựa theo móng ngựa đang 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 đi vào Trần Uyên phụ cận. Bên trong thái thường tự thiếu khanh từ lương bái một cái tay, sau đó dùng tay làm dấu mời, võ miếu có chỉ, biết được đại nhân sắp phụng thiên tử làm gia tuần, đặc biệt mời đại nhân tiến đến một thuận, sẽ không chậm trễ đại nhân hành trình. Trần Uyên nhìn xem vị này ngày đó cùng một chỗ vào kinh thành, về sau liền không có lại lộ diện thái thường tự thiếu khanh, ánh mắt nhắm lại. Vị kia câu đại nhân đâm lưng chính mình, nhường hắn cảm giác thật không tốt, cho nên chính mình giết hắn. Vị này từ thiếu khanh lúc trước vào kinh, nói võ miếu sẽ ở trong đó hòa giải, tối thiểu hắn đến bây giờ còn không có gặp trong đó thân ảnh. Võ miếu rất là thù. Hắn trầm ngâm hạ, không có cự tuyệt, lên xe ngựa. Chỉ là bởi vì trong lòng cũng có một ít nghi hoặc. Trên xe ngựa, rất rộng rãi, tựa như là một cái cỡ nhỏ phòng hội, Trần Uyên cùng từ thiếu khanh ngồi đối diện nhau, ở giữa còn có một cái bàn thấp, bên trên có bàn trà lương hương, đốt hương lượn lờ, làm cho tâm thần người yên ổn. Từ thiếu khanh rót một chén trà xanh, đẩy tại Trần Uyên trước mặt, một bên nhẹ nhàng mở miệng, thuộc địa hai lá gấp đấu, có thể đoán được sẽ có sóng gió lớn, Trần đại nhân chuyến này cẩn thận. Cái gọi là Bạch Ngọc Kinh Thần Tiên sự tình, xác thực làm cho người hướng về, lúc này, đã có hoàn chỉnh tin tức chuyển tới. Nói có khắc đá ghi chép, thật lâu trước Bạch Ngọc Kinh giữa bầu trời người giáng lâm tại thuộc địa, đem thập hung phong ấn. Trần Uyên đối với mấy cái này tin tức sớm đã thoát mẫn, dù sao trong đó có một phần là chính mình công lao hắn kiên nhẫn nghe được một nửa, liền tắc ngang, ném ra chính mình vấn đề, theo ta được biết, tiền triều hủy diệt lúc thuộc địa còn không có thập vạn đại sơn, là đại càn vừa lập lúc hình thành. Nếu là dựa theo đồ khắc ghi chép, nhóm này cái gọi là thần tiên giáng lâm thời gian, ứng chính là đại càn vừa lập lúc. Đại càn lập quốc hơn 1.500 năm, long hổ có thể thọ dài mấy trăm năm, tính toán thời gian cũng không tính quá xa xưa. Thế nào cha không được tương quan ghi chép, cái này có chút kỳ quái. Chương 537, võ miếu pháp chỉ thất cảnh võ thánh, 2, chương 537, võ miếu pháp chỉ thất cảnh võ thánh, 2. Nói đến đây, Trần Uyên trong mắt kim quang hóa thành điểm sơn, nhìn xem đối diện Từ Thiếu Khanh, Trần Mỗ nếu là nhớ kỹ không sai, võ miếu là khai triều là khai quốc công thần sở kiến, lúc trước ta từng hỏi các hạ, võ miếu bên trong có hay không theo niên đại đó còn sống, các hạ nói có. Có lẽ võ miếu bên trong có lao tiền bối biết đáp án a. Hơn nữa thời gian này điểm tìm Trần Mỗ, tổng không phải đi uống trà thắp hương. Từ Thiếu Khanh nhìn xem Trần Uyên kia dường như xuyên thủng lòng người ánh mắt lấp lóe, có lẽ vậy, có nhiều thứ còn cần Trần đại nhân tự mình đi hỏi, tại hạ cũng bất quá là thay trong miếu Trần quân truyền pháp chỉ mà thôi. Kia Trần Mỗ tạm thời bảo trì chờ mong. Trần Uyên cầm lấy trên bàn chén trà trên ngón tay ở giữa đi lòng vòng, màu xanh nhạt nước trà, giống như sóng biết dập dờn, bên trong phản chiếu lấy Trần Uyên sáng tối chập chờn ánh mắt. Tiếp lấy, trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh, móng ngựa lao nhanh, toa xe không thấy một tia run run. Ước chừng một chén trà thời gian, toa xe bỗng nhiên đằng không mà lên, thêm ra một cỗ mất trọng lượng cảm giác, bên ngoài còn truyền đến tiếng gió vun vút, ước chừng 7-8 cái hô hấp sau, bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí. Tiếp lấy, phịch một tiếng trầm đục, xe ngựa rơi xuống đất. Trần đại nhân, tới. Từ Thiếu Khanh hợp thời mở miệng, sau đó làm ra dấu tay xin mời, màn xe bị xốc lên. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra xe ngựa. Đập vào mắt, gạch xanh lông mày ngói mái cong đâm rách tầng mây, tứ trụ ba môn đá xanh đền thờ vượt ngang quảng trường, trên phủ điêu long lân dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, râu rồng theo gió lùa có chút rung động, phảng phất giống như sắp phá bích mà ra. Bức tường bên trên cựu long phủ điêu càng lộ vẻ bằng bạc, chín đầu thương long đầu đuôi đụng vào nhau, tại vân đảo bên trong cuộn cuộn, mỗi một phiến long lân đều dường như ẩn chứa chân long chi lực, ở giữa có nhiều thanh đồng thú nhỏ, lộn xộn bày ra tại trong đó. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tùy theo vượt qua cánh cửa, trong đình viện cổ bách cứng cáp cầu nhánh, bóng cây tại gạch xanh mặt đất bỏ ra pha tạp ám văn. Hành lang uốn lượn như du long, trên vách nét khắc trên bia trải qua mưa gió, chữ viết như cũ cứng cáp hữu lực. Nơi sa mạc vàng tấm biển bên trên viết cùng thiên địa tham gia vài cái chữ to. Trần Uyên ngẩng đầu đảo qua tất cả, đem những này cảnh sắc thu hết vào đáy mắt, tĩnh mịch bên trong lộ ra tĩnh mịch, có thuế nguyệt cổ pháp khí tức, lại tại Trần Uyên trong mắt lộ ra bình thường. Hắn trong mắt kim quang hội tụ, giữa lông mày đục phùng rung động, rất nhanh lông mày nhíu lại. Nơi đây có động thiên khác. Mà lúc này, một mực quan sát Trần Uyên Từ Thiếu Khanh thấy vẻ mặt cười cười, xem ra Trần đại nhân đã nhìn ra. Nói, xuất ra lệnh bài, hướng trước người nhất định, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó ngón tay sắc lệnh, phục chân quân pháp chỉ, Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ Trần đại nhân tới gặp. Theo lời này vừa ra, một cơn gió màu xanh lá thổi tới. Thổi qua đình viện ở giữa cây già, tường đỏ, ngói xanh, bức tượng. Thần kỳ là, làng gỗ này từng cơn gió nhẹ thổi qua, tựa như là thành phong thổi nhăn một vũng nước biếc, toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt tiên hoạt. Bức tường bên trên long đảo đảo trong mắt, mái hiên giữ tận sống lưng thú nhe răng trợn mắt, nhìn xem Trần Uyên, lộ ra không dễ trọng. Dưới mặt đất tản mát thanh đồng mặt người thú, bỗng nhiên sống lại. Quét rác, nổ cỏ nổ cỏ. Đánh nhau đánh nhau. Còn có vây quanh Trần Uyên hai người lao đến, lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, hướng Trần Uyên bên chân gót, không có gì tính công kích, giống như là thú nhỏ đồng dạng khóc lóc om sòm la lộn. Mà nơi xa kia Tiêu Ký cùng Thiên Địa tham gia chủ điện, trong khe cửa lộ ra bạch quang. Trần Uyên nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy, bất quá hắn phát hiện những này thanh đồng thú cũng không đơn giản, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa không tầm thường lực lượng. Trần đại nhân, mời đến, tại hạ liền không tiến vào, chờ ở bên ngoài đợi. Từ Thiếu Khanh đem Trần Uyên dẫn tới chủ điện trước, nhìn về phía cánh cửa kia trong khe lộ ra bạch quang cửa. Trần Uyên nhấc chân đi trên ba tầng cầu thang, hai tay đẩy ra kia phiến sơn hồng phai màu đại môn, kẹt kẹt một tiếng, dường như cánh cửa này phủ bụi đã lâu, lâu không đẩy ra. Kia bạch quang chói mắt, tràn ngập tại Trần Uyên ánh mắt. Theo phía sau cửa một tiếng ầm vang đóng lại, dường như ngăn cách ra hai thế giới. Chờ Trần Uyên con mắt nhắm lại thoáng thích đứng kia sáng, liền nghe tới bên tai chuyển đến thanh âm huyền áo. Vừa rồi dò xét, tiểu tử này không phải tới từ cái chỗ kia người, cũng là phát hiện cái bí mật, hắc, cái này tới tốt lắm giống không phải thật sự thân, giống như chúng ta, hương hóa thân, tiểu tử này còn tu thần đạo, kỳ quái, lại không ai phát hiện. Như thế người tiên, nói không chừng chính là theo cái chỗ kia tới, bản thần quân cũng không quá tin. Đúng à, gia hỏa này chính là dị loại, thực sự không hợp lý, thiêu chết dị đoan, tiểu tử, đậu hủ não ngươi là ăn mặn vẫn là ngọt. Chớ ồn nào, đừng đem người hủ chạy. Nguyên một đám thanh âm, hoặc là như là hồng trung đại lữ, hoặc là mang theo chút cố chấp bén nhọn, hoặc là mang theo một tia đỉnh lão la to, tràn ngập tại Trần Uyên trong lỗ tai, suýt chút nữa thì đem hắn sọ não nhao nhao nổ. Hắn con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, kim sắc đục phùng giữ tận xé mở, thấy rõ trước mắt rung động cảnh tượng. Chỉ thấy giống như núi cao đại điện bên trong, đứng sừng sững lấy từng tòa khôi ngô uy nghiêm trăm trượng đến cao to lớn tựa màu, như là từng tôn thiên thần, hào quang mở mịt, lóa mắt tới chốn mắt. Có chán sinh song đồng, sắc mặt xích hồng, trợn lên như linh, con ngươi sử chu sa gọn rũa, dường như có thể xuyên thủng tam giới si mị. Giống như lông mày đứng đấy như sắt soát, râu quai nón chuẩn bị như cương châm kích trường, rộp miệng đại trương lộ ra sâm bạch răng nanh, khuôn mặt màu trắng, gương mặt hai bên có từng cục gân xanh, ngang ngược uy nghiêm, hung thần ác sát. Có phía sau tố ra ba cặp hỏa diễm trạng cánh chim, cánh tay phải giơ cao kim ấn, như là trợn mắt kim cương, vượt dưới phục hổ. Từng cái sinh động như thật, cực kỳ khoa trương, tâm thần hơi yếu người, gặp một màn này, sợ là sẽ phải sợ vỡ mật. Mà Trần Uyên pháp nhãn đảo qua, kia từng đôi hoặc uy nghiêm, hoặc ngang ngược, hoặc giữ tận cực đại trong mắt, cũng theo đó chuyển động, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Đúng lúc này, một tiếng hò khan vang lên. Khu cụ Trần Uyên giữa lông mày con mắt thứ ba đột nhiên nóng lên, giống như là bị nóng một chút, tự động đóng. Tiếp lấy trong mắt của hắn từng tỏa như là một ngọn núi lớn tượng bùn cùng khắp thiên hà quang, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tòa u ám hương đường, hai bên thờ phụng từng tòa nho nhỏ tượng bùn, còn có lít nha lít nhít tô điểm tại trong đó ngọn đèn. Theo tiếng ho khan vang lên, một cái quòng xuống thân ảnh theo hương đường ánh đến chỗ u ám đi ra. Những lão gia hỏa này đều sống quá lâu, dành đến nhàm chán, Trần đại nhân không cần kinh hoàng. Bất quá, lấy Trần đại nhân bản sự, cũng là không cần sợ hại những lão gia hỏa này. Trần Uyên lúc này trong lòng lạnh tấu xương, chính mình hương hỏa phân thân trên triều đình không ai phát giác, không nghĩ tới cái này võ miếu lập tức bại lộ. Hắn lòng cảnh giác đột nhiên tăng gọn, đặc biệt là vừa rồi những âm thanh này bên trong nói tới nội dung, nhường hắn cổ quái. Ánh mắt hắn tại ánh nến bên trong chăm chú nhìn kia tiếng ho khan chủ nhân chậm rãi thân ảnh hiện ra. Khi hắn thấy rõ người tới theo trong ánh nến hiện hiện toàn bộ diện mạo lúc, đột nhiên có một loại dã thú gặp phải nguy hiểm trực giác, toàn bộ lông tơ chuẩn bị đứng lên, cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi cả kinh. Trần Uyên lập tức ý thức được, vị lão nhân trước mắt này, sợ là bước vào võ thánh cấp độ. Cảnh giới thứ 7. Chương 538, bắt giữ thần tiên, 1, chương 538, bắt giữ thần tiên, 1, tại Trần Uyên con ngươi nhìn soi mói, sáng tối chập chờn ánh đến hạ, một vị người mặc vải thô áo gai, tóc cùng sợi râu hoa dâm lại tạm nhạp lão nhân, hành động chậm chạp, có chút còn lưng thân thể, chậm ung dung đi ra ảm đạm, trong tay còn cầm một thanh cái chổi. Đôi trong mắt kia thâm thúy vô cùng, hốc mắt bị tầng tầng lỏng lẻo mí mắt đều nhanh chôn bảo. Xin hỏi các hạ là? Trần Uyên cưỡng ép đè xuống thể nội sao động mà lô, con ngươi hơi hướng xuống rủ xuống, trong mắt kim quang sáng tối chập chờn. Chỉ thấy lão nhân tại quang ám chỗ giao giới đứng vững, nếp bốn đường vân tựa như là dàn mua vào cây, theo mở miệng, hơi hơi triển khai, lão phu là chỗ này người coi miếu. Bình thường quét quét rác, dâng hương một chút, lâu dài thăng dài, cái này tiếng nói à, bị bụi mù bị nẹn, luôn yêu thích ho khan. Khu khu. Thanh âm bình tĩnh hữu lực, mang theo một cố khàn khàn cảm nhận. Nói, như lim dim mí mắt kéo lên kéo, lộ ra bên trong ánh mắt thâm thúy, đến, tiến đến ngồi đi, nơi này rất lâu không người đến. Lão nhân nói xong quay người, hướng mở tối hương đường đi vào trong đi. Trần Uyên ánh mắt khẽ nhếch, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, kéo căng gân cốt buông lỏng, nhấc chân lên, yên lặng đi theo. Đồng thời dư quang dò xét hai bên từng dãy cung phụng, xông thẳng lên đỉnh tượng bùn, từng cái chu mặt xanh mặt, khoác bào măng giáp, hàng long phục hổ, uy phong đường đường. Đây là vô câu trời cao càng kim thần đem. Lão nhân vừa đi, một bên dường như cho Trần Uyên giới thiệu, tại một cái có phía sau tố ra ba cặp hỏa diễm trạng cánh chim, cánh tay phải giơ cao kim ấn, dưới hông phục hổ, như là trận mắt kim cương tượng màu trước mặt dừng một chút bước chân. Vị này là đại càn lập quốc 24 công thần một trong, sinh tiền cùng thái tổ lập tức tranh thiên hạ, giơ cao lôi công, phong nữ nhất tộc, tại dự trương tứ nước sông đại chiến, hô quát phong lôi, thần thông cái thế, sau bại vào thái tổ, đi theo là, sau thái tổ đạm thanh thế ở giữa ấu trọc, ở đây lập miếu lúc, vị này đứng hàng bom miếu, sau được truy phong càng kim thần đem. Tiếp lấy, vị lao nhân này bước chân tiếp tục đi, lại ngẩng đầu nhìn về phía khác một bên một tòa tượng bùn, kia tượng bùn giữa lông mày đứng đấy như sát soát, dâu quai nón chuẩn bị như cương châm kích trương, giọng miệng đại trương lộ ra sâm bạch răng nanh, khuôn mặt màu trắng, gương mặt hai bên có từng cục gân xanh, ngang ngược uy nghiêm, hung thần ác sát. Vị này là Khôi Cương Đãng Ma Thần Quân. Vị này lúc trước chấn thủ Đông Hải triều tịch, một trận chiến lừa giết 20 vạn bị ngạ dị tộc, giống như núi kim cương nhục thân lực chắn triều tịch, cuối cùng kiệt lực bỏ mình. Vị này, theo vị lão nhân này mới bước dừng lại giảng thuật, cái này hương đường cung phụng tượng bùn cuộc đời, lai lịch từng cái kinh người vô cùng. Bằng vào lão nhân vậy đơn giản miêu tả, liền có thể nhìn thấy những này tượng bùn đại biểu nhân vật, tại quá khứ tuế nguyệt trường hà bên trong, lực bà sơn hề khí cái thế hùng vị khí khái. Cùng lúc đó, nguyên một đám lịch sử tiên trường, dường như bị sốc lên kinh người một tờ. Rất nhiều chữ, Trần Uyên trước đó chưa từng nghe qua. Phong nữ, triều tịch, dị tộc, bị ngạ. Những này đã qua chuyện phát sinh, theo vị lão nhân này giảng thuật, nghe có chút không chân thực. Trần Uyên không có tùy tiện cắt ngang, một đường nghiêng tai lắng nghe, không ngừng hấp thu những tin tức này, hắn tin tưởng, vị này rất có thể là một vị nhân gian võ thánh lão nhân, nói những lời này là bắn tên không đích. Đối phương dường như tại một cái khác cấp độ chiều không gian, tại phóng thích lấy một chút tin tức. Tăng thêm vừa rồi vào cửa lúc vang lên bên tai thanh âm, bên trong nội dung lộ ra cổ quái, không nghi ngờ gì khơi gợi lên hứng thú của hắn. Đối phương cùng mình nói những này làm gì? Mà hắn rõ ràng cũng cảm giác được, theo hắn đi lại, kia cung phụng bên trên tượng bùn tựa hồ cũng xoay người qua, từng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhường hắn cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Chẳng được bao lâu, hắn đi theo lão nhân xuyên qua ngọn đèn hiện nhuộm mờ nhạt hương đường, đi vào một gian lớn như vậy tàng thư thất. Bên trong bày đầy rất nhiều sách, có lộ ra tuế nguyệt khí tức thẻ tre, cũng có hàng loạt liên miên đóng chỉ cổ thư. Tại giá sách ở giữa, có thật nhiều cao đến một thước thanh đồng mắt to tiểu nhân, tại giá sách ở giữa bận rộn, thang dây tử, chuyển sách, siêu siêu mèo mèo, có khác một cô manh hái. Lão nhân đem cái chổi buông xuống, lập tức có thanh đồng tiểu nhân xông lại, đến đoạt cái chổi, mấy cái xé bỏ lăn đánh, miệng bên trong còn phát ra từng tiếng dường như đứa bé quái thiếu, không có chút nào cố tiến đến hai người. Phanh tàng thư thất cửa theo Trần Uyên tiến đến, đóng lại, cũng ngăn cách bên ngoài hương đường những cái kia người nhìn trộm, Trần Uyên phía sau gai mang cảm giác cũng biến mất theo. Hắn đánh giá nhà này, mực in cùng thời gian lắng đọng hương vị sông bằng mũi, gian phòng so với vừa nãy sáng tỏ không ít. Lão tiên sinh, mới vừa nghe ngươi giảng một đường, xin hỏi những người này còn sống? Trần Mộ thấy được bọn hắn hương hòa thân, cũng nghe tới thanh âm của bọn hắn. Có người sống, có người đã chết. Lão Miêu chúc bay đầu, sau đó đưa tay theo trái phía trên khẽ hấp. Bên kia giá sách bên trong lập tức bay ra một quyển thẻ tre, hưu một chút, rơi vào Lão Miêu chúc trong tay. Kia thẻ tre đều ổ xỉ hóa biến thành màu đen, dường như thời gian trôi qua rất lâu. Lão Miêu chúc đem cái này thẻ tre hướng Trần Uyên quăng ra, thiên địa nhân quỷ thần, hương hỏa thành thần con đường này, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn biệt pháp. Trần Uyên ánh mắt rời xuống, nhìn xem trong tay có chút biến thành màu đen thẻ tre, sờ tới sờ lui có một khối ngọc thạch giống như cảm nhận, hai tay của hắn mở ra, kim quang đảo qua phía trên chữ triện, phát hiện là một thiên hương hỏa nói bí pháp. Phương pháp này là đại nạn sắp tới lúc, hấp thu hương hỏa duy trì sắp tán loạn nguyên thần, lấy nguyên thần là lô, chuyển tu đạo này, mà phương pháp này tệ nạn cũng hiện ra, tại hấp thu bách tính hương hỏa thời điểm, sẽ bị chúng sinh lục tặc chỗ nhiễm, bị tặc chỗ trộm, bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, tiêu vong, hoặc là dần dần mất đi chấn ngã. Trần Uyên rời ánh mắt, đem cái này quyển thẻ che một lần nữa cuốn lên, kia lão miếu trúc thanh âm cũng hợp thời vang lên, ngươi cái này hương hỏa phân thân, mở ra lối riêng, như lão phu đoán không lầm, xác nhận bên cạnh ngươi có một vị tiểu thuyết gia, miệng nhiều người sói chạy vàng, ngươi cái này phân thân, nếu là không tu luyện thần đạo, thật đúng là phân biệt không ra. Kia Trần Mỗ liền muốn hỏi, Trần Mỗ lúc đi vào, bên ngoài cung phụng những cái kia vị, đang nói Trần Mỗ có phải hay không theo cái chỗ kia tới, xin hỏi giải thích thế nào. Trần Uyên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kim quang điểm sơn, mang theo vài phần chăm chú. Những lão gia hỏa kia hoài nghi ngươi là thần tiên chuyển sinh, lén qua tới, không phải này phương tiên địa người. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Lão Miêu trúc còng lưng, thâm thúy hốc mắt nhìn xuống không rõ cảm xúc, sau đó lắc đầu. Tu luyện của ngươi quý tích không phù hợp lẽ thường, nguyên bản thường thường không có gì lạ một người, đột nhiên tăng mạnh, mấy năm chi công chống đỡ người khác trăm năm tu hành, khiến người hoài nghi. Lão nhân ho khan một tiếng, sau đó lại cẩu lũ thân thể bò lên trên phía bên phải trên giá sách một cái thang. Mà hắn những lời này, lại tại Trần Uyên trong nội tâm dẫn phát sóng lớn. Hắn xác thực không phải người của thế giới này, đây là hắn bí mật lớn nhất. Mà hoài nghi hắn là thần tiên chuyển sinh, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lúc trước kia chiếc dạ hàng thuyền trôi qua chủ từng nói qua. Chương 538, bắt giữ thần tiên 2, chương 538, bắt giữ thần tiên 2, lần thứ hai là ở chỗ này. Hắn không phải cái gì thần tiên, tiếp trước chỉ là châu ngựa mà thôi. Về phần tu vi đột nhiên tăng mạnh, không ở ngoài thể nội rời núi hổ phù. Còn có, lén qua cái từ này, đại biểu có ý tứ gì? Xin hỏi lão tiên sinh, thần tiên chuyển sinh, lén qua ý gì? Hắn trên mặt không lộ mảy may, thanh âm có chút phát nặng, vị này lão miếu trúc dường như biết phương thiên địa này rất nhiều bí ẩn, đây là một cái cơ hội tốt. Thần tiên có thể nguyên thần chiếu rọi hư không chư thiên, ký thác hư vô, lúc sinh thời diệt, là võ thánh phía trên đặc thù giai đoạn, bọn hắn có thiên nhân ngũ suy, cường tính lúc, thủy thiên diệt địa, suy yếu lúc, khả năng liền một giới luyện khí võ giả, liền có thể nghiền chết, bọn hắn thông qua luân hồi tránh né thai kiếp, có kiếp trước ở lại tuệ, một khi thức tỉnh, hấp thu một phương thiên địa khí vận, phù diêu mà lên, thế không thể đỡ. Lão miếu trúc thanh âm giảng thuật liên quan tới thần tiên bí ẩn, cũng không có cái gì giấu giếm, nói, hắn theo giá sách tầng cao nhất bên trong chuyển ra một cái dương gỗ nhỏ tử, thổi thổi phía trên cho bụi, ba mở ra. Tiếp lấy, từ bên trong rút ra một cái sự vật, hướng phía Trần Uyên phương hướng vừa bay. Trần Uyên đưa tay một nhếp, đem đồ vật hút vào trong tay, nhìn chăm chú nhìn lên, hơi kinh ngạc. Phía trên hoa văn chế thức, đúng là một bản tấu chương. Hắn mang theo hầu nghi triển khai tấu chương, ánh mắt nhanh chóng đảo qua văn tự. Thình lình phát hiện, đây là nguyên cùng 216 năm viết tấu chương, là đời trước thiên tử niên hiệu, cách nay đã có hơn 300 năm. Mà viết tấu chương chính là lúc ấy một vị tuần tiên sứ. Tấu chương phía trên ghi lại sự tình, là đối một người điều tra, đến từ kiến ăn nói, theo xuất thân, tới xã hội bối cảnh, tới tuổi tác đối ứng sự tích, không rõ chi tiết, phía trước 30 tuổi bình thường, nhưng tới thứ 30 tuổi sau, người này họa phong đột biến. Trần Uyên nhìn cái này điều tra, trong mắt lấp loé. Mà bên hai, lúc này vang lên vị kia lão miếu trúc yếu ớt thanh âm, 400 năm trước, cái này trong tấu chương người, chính là một vị thần tiên chuyển sinh, cái này tấu chương về sau mấy năm, người này dẫn phát đại loạn, điên cuồng vơ vét khí vận, dẫn phát một trận tiên địa đại chiến, trận đại chiến tiêu cơ hồ khiến một đạo chi địa lục trầm. Mà người này lại như vậy tiêu giao phá toái hư không, rời đi. Mà ở trong đó mặt, còn có không ít sớm hơn sự kiện tương quan ghi chép. Dường như mỗi cách một đoạn thời gian, sự kiện đều sẽ tái diễn. Những người kia đem nơi này thu hoạch một lần, liền tiêu sái rời đi. Dường như chúng ta phương thiên địa này, tựa như trại chăn nuôi đồng dạng, thế nhân bị nuôi nhốt ở trong đó, chờ đến thời gian, liền sẽ có người đến thu hoạch, vẫn là kia hư không bên trong, có đầy trời thần ma trong bóng tối rình mò. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ phát. Cho nên, chúng ta gọi bọn họ là người nhập cư trái phép. Một khi phát hiện, nhanh chóng giết chết. Lão Miếu Trúc một câu nói sau cùng này nói ra, con ngươi thâm thủy yếu ớt nhìn lại, Trần Uyên đột nhiên lông tơ dâng lên, trong lòng báo động tỏa ra. Mẹ nó, ngoại trừ chính mình kiếp trước là châu ngựa, cái khác điểm giống như toàn bộ ăn cướp. Do số chỗ ngồi còn. Bất quá chính mình là giết yêu ma đoạt khí vận tạo hóa, quan hắn điều sự. Hắn cứ việc trong lòng có gợn sóng, nhưng trên mặt không hiện, đối Lão Miếu Trúc nói tới kinh người chi ngôn, cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Nếu là mảnh cứu, cảm giác được kinh tâm động phách. Bất quá trong cái này đến cùng thật giả, hắn chỉ nghe cái này nói phía nữ, không có khảo cứu, căn bản không thể nào suy đoán. Hơn nữa, những này Lão Miếu Trúc muốn giết chết thần tiên người chuyển sinh, là đứng tại ai lập trường, là đại cản thiên hạ, vẫn là vì thiên tử, vẫn là vì chính mình, tìm tòi nghiên cứu thần tiên, thay thế bọn hắn đó cũng không phải chính mình nên cân nhắc sự tình. Vậy xin hỏi Lão Tiên Sinh, Bạch Ngọc Kinh đến cùng là địa phương nào? Hắn nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Lão Tiên Sinh đem tại hạ kêu đến, đi theo hạ nói nhiều như vậy, nghĩ đến cũng không phải bắn tên không đích, nghĩ đến có liên quan với đó. Xin hỏi Lão Tiên Sinh, phải chăng biết được một chút nội tình? Lão Miếu Trúc thẳng vào nhìn Trần Uyên một cái, sau đó lắc đầu, ho khan một tiếng. Lão phu cũng muốn biết, thế nhân giai truyền, nơi đó thần tiên chỗ ở, trường sinh cựu thị, nhưng bằng vào chúng ta hiểu rõ, thần tiên có ngũ suy, càng là phồn hoa như gấm, liệt hỏa nấu dầu, phía sau chân tướng thường thường càng tăng gốc. Nếu không phải là chúng ta dùng bí pháp dò xét tình trạng của ngươi, biết ngươi không phải người nhập cư trái phép, lão phu còn tưởng rằng thuộc địa cái kia cục là ngươi bố trí vì thu hoạch. Bất quá ngươi thuộc địa lập hạ chiến công, thực sự rất khó để cho người ta hoài nghi, kỳ thật đương kim bệ hạ cũng biết những này, không phải cũng không có ngày hôm nay chuyện. Lão Miếu Trúc ngữ khí ý vị sâu xa, Trần Uyên nghe được có chút hoang đường cảm giác. Kia cục thật đúng là chính mình bố trí. Không đúng. Hắn ý nghĩ này vừa động, đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo chính mình đạt được kia phượng hoàng quan tài bắt đầu, có phải hay không liền đã rơi vào một trận nhân quả ở trong, kia quan tài bên trên mấy bộ đồ khác, sớm muộn muốn như thế, trải qua tay của hắn bố cục. Mà chân chính bố cục người cái gì cũng không làm, mượn hắn tay hoàn thành mục đích của mình. Chính là trong quan tài cái kia khởi tử hoàn sinh người. Trần Uyên tựa như là mở ra một cái mới mạch suy nghĩ, càng đi phương diện này muốn, càng có một loại toàn thân âm lãnh cảm giác. Loại cảm giác này nhường hắn rất nổi nóng, mặc dù là hắn chống rông phỏng đoán. Hắn lập tức đối với mình kế hoạch, ở trong lòng nhanh chóng làm điều chỉnh. Trần Uyên cảm thấy nhiều lời vô ích, không muốn tại nơi này tiếp tục chờ đợi, cái này võ miếu sợ cũng chưa chắc là cái gì tình thổ. Còn mời Lao tiên sinh đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Đối phương là thất cảnh võ thánh, chính mình không biết rõ đối phương bất kỳ tin tức gì, toàn bằng đối phương ngôn ngữ truyền vận, cho mình quán thâu một chút tin tức, loại này không ngang nhau nói chuyện, nhường hắn tay chân không thả ra, cũng dễ dàng mất đi phán đoán của mình. Mà Lao Miếu Trúc nghe xong Trần Uyên gọn gàng dứt khoát, mí mắt có chút đông lúc đích. Trần đại nhân lần này phụ mệnh đi thuộc địa tiếp nhận tổ sơn một chuyện, lão phu đưa Trần đại nhân một vật. Nói, vị lão nhân này theo cái thang bên trên hơi lắc người, theo trong tay áo móc ra một cái đen nhánh tử hộ sắt. Hình vuông, không có mở ra địa phương, giống như là toàn phong bế hộp. Vật này là một tòa đại trận, cần tập hợp quá nhiều người đi hoàn thành bố trí. Nếu như ngọn núi kia bên trong thần tiên đúng như bia đá như thế, sống lại, tình thế nguy cấp lúc, có thể bố trí xuống trận này. Bắt thần tiên. Người coi miếu giờ phút này ngữ khí biến âm vang, ánh mắt biến vô cùng sáng tỏ. Trần Uyên ánh mắt kim quang nhảy lên mấy lần, ở trước mắt lão nhân nhìn soi mói tiếp nhận. Cảm ơn lão tiên sinh. Hắn bị lan can. Kia Trần Mỗ trước hết cáo tử. Trần Uyên đem hộp đen thu nhập trong tay áo, trong lòng cũng định, trở lại thuộc địa sau, cái này trận yêu ai dùng, tổ sơn yêu người nào đi người đó đi. Mục tiêu của hắn xưa nay đều là yêu ma, là khí vận, mau chóng hướng đệ thất cảnh sông. Nói xong, hắn ôm quyền quay người, mở ra tàng thư thất cửa, xuyên qua u ám hương đường, kia u ám trong ánh nến, có nguyên một đám giữ tận quang ảnh nhảy lên. Ở đằng kia từng đôi mắt nhìn soi mói, Trần Uyên rời đi nơi này, về tới tuần tra tư. Thần đô phía trên, có binh mã đã đợi chờ Tê Minh. Nơi đó có màu son lục tử, mặt người giả thú, còn có tinh kỳ lay động, kim giáp chiếu mây chương 539, về thủ, 1, chương 539, về thủ, 1, thiên bảo 136 năm, ất số năm nhâm buổi chương nguyệt ất máu nhật. Ngay hôm đó, Tây Nam ba đạo tân nhiệm tuần tiên sứ phụng đại cản hoàng đế làm ra tuần thuộc địa. Giờ ngọ, thần đô trên trời một tiếng oanh minh. Trên biển mây, có ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Long đỉnh bên trong, Thái cực cung trước, người mặc màu đen long bào đường triều võ đế đứng chắp tay, có chút ngửa đầu, trong mắt xuyên phá biển mây, làm nổi bật ra một đạo bay thẳng thiên ngoại kim sắc của sáng. Gió thổi long bào, góc áo cuốn lên, vị này thiên tử vẻ mặt sáng tối chợt trờn, phía sau cùng như bình hồ, chậm rãi mở miệng, nghe nói, tan chiều sau, võ miếu bị kia thử nghiệm tiếp xúc Trần Khanh. Tại võ đế sau lưng, không có một ai. Lại có thanh âm vang lên. Đúng, bệ hạ. Nhưng có cái gì dị thường? Võ đế ngữ khí tăng thêm một chút. Không có. Thanh âm giản mùa, võ miếu giữ quốc cầm hưu, đến cùng vẫn là cùng bệ hạ một lòng. Chỉ là những lao gia hỏa này càng ngày càng cổ quái, bọn hắn nắm giữ bí mật quá nhiều, không biết do nói thứ gì. Nhưng này vị Trần đại nhân đi ra lúc, không có cái gì dị thường. Áo bào đen võ đế đấy mắt hiện lên một vẻ tạm đạm chi sắc, ngữ khí kéo dài, mỗi chữ mỗi câu, Trần Uyên. Thần tiên hy vọng không phải câu nghĩ như vậy. Những vật này đều nên mai táng ở trong bụi bặm. Việc này còn phải quốc sư nhìn chằm chằm. Kia thanh âm giản mua cười một tiếng, cũng là, đêm qua, hoàng phủ nhà vị kia bền lòng vững dạ, mấy chục năm không ra khỏi cửa lão bất tử, lặng lẽ rời đi. Lao thần liền lui xuống. Tiếng cười kia theo gió rời đi, mà áo bào đen võ đế trong mắt phản chiếu ra kim sắc của sáng, cũng tại trong mây biến mất. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi một chút. Lúc này, một tiếng thái giám nói nhỏ vang lên. Mấy ngày sau, thuộc địa Cẩm Quan thành mặt phía bắc, nhóm gò núi lang, thiên địa thương mang ở giữa, tuyết bay như ngọc vỡ đồng dạng gì rào bay xuống, cho trên mặt đất phủ thêm một bộ làm cạo. Kéo dài thế núi tại tuyết màn bao phủ xuống, dường như ngọa long ẩn nuốt, lại như họa sĩ bậc thầy vẩy mực vung liền thủy mặc trường quyển, hoa dâm điểm thúy, tự đường chân trời chỗ chậm rãi giang ra. Rồi mắt trông về phía xa, tuyết trắng mênh mang cùng lông mày sắc ngọn núi lẫn nhau làm nổi bật, câu xiết ra hùng hồn mà linh động hình dáng. Mà phía dưới ngày xưa xanh ngắt rừng mục, giờ phút này bị băng tuyết tầng tầng bao khỏa, quỳnh nhánh ngọc lá, phóng ánh sáng long lanh. Lá tùng bên trên rơi lấy lũ tuyết cầu, giống trái lê hoa nở rộ. Cầu khúc trên cành cây ngưng kết thật dày băng tinh, tựa như san hô ngọc thụ. Lúc này, phiến tiên địa này ở giữa, lẹt xẹt từng đạo tiếng chân ầm ầm, tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, trên cây tuyết động bị chấn dị rào rơi xuống đất. Xuyên thấu qua là cây khe hở, có thể thấy được trong đó các loại phục sức, đeo kiếm, đeo đao người giang hồ, tuấn mã tung, top 5 top 3. Mà trên trời, này tấm tuyết bay mặc họa bên trong, từng đạo lưu quang trên không trung xẹt qua giữ lại mấn, lít nha lít nhít, giống như trăm tàu tranh lưu. Phi thuyền, ngự kiếm, toa kỵ, các loại cường đại khí cơ, tứ ngược trời cao, dương phi mà đi. Trên trời dưới đất, nói không hết giang hồ phong lưu. Làm tiếp tục tiến đến, phía trước phong tuyết mây đen ở giữa, đông nhiên kim quang vận đạo. Khi từng đạo lưu quang bay qua phong tuyết, liền thấy phía trước đại nhật diệu không, dưới mặt đất tuấn mã người giang hồ vượt qua quần sơn, xiết cương dừng ngựa, tầm mắt trong nháy mắt quang đạt, hướng về phương xa bình nguyên nhìn ra xa, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Phía trước chính là Cẩm Quan thành. Chỉ thấy chỗ xa xa, đại nhật chiếu không, phía dưới một tòa cự thành lộ ra bao la hùng vĩ hình dáng, giống như cự thú chiếm cứ. Mà lúc này tòa thành lớn này phía trên, có một tòa màu trắng bạc đại trận bao phủ. Ở đằng kia trận đỉnh, có thể thấy được rung động một màn, một cây thương thiên ngân sắc đại thụ đứng sừng sững trời cao, che khuất bầu trời, cảnh tượng sừng sững. Khí vận linh căn. Đông đảo lưu quang bên trong, có một tòa hiện ra hào quang màu xanh nhạt, tại biển mây thượng thừa gió phá sóng phi thuyền. Phi thuyền dài đến chừng 30 trượng, lúc này bong tàu phía trên, có mười mấy người san sát, ngắm nhìn xa xa biển mây, cùng kia theo biển mây bên trong dọc theo người ra ngoài lớn hình tán cây, con ngươi co rụt lại, có người lúc này thốt ra. Loại này đoạt thiên địa tạo hóa cự vật, khẳng định là khí vận linh căn không giả. Thủ bút thật lớn. Cẩm Quan thành bên trong lại có loại này linh căn, là người phương nào tất cả, vậy mà như thế công nhiên phóng xuất, không sợ bị người khác sở đoạt. Bọn hắn đến từ một tòa động thiên phúc địa. Khí vận linh căn bình thường là động thiên phúc địa trấn sơn chi bảo, xưa nay đều là dấu cực kỳ chặt chẽ, không đối ngoại gặp người, mỗi một gốc bên ngoài hiện thế, thường thường đều nương theo lấy tinh phong huyết vũ chém giết. Thật nhiều cường đại khí cơ, cái này chỉ sợ so là thiên đại tiếu còn muốn náo nhiệt bong tàu bên trên, một đám khí chất bất phàm tuổi trẻ nam nữ, dõi mắt nhìn ra xa, thấy cảnh này, lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt trống vắt. Có thân người mặc trang phục màu đen, phía sau đeo kiếm, cả người như là một thanh lộ ra tài năng kiếm, bước người khí thế. Có người toàn thân áo trắng, ôn nhuận như ngọc, váy dài trường bảo bên trên lấy tơ bạc treo lên thanh liên, cầm trong tay một thanh bạch ngọc quạt xếp, công tử văn nhã. Có nữ tử một thân áo đỏ, mặt mày lạnh lùng, nhưng đôi mắt một chút chu sa nốt rồi phản thêm mấy phần mị hoặc. Cái này tuổi trẻ tử đệ, tuổi tác nhìn xem không lớn, khí cơ lưu chuyển bất phàm, vậy mà đều tại thiên quan đạo quả đỉnh phong, trong đó vị kia người mặc trang phục màu đen, phía sau đeo kiếm càng là bất phàm, phong mang tất lộ, lưu chuyển nhàn nhạt võ tàng khí cơ. Hiển nhiên là vừa đột phá không lâu, khí cơ ngoại phóng, không thể nhận thả tự nhiên. Bọn hắn đoàn người này vốn là đi dự Trương Long Hổ Sơn tham gia ra là Thiên Đại Tiếu, đại biểu Ngộ Đạo Sơn tranh đoạt Long Hổ bảng, kết quả nghe được tin tức kinh người, dẫn đội sư môn trưởng đối tạm thời cải biến hành trình, đi vòng ba tầng quan nam tới thuộc địa. Lúc này thấy đầy trời thiên địa lưu quang, một bộ bao la hùng vị phong cảnh, cái này tuổi trẻ nội tình trong mắt nhiều ít mang theo vẻ hư vấn. Có đại sự xảy ra, phong vân tế hội, nghe nói tham gia ra là Thiên Đại Tiếu không ít đầu tiên, đang ngựa không dừng vó chạy đến, bọn hắn trên đường liền đụng phải hai nhà. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, thiếu niên khí phách không khỏi kích động trong lòng. Đã sớm nghe nói thuộc địa dị biến, nơi đây thiên địa tinh khí bốc hơi, càng là xuất hiện thần tiên truyền thuyết, nhìn địa bộ này, sợ là khó lường. Nơi đây, đệ tử trẻ tuổi một bên, một vị giữ lại màu đen râu dài, người mặc hắc bạch ô vương trường sam, có ở sau lưng một thanh kiếm nam tử trung niên, nhìn lên trên trời đếm không hết lưu quang, thẳng hướng Cẩm Quan thành, cao mày, trong mắt tinh quang khiếp người, thấp giọng nói: "Việc này vừa truyền ra giống như này, chúng ta tính ra sớm, đằng sau không biết rõ sẽ đến quái vật gì." Tại bên người, còn đứng lấy một vị lão giả, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, một nắm tròm râu dê, khép mắt, ánh mắt một nghiêng. Nghe nói kia bi địa ngay tại Cẩm Quan thành phía nam, là trực tiếp đi vòng qua nhìn một cái. Vẫn là màu đen râu dài nam tử mặt mày vậy một cái. Chương 539, về thủ 2, chương 539, về thủ 2, không đổi, trên đường nghe nói nơi đó có đại yêu ma nhúng chẳng, nhìn Cẩm Quan thành bị đại trận kia bao phủ, tình huống không rõ, chúng ta cái gì đều không rõ ràng, tiên tiến thành thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Trước đó Ngưỡng Sơn từng truyền tin chúng ta, cái kia một phong chân truyền, từ bỏ tham gia ra là Thiên Đại Tiếu tranh đoạt Long Hồ bảng, lựa chọn tại thuộc địa lịch luyện, nói không chừng chúng ta tại cái này Cẩm Quan thành có thể đụng tới, vào thành sau tới phát tin nhìn xem. Mang theo khăn chít đầu lão giả lắc lắc vào lông, ánh mắt trầm ngâm, chậm rãi nói rằng: Ngưỡng Sơn gia hỏa này thật đúng là nhàn bần giá hạc đã quen, cái này cũng dung túng phong bên trong đệ tử La Thiên Đại Tiếu nhiều khó khăn đến cơ hội, danh ngạch nói không cần là không cần, cũng không biết những tông môn khác vì một cái danh ngạch cướp đầu rơi máu chảy, như thấy hắn cao thấp đến sặc hắn hai câu. Màu đen râu dài nam tử hừ hừ hai câu. Khăn chít đầu lão giả cười một tiếng, sau đó trong tay cây quả hướng trước mặt biển mây vung lên, phi thuyền tốc độ lập tức vừa tăng, ra tốc hướng phía Cẩm Quan thành mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, phi thuyền tới gần thành lớn, một cỗ bắt nguồn từ thành nội đại trận cảm giác gáp bách giống như thủy triều vào tới, phi thuyền hướng xuống đất hạ xuống. Một đoàn người nhảy đem xuống tới, kia phi thuyền cũng cấp tốc thu nhỏ, biến thành một quả hột đào lớn nhỏ, bị khăn chít đầu lão giả thu hút trong tay. Đám người nhìn lên, vào thành chín đạo thông cửa sắp xếp lên đội ngũ thật dài, tăng thêm trên trời còn có từng đạo lưu quang bay xuống rơi xuống đất, hiện ra các loại thân ảnh, phục sức xem ra đến từ các nơi, cũng không biết tới nhiều ít cao thủ. Đội ngũ còn đang không ngừng dài hơn ở trong, khí cơ nối thành một mảnh, nhất thời ồn ào náo động. Ở chỗ này khắp nơi đều là thiên quan khí cơ, một bàn tay vỗ xuống có thể chụp chết một mảng lớn thiên quan cao thủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, có thể thấy được Cẩm Quan thành bây giờ là chân chính phong vân tế hội, không biết rõ tới nhiều ít cao thủ, còn có bao nhiêu cao thủ còn tại trên đường chạy tới. Có Ngộ Đạo Sơn đệ tử trông thấy đội ngũ thật dài, nếu mày cùng lĩnh đội khăn chít đầu lão giả mở miệng, dài như vậy đội ngũ, quá trì hoãn thời gian, sư bá, chúng ta phải giống như dạng này chờ lấy. Khăn chít đầu lão giả nghiêng đầu, ánh mắt một nghiêng, người khác đều chờ ở tại đây, ngươi không chờ, ngươi nói làm sao bây giờ? Bị hỏi lên như vậy, kia mở miệng đệ tử có chút thẹn thùng, ta là nghĩ đến hai vị sư bá thân phận tôn quý, há có thể cùng người khác chồng sen một đoạn. Kết quả hắn lời này vừa ra, khăn chít đầu lão giả trong tay cây quạt hướng phía đệ tử này đầu chính là bổ, xem ra sư phụ ngươi dạy ngươi tu hành, không có dạy ngươi tiểu tử này đức hạnh, người khác sắp xếp, làm sao chúng ta liền sắp xếp không được, liền tiểu tử ngươi muốn làm đặc thù hóa, không thấy hiện tại tình huống như thế nào, những này nhiều người thành thành thật thật sắp xếp, bên trong không thiếu võ tàng, bọn hắn vì cái gì không chen ngang. Đi ra ngoài ánh mắt đánh bóng điểm, đừng tưởng rằng chính mình biết bay mấy bước đường, cũng không cần đi, không phải gặp nhiều thua thiệt. Khăn chít đầu lão giả cười mắng hai câu, thật không có dùng trọng ngự khí đi răn dạy cái gì. Lấy hắn cảm ứng, cái này bên ngoài xếp hàng trong đội ngũ, thật là có mấy đạo khí thế không kém khí cơ, người ta thành thành thật thật xếp lại, bọn hắn chơi cái gì là thủ. Bên trong khẳng định có cái gì kiên kỵ. Bọn hắn mới đến điệu thấp làm việc, đặc biệt là hiện tại cái này đặc thủ thời điểm. Cái này không, hắn cái này giáo huấn tông môn đệ tử giọng điệu cứng rắn nói xong, phía sau thương khung, tầng mây như sợi bông bị cự thủ xé rách, một đạo ngang qua thương khung linh cầu vồng phá không mà đến, khí bạo âm thanh oanh minh, người đạo trưởng này cầu vồng trực tiếp từ bên ngoài xếp hàng đông đảo cao thủ trên đỉnh đầu bay thẳng qua, hù dọa quần quần khí lãng, đem mọi người tóc thổi đến tứ tán, tiếp lấy, qua trong giây lát liền hóa thành mấy chục đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thân ảnh. Vọt thẳng tới ngoài cửa thành, cũng không rơi xuống đất. Những người này đạp không mà đứng, trực tiếp đối với cửa thành lầu, người cầm đầu đứng chắp tay, một thân áo bào đen tại cương phong bên trong bay phất phới, và áo thêu lên thao thiết hung văn dường như xuống lại, theo gió âm thanh nhấp nhô mà ngẩng đầu vẫy đuôi, lộ ra một cỗ cường đại uy áp. Ở sau lưng hắn, còn có hai tên lão giả ngang nhau mà đi. Bên trái lão giả người mặc mai rùa văn áo khoác, phía bên phải lão giả giẫm lên một mảnh màu xanh lá sen phía trên. Càng phía sau, còn có một nhóm đệ tử, dáng vẻ khác nhau, có người đạp trên hỏa điểu, bệ nghệ mà xuống. Có người giẫm lên to lớn thẻ che thư quyển, trang sách lật qua lật lại ở giữa bay ra nguyên một đám màu đen văn tự, vây quanh lượn vòng. Từng cái khí cơ bất phàm, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí, mỗi người quanh thân uy áp ngoại phóng, không che giấu chút nào, có chút bung thả, nhất là người cầm đầu, khí tức sâu không lường được, dẫn tới quanh thân hư không mơ hồ, lại nhìn những đệ tử kia áo bào phía trên, thêu lên 9 tầng vân văn huy hiệu. Nộ đạo sơn một đám đệ tử gặp nhóm người này, nhận ra những y phục này tiêu chí, nếu như mày, bọn hắn cũng tới. Bọn gia hỏa này cuồng hung ác, nghe nói muốn tại La Thiên đại tiểu bên trên độc chiếm vị trí đầu, lần trước, bọn hắn có hai vị đăng bảng, ra rất gió to đầu. Ta nhớ được Tàng Kiếm Phong Phong sư Minh mấy tháng cùng bọn hắn đệ tử bên ngoài lên xung đột, trong bọn họ mắt người cao hơn đỉnh. Những này Ngộ Đạo Sơn đệ tử ánh mắt nhìn chằm chằm nhóm người này, hiển nhiên không ngờ, cái này một núi người trong môn thực lực rất mạnh, tại Động Thiên Phúc địa bên trong bài danh phía trên, nhưng ở bên ngoài tác phong làm việc rất ngông cuồng. Lang gia Động Thiên, mượn đường bảo địa, còn mời tướng quân giữ cửa gián xếp 12. Một đạo hờ hững thanh âm lúc này vang lên, như là thiên lôi cuộn, chấn đại ra lỗ tai vụ vụ rung động. Chỉ thấy người cầm đầu mặt không biểu tình, há hốc mồm. Đám tử đệ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như bọn hắn cũng không phải là đến đây bái phỏng, mà là trở về chỗ tể. Mà trên tường thành, hắc giáp săn sát, giống như là từng tòa pho tượng, mặt không biểu tình, trong mắt đều tại không chuyển động một chút. Cửa thành lầu ở giữa, một thân xích giáp bắc thành phòng giữ nhướng mày, nhìn xem màn sáng trước mặt những người này không che giấu chút nào phóng thích chính mình uy áp mạnh mẽ. Ba võ tàng, một đám thiên quan. Động tiên bên trong người tới, rất phách lối a, có thể hắn mới sẽ không cho sắc mặt tốt, mặt không biểu tình, thành nội phong tỏa không chỉ ngươi muốn vào thành, những người khác cũng nghi tiến. Muốn vào thành, xếp hàng đi. Cảnh cáo một lần, không cho phép tới gần tường thành, nếu không coi là yêu ma đồng đảng, đại trận chu sát. Bắc thành phòng giữ trực tiếp lạnh giọng trách móc, thanh âm cuồn cuộn, truyền vang ngoài thành, không chút nào nể tình. Hắn lời này vừa rơi xuống, trên tường thành, những cái kia lít nha lít nhít, giống như pho tượng đồng dạng hắc giáp nhau nhau âm vang sáng thương. Một màn này, trực tiếp nhường Lang gia Động Thiên sắc mặt người lúc này thay đổi. Bị một đám tu vi thấp thủ thành binh sĩ ở trong trách móc, vậy đơn giản chính là trần trụi không nhìn cùng đánh mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, xuống đài không được. Lúc này, phía dưới có khó chịu người mở miệng, người lạnh một tiếng vang lên, thanh âm mang theo trêu tức. Mấy vị trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào có ít người đi tới đi lui đã quen, chân không chạm đất, không có biết rõ tình huống như thế nào liền dám giống dạng. Cho biết tên họ trước, ngươi phải xem nhìn nơi này là địa bàn của ai. Nơi này khoa không phải là các ngươi Dương Ai địa phương. Ngoài thành trong tiếng gió, thanh âm này phiêu đãng, lộ ra niềm ai, không thể phỏng đoán. Mà theo thanh âm này vừa ra, những cái kia Lang gia Động Thiên bên trong người sắc mặt trong nháy mắt khó coi, từng đạo ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng liếc nhìn phía dưới đám người. Mà phía dưới bên trong người, có mặt người mang trêu tức, có người mang theo xem kịch vui ánh mắt, có mặt người không biểu lộ, có người thì không muốn rước họa vào thân, tránh né ánh mắt. Muốn chết. Chương 540, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải nhìn quan hệ. Một, chương 540, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải nhìn quan hệ. Một, muốn chết. Lang gia Động Thiên một đoàn người nghe tiếng tìm kiếm người nói chuyện lúc, bên trái người mặc mai rùa văn áo khoác lão giả ánh mắt đột nhiên hướng trong đám người một chỗ phương hướng mà tới, thô như vừa soát chứa hỏa, lông mày dựng lên, thử lạnh một tiếng, tính cách dữ dằn. Trong tay tay áo vung lên, một đạo hỏa quang phá không, hướng phía người nói chuyện kích sạng, bất quá gần giảm khoảng cách. Ánh lửa cực tốc, mang theo hừng hực nhiệt độ cao, nương theo lấy người chúng quanh ồn ào tiếng kinh hô. Lần lượt từng thân ảnh lùi gấp, sợ bị thay bay vạ gió. Mà bị khóa định người kia, là mang theo mũ rộng bành hắn tử, biến sắc, cũng tranh thủ thời gian phi thần tung, đi theo đám người tản ra. Kết quả ánh lửa kia trực tiếp khóa chặt khí cơ, đột nhiên chuyển hướng, theo đuổi không bỏ. Mà thành này ngoài cửa, lít nha lít nhít đều là người, ánh lửa truy đuổi, giống như chọc tổ ong vò vẽ, bên trên nhảy xuống bọn, gây nên một mảnh rối loạn. Đúng lúc này, cửa thành lầu bên trong môn hộ mở rộng, một đạo hàn quang bắn ra. Làm một tiếng lột ngạt nổ đùng. Hàn mang vỡ nát ánh lửa, một thanh phương tiên hỏa kích hiện ra, mũi nhọn lấp lóe. Một giây sau, trên trời tiếng oanh minh đại tác, một cỗ khí thế khủng bố mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy thành tường trên không đại trận chấn động, cả tòa tường thành dị rào rung động, giống như cự long thức tỉnh, từng đạo ngân quang bay vụt mà xuống, từng mảnh ngân sắc lá cây tại tường thành bên ngoài ngưng tụ ra một thân ảnh, tiếp lấy một cái tay từ đó rôi ra, xuyên thủng ánh lửa phương thiên hỏa kích, lập tức vù vù một tiếng, kích xạ rút lui, bay vào bàn tay lớn kia. Tiếp lấy, ngân diệp bay ra, một vị tóc bạc lập lòe, trong mắt thần quang như điện nam tử thanh niên, lăng không bước ra, lưu chuyển sát khí. Người này ánh mắt như điện, tóc bạc bay múa, ánh mắt nhìn chăm chú lang gia động thiên mấy người, thình lình mở miệng. Bây giờ phi thường lúc, toàn thành phong tỏa, mấy vị như muốn vào thành, liền phải thủ nơi đây quý củ. Nơi này cũng không phải chư vị làm việc phóng túng địa phương. Nam tử tóc bạc phồng lên lấy võ tàng khí cơ, trong tay phương thiên hỏa kích phụ trợ hiển hách uy phong, khóe mắt có sát khí lưu chuyển, mặt không biểu tình. Người này ra sân, dẫn phát nhìn chăm chú, ánh mắt kinh dị, người này tuổi còn trẻ, tóc bạc sáng chói, lại có võ tàng tu vi, đối mặt lang gia động tiên bên trong võ đạo cường giả, khí thế lại càng tăng lên một đầu. Mà mới từ phi thuyền bên trên rơi xuống Ngộ Đạo Sơn một bọn người, gặp vị này thanh niên tóc bạc, nguyên một đám mí mắt một trường, hoài nghi mình nhìn lầm. Kia tựa như là toàn chân sư đệ. Vị kia đong đưa bạch ngọc quạt giấy Ngộ Đạo Sơn chân truyền, trong tay quạt giấy dừng lại, sắc mặt chấn động, có chút không dám nhận. Đệ tử khác cũng hốc mắt trợ to, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tỷ như vị kia phía sau đeo kiếm, người mặc huyền bào, khí cơ phong mang Ngộ Đạo Sơn chân truyền, người này là những này chân truyền bên trong duy nhất đột phá võ tàng người, thân phụ tông môn trách nhiệm, chuẩn bị tại La Thiên Đại Tiếu bên trên tranh đoạt Long Hồ bảng. Giờ phút này hắn nhìn thấy vị kia đồng môn sư đệ, lại cảm giác phía sau kiếm phát ra gào thét, không khỏi tâm thần giật mình, nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm làm sao có thể. À, thật sự là tiểu tử kia, tiểu tử này biến hóa có vẻ lớn à, vậy mà đột phá võ tàng, kém chút không nhận ra được lúc này, cái kia màu đen râu dài nam tử, kinh dị một tiếng, cẩn thận phân biệt, thật đúng là, trong giọng nói đều biến nhảy thoát lên. Vô cùng giật mình. Vị sư điệt này trên thân biến hóa rất lớn, không chỉ là tu vi, mà lại là thể nội tản mát ra một loại thế. Lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, vị sư điệt này toàn thân sát khí kinh người, lại có một loại bá đạo chi thế. Đây chính là Ngộ Đạo Sơn bên trong ẩn dưỡng không ra được đồ vật. Giờ phút này, vị sư điệt này đối mặt lang gia động thiên nửa bước long hổ một bằng người, lại không chút nào lộ e sợ, ngược lại chữa chữa bước người. Nhất thời, càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên. Đi, chúng ta cũng không thể nhìn xem nhà mình đệ tử bị lang gia động thiên đám người kia khi dễ hắn nói, nhịn không được, liền phải phóng thích khí cơ, hiện thân mà ra. Kết quả một giây sau, một cái tay đem hắn cánh tay bắt lấy. Bên cạnh khăn chít đầu lão giả ngăn trở hắn, không đổi. Đã triệu sư điệt tại cái này, kia sư Lăng Vân Tử cùng Ngưỡng Sơn xem ra ngày tại thành nội. Nói đến đây, vị lão giả này trong mắt lưu chuyển ra dị sắc, ngươi liền không có kỳ quái, triệu sư điệt dường như có thể điều động trong thành này đại trận, cửa thành thủ thành tướng sĩ đều tựa hồ tập mãi thành thói quen, đây cũng thật là để cho người ta hiếu kỳ. Ngưỡng Sơn truyền tin mà nói, chính là vị sư điệt này, từ bỏ danh ngạch, lựa chọn tại thuộc địa lịch luyện. Xem ra vị sư điệt này kinh nghiệm không ít, chúng ta liền nhìn hắn xử trí như thế nào. Khan chít đầu lão giả, long đưa quạt lông, khóe miệng mang theo ý cười, đầu hơi ngước, nhìn phía xa tường thành, vị kia đạp không mà đứng thanh niên tóc bạc. Lúc này, tường thành chỗ gần, Triệu Toàn Chân vượt kích mà đứng, lang gia động thiên một đoàn người cũng không nhận ra vị này Ngộ Đạo Sơn chân truyền đệ tử, dù sao động thiên phúc địa sao mà nhiều, cùng so sánh, Triệu Toàn Chân trước đó cũng chỉ xem như vô danh tiểu tốt. Một đoàn người sắc mặt đều có biến hóa, lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Trước kia bọn hắn đi tới đi lui quen thuộc, bọn hắn động thiên thanh danh truyền khắp thiên hạ, mỗi tới một chỗ, cái nào không phải khách khí, cung cung kính kính, bán mấy phần mặt mũi. Coi như môn hạ đệ tử xuất hành, các nơi địa phương hào cường, quan viên nghe xong cái tên này, đều lấy lễ để tiếp đón, thậm chí định bợ định nói. Dù sao, hành tẩu giang hồ, thực lực chính là đặc quyền. Lúc đầu thật đơn giản một sự kiện, dàn xếp một chút vào thành đi, lại bị tòa thành này thủ thành tướng sĩ trách móc, còn tưởng là lấy rất nhiều người mặt. Đối với những này lang gia động thiên bên trong người mà nói, tất nhiên là trên mặt mũi không qua được, cứng tại nơi này. Lúc đến, tiêu sái tùy ý, chẳng lẽ để bọn hắn hiện tại xám xịt quay trở lại, chạy đến đằng sau đi xếp hàng. Kia tránh không được trò cười. Chẳng phải tiến thành, chỗ nào nhiều như vậy kỳ kỳ bay bay. Người trẻ tuổi, chớ có đem kia lông gà làm lệnh tiễn, làm việc giữ lại bà phần chỗ trống. Kia người mặc mai rùa văn áo khoác lão giả đầy mắt hỏa khí, ngựa khí không thế nào êm hay, buồn buồn. Hắn còn cảm thấy mình xem như nhẫn lại. Chỉ thấy Triệu Toàn Chân nhíu mày, những người này làm việc tổng tuần hoàn theo chính mình kia một bộ quy tắc, nơi này cũng không phải giang hồ, mà là chính cống chiến trường. Hiện tại thời kỳ phi thường, ngoài thành Tổ Sơn dẫn tới đại yêu đại ma ẩn hiện, các lộ như quỷ xà thần tề tụ nơi đây, bọn hắn thân ở trong cục, rõ ràng biết lúc này là thế cục dễ dàng nhất mất khống chế thời điểm, dễ dàng đại loạn, hắn cùng sư phụ chờ tám vị võ tàng chịu đệ cửu sơn nhờ, trực tiếp trông coi tường thành, nhìn chằm chằm. Ta nói, đây là quy củ. Lùi ra. Hắn lông mày dựng lên, không khách khí chút nào cự tuyệt. Tiếp lấy trong tay đại kích lay động, lúc này đại trận ầm ầm run rẩy, đầy trời ngân quang chút xuống, hướng phía lang gia động thiên mười mấy người ép đi. Cuồn cuộn bàng bạc uy áp, cuốn lên cuồng phong, một tiếng lui ra nổ vang hư không. Ngân quang chút xuống, mang theo nặng nề tinh thần chi lực, dẫn tới không khí ngưng trệ, như là sóng lớn hướng phía đoàn người này ép đi, muốn để những người này biết khó mà lui. Lẽ nào lại như vậy? Thằng ngãi danh an dám động thủ. Hai vị lão giả dường như giống như là nhận lấy khiêu khích đồng dạng, quả thực là bất động, hai tay cổ động, chỉ lên trời bố, hư không gieo vang, đem kích xạ mà đến ngân quang đập nát. Mà kia cầm đầu liền y trung niên, quần áo trên người phần phật mà động, vẫn như cố gác tay mà đứng, trong mắt bắn ra lệ quang, trên quần áo thao thiết hung văn dường như sống lại đồng dạng, phát ra giống to một tiếng, thằng đem áp xuống tới ngân quang vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh điểm, thân thể không nhúc nhích chút nào. Lần này, tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ. Chương 540, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải nhìn quan hệ. 2, chương 540, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải nhìn quan hệ. 2, cửa thành lầu phía trên, Bắc Thành phòng giữ trực tiếp rút dao ra, chửi thề một tiếng, dám kháng trận. Mẹ nó, bây giờ căn bản không phải quen những người giang hồ này tật xấu thời điểm, nếu là đằng sau đều tới này vừa ra, trong thành này chẳng phải lộn xộn. Hắn trực tiếp dựa theo phía trên an bài chỉ lệnh, hét lớn một tiếng, đánh trống. Đông 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 nhịp trống âm thanh lập tức vang lên. Tiếp lấy, xoạt 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 trên tường thành, phóng nhãn đã qua, hắc giáp nhao nhao rút đao giơ lên. Rộng lượng trên tường thành, lỗ châu mai bên trong, từng thất mã nhi theo tường thành hai bên lao nhanh mà ra, lẹt xẹt chấn động tường thành, thanh thế chấn dã. Cái này vẫn chưa xong, thốt nhiên ở giữa, hai đạo lưu quang từ đằng xa tường thành hai bên gấp rút phá không, vọt tới chỗ cửa thành. Một đạo huyết sắc đao khí, cùng một ngọn gió lửa song luân, ngang nhiên hướng phía lực kháng đại trận ngân quang mấy người chém tới. Trấn thủ Bắc Thành Đông Bắc cùng Tây Bắc hai cái sừng hai vị võ tàng không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Mà Bắc Thành cửa, chín đạo thông cửa trực tiếp tạch 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 đóng lại, tiếp theo bị đại trận màn sáng bao trùm. Xếp tại phía ngoài các lộ cao thủ, nhìn thấy chiến trận này, xôn xao một mảnh, nhao nhao hóa thành lưu quang bốn phía kích sạng, tránh cho bị ngộ thương. Liên cái này mấy hơi thở công phu, nguyên bản gió êm sóng lặng Bắc Thành, liền giống bị nhóm lửa, kinh động đến tòa này khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Từng đạo đao mang, tiễn quang, hướng phía kia lang gia động thiên một đoàn người tiến hành tê sạng. Đại trận rung động, từng mảnh ngân sắc lá cây kích xạ mà xuống, cắt chém hư không, phát ra nhói nhói mảng nhị bén nhọn nổ đùng, đầy trời kích sạng, phong tỏa hư không. Tiếp lấy, hai đạo như là hổ đói đồng dạng thân ảnh, vọt vào, hô quát ở giữa, dừng lại chuyển vận. Là cùng Đao Vũ Văn Quang cùng rung động sơn hổ hô Diên Khánh. Bọn hắn nghe được nhịp trống, lập tức chạy đến, đây đều là sớm có dự án. Mà lang gia động thiên một bằng người, vạn vạn không nghĩ tới, sẽ kinh động tình cảnh lớn như vậy. Những đệ tử kia cái này vốn là ngạo khí mặt mày, lúc này biến có chút kinh hoàng, thở ra đạo binh, đem ngân quang tiễn mang nhau nhau đánh tan, gom lại cùng một chỗ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trưởng lão, sư bá. Hai vị kia trưởng lão lúc này kinh sợ vô cùng, đánh ra đạo binh ngăn lại một thanh trường đao cùng hai cái phi luân, thuộc về võ tàng hậu kỳ cường đại khí cơ mãnh liệt mà ra, đem quanh thân bay tới ngân diệp chấn vỡ. Những người này quả thực là lẽ nào lại như vậy, bọn hắn chính là tiến thành, phạm vào tiên điều không thành. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi nổi điên làm gì? Mà Hồ Diên Khánh cùng Vũ Văn Quang không quan tâm, thân có đại trận yểm hộ, căn bản không sợ, phong hỏa song hành, cùng đao loạn trảm. Hồ Diên Khánh trực tiếp chửi ầm lên, tràn đầy phỉ khí, các ngươi kháng trận, liền mang ý nghĩa cùng yêu ma đồng đẳng, đừng đem nơi này khi các ngươi đuổi nghịch uy phong địa phương, ngu xuẩn. Triệu Toàn Chân thì quanh thân xoay tròn lấy ngân diệp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, hướng vị kia người cầm đầu một chỉ, ánh mắt như điện, còn mời các hạ, mang theo đệ tử của các ngươi, mau mau rời đi. Mà kia cầm đầu huyền y trung niên, khép mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thể nội phóng xuất ra thuộc về nửa bước long hổ uy áp mạnh mẽ, thanh âm trầm thấp, các ngươi dạng này đục ta lang gia đầu tiên. Chỉ là hắn lời này còn chưa nói xong, Triệu Toàn Chân trực tiếp tay bấm pháp ấn, kiếm chỉ hướng lên trên, thả người phi thiên, trong nháy mắt, thiên địa chấn động, tiếp lấy lưu lưu lưu, từng tiếng phá không hạo đạm trời cao. Chỉ thấy trên trời cao, kia cự một thương thiên, khởi sướng thần uy đến, từng cây giống như thần kim chế tạo cảnh từ phía trên rủ xuống, giống như du long, cuốn lượn tại Triệu Toàn Chân quanh thân. Triệu Toàn Chân ánh mắt như điện, quát tháo một tiếng, trường kích hướng xuống chỉ xéo, giống như thần binh giáng lâm, kia ngân cảnh vàng đầu trực tiếp xé rách hư không, phát ra sắc nhọn nổ đùng, hướng phía kia cầm đầu huyền y nam tử động bắn đi, thanh thế dọa người. Kia huyền y nam tử sắc mặt rốt cục thay đổi, trong cổ họng còn lại nửa câu mạnh mẽ nén trở về, dưới chân nhanh lùi lại. Có thể lúc này lui, hiển nhiên đã chậm. Âm sơn thánh thụ cành che khuất bầu trời, xé rách hư không, theo trong hư không sinh ra, nhanh chóng đem phương viên vài dặm hư không trực tiếp khóa chặt, kết thành một cái cây cối lồng giam. Bên trong truyền đến kinh sợ hét lớn, cùng chói tai liên miên kịch liệt tiếng nổ. Ngoài thành, hóa thành chim thú tản ra các lộ như quỷ xà thần, sợ hãi lại nóng mắt mà nhìn xem kia hiện uy linh âm sơn thánh thụ, lẫn nhau châu đầu ghé thai. Lần này tướng sĩ bá đạo như vậy, đây chính là lang gia động thiên võ đạo cường giả, hơn nữa cũng không phải cái đại sự gì, phạm lấy động thủ. Có người hít sâu một hơi, cái này giống như chỉ là một trận vào thành cửa đưa tới với án. Huynh ngài là nơi khác tới a? Có mắt người thần một nghiêng, thanh âm mang theo một tia ngả lớn cùng cười lạnh, khuyên các ngươi vào thành trước hiểu một chút nơi này tình thế. Nơi này là Kiếm Nam nói phủ ti sở tại, là yêu ma chiến trường tuyến đầu trận địa, nơi này có thể ra qua một tôn sát thần, hắn mang ra binh, cũng mặc kệ các ngươi từ đâu tới, nhưng muốn thủ quy củ của nơi này. Không phải ngươi cho rằng tất cả mọi người thành thật thật xếp hàng, chỉ cần các ngươi hiểu rõ trên vùng đất này phát sinh qua sự tình, liền hiểu. Lúc này có thể náo nhiệt. A. Mà trong đám người, Ngộ Đạo Sơn một nhóm đệ tử, nhìn thấy đồng môn của bọn hắn Triệu Toàn Chân, lại trước mắt bao người, lực vừa lang ra động thiên nửa bước long hổ, mặc dù bọn hắn biết là mượn trên trời kêu cự một chi uy, nhưng này khí thế, liền một chữ, mạnh. Cùng là chân truyền, giờ phút này tâm thần khuấy động sau khi, cũng cảm thấy chênh lệch cực lớn. Trong lòng hiếu kỳ vì cái gì vị này đồng môn chân truyền, đột nhiên biến như bức như vậy. Đây là trong lòng bọn họ nghi vấn. Đồng thời, từng đôi mắt chăm chú nhìn kia ngân cây lồng giam. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, nương theo lấy một tiếng nổ đùng. Lần lượt từng thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung lăn lộn rơi xuống đất. Phanh 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 một đám lang gia động thiên đệ tử như đạn pháo trên mặt đất nện xuống cái này đến cái khác hố, muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Tiếp lấy, chính là hai tiếng kinh sợ, hai vị lão giả mãnh liệt bắn mà ra, tóc hai rối bời, một người châm gài tóc đều bị đánh rơi. Cuối cùng, mới là kia cầm đầu huyền y nam tử, ánh mắt lạnh lẽo, gào thét mà ra. Người này bay ra rơi xuống đất, nhìn xem nguyên một đám theo trong hố bò ra tới thế hệ tuổi trẻ, chật vật không thôi. Lại ánh mắt đảo qua, trên trời dưới đất, từng đạo ánh mắt hội tụ, như từng cây kim đâm đồng dạng, làm hắn rốt cục không kèm được, sắc mặt khó coi. Hắn quay đầu nhìn về thiên, ánh mắt gắt gao nhìn thoáng qua đạm không mà đứng Triệu Toàn Chân ba người. Cuối cùng trong cổ họng âm trầm kinh sợ phun ra mấy chữ, chúng ta đi. Nói xong, tay áo hóa thành mây trôi váy dài, vung tay lên. Một đám người hóa thành một đạo hắc phong, cứ vậy rời đi. Ngoài thành các lộ như quỷ xà thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng kia một chút xíu tiểu tâm tư, rất nhanh bị đè xuống. Tốt nhất là ngoan ngoãn xếp hàng a. Ngư bức. Một tiếng reo hò. Ngộ đạo sơn một vị nam đệ tử cảm thấy thông khoái, hô to một tiếng. Trên trời Triệu Toàn Chân ánh mắt quét qua, phát hiện bọn hắn, ánh mắt ngưng tụ. Hắn hướng phía cái phương hướng này chắp tay, tiếp lấy quay người bước vào tường thành, biến mất ở cửa thành trên lầu. Cái này nhưng làm Ngộ đạo sơn một đoàn người làm cho có chút xấu hổ. Bất quá, không bao lâu, chín đạo thông cửa một lần nữa mở ra. Một vị thanh giáp phóng ngựa lẹ xẹt ra khỏi thành, đi vào Ngộ đạo sơn một đoàn người trước mặt. Chư vị, Triệu võ tàng cho mời. Kia thanh giáp phi thân xuống ngựa, ô quyền, cũng là khách khí, tiếp lấy vị này giáo úy liền dẫn một đoàn người không coi ai ra gì địa kinh quá lớn trận mãn sáng, tiến vào thành. Người chung quanh gặp, hai mặt nhìn nhau. Nhớ tới vừa rồi lang gia đầu tiên, khác biệt thế nào lớn như vậy chứ? Mẹ nhà hắn, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải nhìn quan hệ a. Chương 541, ba đầu đại ma Trần Nguyên hiện thân, 1, chương 541, ba đầu đại ma Trần Nguyên hiện thân, 1, Ngộ đạo sơn một đoàn người xuyên qua thông cửa, lập tức cảm giác vô số thanh âm chui vào lốt tai. Ồn ào náo động, ồn ào, tiếng người huyên náo. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường dòng người như dệt, chen vai thích cánh, xe ngựa ngăn chặn, trên đường vừa nắm một bó to, phối kiếm đeo đao người giang hồ. Chưa từng có náo nhiệt, khí cơ như mây. Chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt. Dù coi như gặp qua không ít việc đời, một đoàn người cũng bị gấm hoàn trong thành ồn ào náo động kinh ngạc một chút, lúc này trong tòa thành này võ giả mật độ kinh người. Lúc này, lĩnh bọn hắn tiến đến thanh giáp giáo úy, dẫn bọn hắn theo một bên tường thành trên cầu thang tường thành, sau đó tới cửa thành lầu miệng. Bắc thành phòng giữ đại mã Kim Đao đứng ở cửa thành trên lầu, ánh mắt như ưng, trong mắt lóe ra nhàn nhạt kim mang, cúi đầu nhìn người đi đường này một cái, sau đó khoát tay áo, ra hiệu cho đi. Tiếp lấy, cái này giáo úy đẩy cửa ra, dẫn bọn hắn tiến vào cửa thành lầu. Cửa đẩy ra sau, một đạo cao lớn thân ảnh xoay người lại. Một đầu tóc bạc thần quang lập loè Triệu Toàn Chân, xoay người lại lúc, trong mắt điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí cơ nội liễm, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn bước nhanh đi lên trước, hai tay nâng lên, chấp đệ tử chi lễ, Thẩm sư bá Tiêu sư bá màu đen râu dài đeo kiếm trung niên, sờ lên râu dài, vẻ mặt hài lòng, nhẹ gật đầu, "Ân. Tiểu tử ngươi ngược lại thật sự là khiến người ngoài ý, vừa rồi làm sự tình coi như không tệ, sư phụ ngươi là Lăng Vân tự à, hắn cùng ngươi sư bá khiến cho đệ tử giỏi." Hắn gọi Thẩm Kiếm, Ngộ đạo sơn bát đại sơn trưởng một trong. Khan chít đầu lão giả họ Tiếu, bên mặt đối với Thẩm Kiếm trêu ghẹo một câu. Không biết hai trước đó nói có người dung túng đệ tử, La Thiên đại tiểu nói không tham gia liền không tham gia. Nói xong, hắn nghiêng mặt qua đến, lấy một loại trưởng bối thưởng thức trên con mắt nhìn xuống nhìn Triệu Toàn Chân, "Toàn Chân đúng không? Sư phụ ngươi cùng sư bá đâu?" Triệu Toàn Chân thẳng lên không người xuống thân thể, mắt như lăng tinh, "Vạn bối đã gửi thư tín thông báo sư phụ cùng sư bá, bọn hắn ngay tại cái khác cửa thành cố thủ, nghĩ đến ngay tại trên đường. Không ngờ tới, sư bá cùng các sư minh đệ sẽ đến nơi đây, xem ra sư bá cũng nghe người nơi đây thần tiên nghe đồn." Nói đến đây, Triệu Toàn Chân vẻ mặt ngưng lại, ánh mắt nhảy lên. "Không sai." Triệu sư điện, nhìn ngươi vẻ mặt này, bên trong thật là có vấn đề gì? Họ Tiếu sư bá trên tay quạt lông để ép, cùng bên cạnh Thẩm Kiếm sư bá liếc nhau một cái, lại nhìn về phía Triệu Toàn Chân. Triệu Toàn Chân ánh mắt dừng một chút, đúng lúc này, một tiếng nói giản mua trong đại sảnh vang lên. Vấn đề gì? Vấn đề lớn đi. Tiếp lấy, chính là một tiếng cởi mở tiếng cười vang lên. Một hồi cuồng phong xuyên qua phía ngoài trung điệp vũ khí, vọt tới cửa thành lầu bên trong, có thể phía ngoài vũ khí nhắm mắt làm ngơ. Đại môn gỗ, một giây sau, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Triệu Toàn Chân sau lưng. Chính là một thân áo gai tóc trắng, sắc mặt hồng nhuận Lăng Vân Tử, cùng sư Minh Ngưỡng Sơn. Hai người đi lên trước, Thẩm Minh, Tiêu trưởng lão. Lăng Vân Tử cười ha hả cùng hai vị chắp tay. Ngưỡng Sơn mang theo cứng nhắc, cùng hai người nhẹ gật đầu, nhìn phía sau một đám hành đệ tử lễ ngộ đạo sơn chân truyền, nhướng mày, ngựa khí có chút trầm thấp, các ngươi sao lại tới đây? Còn mang đệ tử tới. Dâu đen dâu dài Thẩm Kiếm nghe xong lời này, tức giận nói, Ngưỡng Sơn lời này của ngươi nói, ngươi chẳng phải đang nơi này, thật giống như hai chúng ta không nên tới giống như. Lăng Vân Tử lúc này ở bên cạnh thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt lộ vẻ trầm ngâm, mở miệng nói, các ngươi xác thực không nên tới. Hiện tại Cẩm Quan thành nhìn như liệt hỏa đấu dầu, phồn hoa như gấm, nhưng cả tòa thành tựa như một ngọn núi lửa, tùy thời muốn phun trào. Các ngươi tới thời điểm xác nhận đã thấy, cái gì châu quỷ xà thần đô hướng nơi này tuôn ra, mà tại Cẩm Quan thành một bên khác, hiện tại đã thời ngang khắp đồng. Những người kia đều là hướng về phía bia đá kia bên trong thần tiên truyền thuyết tới. Không cần bọn hắn nói, Lăng Vân Tử liền suy đoán bọn hắn cũng là nghe được kia nghe đồ tới. Thẩm Kiếm cùng họ Tiếu lão giả sắc mặt có hơi hơi lẫm, lông mày nhíu lại, hiện tại tình huống như thế nào? Xem ra các ngươi hiểu rất rõ, chúng ta cũng là đi hướng La Thiên đại tiểu trên đường nhận được tin tức. Thay đổi tuyến đường thuộc địa đến tham gia náo nhiệt, đoàn trưởng không ít động tiên ngay tại trên đường. Ngọn núi kia ngay tại Cẩm Quan thành Tây Nam 700 dặm bên ngoài, nửa tháng trước nơi đó xuất hiện vài tòa bia đá, việc này kinh động đến thập vạn đại sơn đại yêu ma, khí thế hung hùng, hiện tại bọn chúng quận mình nơi đó, có đại ma giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm, nhưng không ít người bị tin tức làm choáng váng đầu óc, đi xuống sơn, bạch bạch mất mạng, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, bên trong không thiếu nửa bước Long Hổ võ đạo cường giả. Lăng Vân Tử đem nơi đây gần nhất chuyện phát sinh cáo chi. Nghe được một đoàn người hãi hùng kia bĩa, họ Tiếu lão giả lúc này theo trong lời nói chụp ra một cái tin tức, có chút kỳ quái, ngươi nói, các ngươi đã từng theo bản địa binh mã phong tỏa ngọn núi kia, khi đó yêu ma còn chưa tới, thế nào không nghĩ tới đi vào điều tra. Lời này vừa ra, Ngưỡng Sơn cùng Lăng Vân Tử không khỏi nhướng mày, bởi vì đi vào người, không nói 1000 cũng có 800, nhưng trở ra một người cũng không đi ra qua, bên trong không thiếu võ tàng, thậm chí Bắc Lương Thế Tử cùng một nhóm lớn cao thủ cũng ở bên trong mất tích, bọn hắn là sớm nhất biến mất ở bên trong một nhóm người. Lăng Vân Tử sắc mặt nghiêm túc nói, hơn nữa, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng từng tự mình xông qua, bị bức lui trở về, truyền ra khuyên bảo, không muốn vào sơn, kia là một chỗ hung địa. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, màu đen râu dài Thẩm Kiếm nghe được lông mày của quái, chớp chớp, theo ta được biết, Trung Lang tướng, giống như không phải cái gì đại quan a. Đã thấy Lăng Vân Tử a một tiếng, vuốt vuốt tay áo, lắc đầu, không phải vậy. Người ta thân cư Long Hổ, chiến công hiển hách, từng bài thất đơn kỵ sông thập vạn đại sơn, chém giết đại ma, diệt đi thập hung bên trong một hung, càng là chém giết triều đình nói xấu kỳ mưu phản tuần tiên sứ, có thể xưng tiêu hùng. Tà sư đồ ba người, từng có may mắn tham dự kia oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Bây giờ, cũng là chịu vị này nhờ, cùng nhiều vị đạo hữu, phụ trách trấn thủ tứ phía tường thành. Toàn chân chính là đi theo vị này bước chân, mới đi cho tới bây giờ một bước này. Nói đến chính mình vị này đồ đệ, Lăng Vân Tử trong mắt không giấu được tự hào chi tình, khóe miệng ý cười căn bản giấu không được. Mà Thẩm Kiếm một đoàn người, nghe được cái này ngắn gọn miêu tả, sắc mặt kinh dị, chấn động trong lòng. Khó trách, Triệu sư điệt sư đồ ba người, thân làm người trong giang hồ, vậy mà tại cái này thủ thành binh tướng bên trong tới lui tự nhiên. Vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, có thể được Lăng Vân Tử như thế đánh giá, thật đúng là một vị khó lường nhân vật. Ai, như thế thế cục náo thành dạng này, thậm chí thành đều phong tỏa, vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng liền không ra mặt. Vị này bây giờ bị thiên tử triệu đi vào kinh thành, đi thần đô, thần đô trước đó không lâu có tin tức truyền đến thuộc địa, nói bị thiên tử phong làm ba đạo tuần thiên sứ, chỉ là thuộc địa đại loạn, còn chưa truyền ra Lăng Vân Tử thanh âm có chút không xác định. Đồng nhiên, lúc này, ong ong dưới chân một hồi lắc lư. Đại trận bao phủ cửa thành lầu bệnh mà tại một hồi lắc lư. Ngưỡng Sơn, Lăng Vân Tử sư đồ ba người lập tức thần sắc căng cứng, xoát một cái hóa thành tàn ảnh, xông ra cửa thành lầu bên ngoài. Mà lúc này, Bắc thành phòng giữ cũng xông lên thiên, mang theo màu vàng kim nhạt hàn mang sắc bén ánh mắt tuần sát, cuối cùng đột nhiên nhìn lên bầu trời. Chương 541, ba đầu đại ma Trần Nguyên hiện thân, 2, chương 541, ba đầu đại ma Trần Nguyên hiện thân, 2, chỉ thấy, trong thành kia trên không trung, Thương Thiên tự một gâm sơn thánh thụ đại trấn, thả ra sáng chói ngân quang, dẫn động đến cơ hồ cả tòa thành trì đều trời đất quay cuồng. Tiếp lấy, một cỗ cường đại không gian ba động tự thánh thụ trung tâm chuyển vang mà mở. Trong chốc lát, đại nhật cao chiếu thương khung, một chút hàn tinh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên phóng đại. Giây lát công phu, một đạo sáng chói vô cùng ngân sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào kia vắt ngang trời cao âm sơn thánh thụ phía trên. Vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả tòa cẩm quan thành đều run bên trên ba run. Ầm ầm, như là lôi tương bắn ra, quán thông thiên địa, dẫn phát thiên địa biến sắc, ánh nắng ảm đạm. Lúc này, cẩm quan thành trong ngoài, vô số người ngẩng đầu kinh nhìn. Bắc thành lâu, Ngưỡng Sơn, Lăng Vân Tử, Triệu Toàn Chân ba người rất rõ ràng cái này ngân sắc cổ sáng là cái gì. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, có người truyền tống tới. Quát khẽ một tiếng, chỉ là bọn hắn vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tòa này truyền tống quang trận động, trước đó căn bản chưa thấy qua, lại là người nào truyền tống tới? Phía Nam yêu ma tiền tuyến binh mã, chẳng lẽ nơi đó xảy ra chẳng huống? Ngay tại cẩm quan thành trong ngoài, vô số người nhìn soi mói, hô hô hô, từng đạo màu trắng lưu quang như lưu tinh bay xuống, dọc theo cổ sáng di chuyển cấp tốc giáng lâm. Mà đúng lúc này, cẩm quan thành tây nam phương hướng có một tiếng làm người chấn động cả hồn phách kinh thiên ma gạo. Tiếp lấy, phương kia phong tuyết thiên địa bỗng nhiên quần quần như rồi, tiếp lấy cấp tốc trở nên đỏ như máu. Nào đó tôn bảng nhiên hung ma mang theo gió tanh phô thiên cái địa hướng phía cẩm quan thành phương hướng đè xuống, dẫn tới hư không bạo động. Kia huyết vân trùng thiên như là núi thây biển máu, vinh lâm thành hạ. Tiếp lấy, trong biển máu bắn ra một thanh đen nhánh lớn mâu, như là thiểm điện trực tiếp xé rách hư không. Điện quang hỏa thạch hướng phía thương khung chỗ sâu, cái kia đạo quán thông thiên địa ngân sắc của sáng ầm vang mãnh liệt bắn. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, hư không bị xẹt qua một đầu to lớn màu đen khẽ hở. Kinh khủng lớn mâu mang theo đánh nát hư không chi lực, muốn vỡ nát trường thiên, đánh vỡ không gian truyền tống. Một màn này hãi nhiên chi cảnh, khiến vô số người con ngươi co rụt lại, tâm nhắc đến cổ họng. Có hung ma muốn vỡ nát trời cao, đánh vỡ truyền tống, nửa đường chặn giết. Ngân sơn thánh thụ phía trên, một tiếng to rõ long ngâm bạo khởi. Hai đạo ngân quang như là lưu tinh tiềm điện, vạch phá bầu trời, cấp tốc chặn đường màu đen lớn mâu. Làm một tiếng vang lớn, hai thanh ngân sắc trường kiếm giao nhau ở nửa đường kích ngăn trở màu đen lớn mâu. Ngay tại đại gia vì đó buông lỏng một hơi lúc, kia vạch phá trong vết nứt không gian, hai tôn bảng nhiên lớn bật tầm vang mà ra, ma uy ngập trời. Khe hở dày đặc dưới bầu trời, một đầu cự ma lập như sơn nhạc, toàn thân vảy màu đen hiện ra u sầm kim loại sáng bóng, từng mảnh như dao sắc bén. Một trương trên gương mặt giữ tợn che kín tinh mịn vảy rắn, xích kim sắc dựng thẳng đồng lúc khép mở chạy xuôi có thể vỡ nát thần hồn hung quang. Phía sau ba cặp màu bạc nhạt cánh thịt giữ tợn dị thường, màu đen mạch máu tại hơi mở màng mỏng hạ vặn bẹo nhúc nhích, dường như vô số hắc xà đi khắp, cánh thịt vô ở giữa, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như rạn nứt. Này ma quanh thân ma khí sôi trào, hóa thành mãnh liệt màu đen thủy triều quét sạch tứ phương, lân phiến khe hở ở giữa tràn ra u lục quang mang càng thêm nồng đậm, như là vô số quỷ hỏa tại đi khắp, ngập trời uy áp tứ ngược chật khống. Ma đổi thành một tôn như là ma sơn, 200 trượng lớn nhỏ, toàn thân xích hồng lông tóc như lửa, chỗ cổ mọc ra ba cái to lớn đầu lâu, trong miệng răng nanh so le ra thoa, nước bọt như nham tương giống như nhỏ xuống, sáu cánh tay so cổ thụ che trời còn lớn hơn trắng, này ma thét dài hư không, cuốn lên một trận không gian phong bạo. Sau đó, hai tôn hung ma cùng nhau quanh quyền, đánh thiên địa run rẩy, hư không sụp đổ, một trái một phải, thẳng oanh ngân sắc của sáng. Một màn này, mạnh mẽ chấn nhiếp Cẩm Quan Thành vô số võ giả, làm cho người hãi nhiên. Có người nghẹn nào, ba tôn long hổ đại ma. Mà liền tại thời khắc như thế này, kia âm sơn thánh thụ phát ra nổ đùng, ngàn vạn cành lên không, một đạo sừng sững quát lạnh như là thiên thần sắc lệnh, bản tướng tuần tra, sắc lệnh bắt phương. Chu thiên tinh đấu, khiến cho ta tự nhiên. Làm la đắp kia, động cương quá huyền ảo. Chém yêu chói tà, độ người ngàn vạn. Ma vương của thủ, thị vệ ta hiên, đàng tiên ngã xuống đất, đuổi lôi chạy mây. Đội cầm ngàn vạn, thống linh thần binh. Sắc. Âm thanh rơi trong chốc lát, thiên địa một tiếng sét. Ngân sắc trong cột ánh sáng, đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói huyền quang. Một phương màu đỏ thắm đại ấn ầm vang bay ra, phi tốc phồng lớn, hóa thành thần đài. Nguyên bản biến sắc thương cung, thiên địa khí cơ, khoảnh khắc bị dẫn động, lôi đỉnh đầy trời, bạo ngược không gian phong bạo bị một cỗ thiên địa chi lực cưỡng ép đè lại, như phong suy lãng bình. Mà kia hai tôn đại ma lớn quyền đoanh tiền, trực tiếp đánh vào màu đỏ thắm thần đài đại ấn phía trên, vài tiếng đinh thai nhức óc nổ đùng truyền vang mà mở. Thư không chấn động, hai tôn đại ma bị một cỗ cường đại thiên địa chi lực phản chấn mở, màu đỏ thắm đại ấn hóa thành thần đài định trụ hư không, lưu chuyển huyền diệu khí cơ, nhanh chóng dẫn dắt quanh thân hư không. Mà ở đằng kia vắt ngang hư không đại ấn trên bệ thần, từng đạo màu trắng lưu quang hạ xuống, hóa thành màu son tử lục. Kia phóng lên tận trời cảnh phía trên, cũng tiếp nhận lấy từng đạo màu trắng lưu quang giáng lâm, từng đạo kim giáp thân ảnh hiện ra, kim quang chiếu mây, tinh kỳ bồng bền. Trên bệ thần, kia màu son tử lục, từng vị người mặc quan bảo, dưới chân dị thú nghiêm nghị thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chú. Người cầm đầu, một đạo người mặc tử sắc kỳ lân phục cao lớn thân ảnh, mắt đầy kim quang, chỉ lên trời bung lên, một đạo hỏa quang ngưng tụ lượn vòng, một khẩu súng thân như là nham tương ngưng tụ tam tiêm lưỡng nhận thương hiện ra. Trần Uyên trong mắt thần quang như diễm, ánh mắt hùng thị. Bên trái đầu kia sáu cánh hung ma là Phỉ Di, bên phải đầu kia ba đầu hung ma là Binh Tiếp, Xỉ. Mà ở giữa, kia ẩn nấp tại huyết vân bên trong chính là một đầu ba xà. Hắn mang binh theo Thiên Hùng Quan truyền tống tới, Thiên Hùng Quan xem như phía Bắc xuất quan môn hộ, nơi đó tự nhiên có hắn an bài một tòa bí trận, chưa từng nghĩ ba đầu đại ma đồng loạt ra tay, thật sự là thật lớn chiến trận. Trần Uyên bây giờ bàn tay tuần thiên đại ấn, có thể mượn điều tuần thú chi địa khí vận, tựa như lúc trước Tề Thiên đại tướng ban cho phương kia đại ấn, có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn đứng tại đại ấn trên bệ thần, ánh mắt như lửa, rốt cục không chi phí tận tâm nghĩ ẩn giấu đi, có thể buông tay buông chân làm. Trong tay hắn đại thương vụ vụ trời cao, thân thể dung thân vừa tăng, lôi đỉnh chiếu rọi ở giữa, long hổ pháp thân như là thần sơn, thân như kim quang lưu ly, lớn như nguy nga đại sơn, thân vòng năm hảo quan mang, thần thánh sáng cháy mạnh, lục đạo thần hoàn treo ở sau đầu, chứng đạo hiển hóa. Tùy ý khuấy động uy áp dẫn tới hư không nổ đùng, huy hoàng như là thiên uy. Hắn long hổ pháp thân cùng trời cao phía trên, ba đầu đại ma giằng co, đệ cửu sơn trung lang tướng, người rốt cục hiện thân. Đầu kia mọc ra ba cặp cánh, giữ tận hung hãn phỉ di, xích kim sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Trần Uyên, hung quang kiếp người. Bọn hắn thật là lão cửu gia. Phỉ di nhất tộc năm vị ma tướng liền chết tại lần thứ nhất yêu ma phá quan thời điểm, chết tại Trần Uyên trong tay. Thật có lỗi, bản tướng hiện tại là Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ. Trần Uyên nghe răng cười một tiếng. Một giây sau, dưới chân hắn đập mạnh, hô quát lôi đỉnh, dẫn đầu hướng phía này đầu phỉ di đại ma đập đi. Chương 542, đây là ta cho hai vị chuẩn bị mộ địa. Một, chương 542, đây là ta cho hai vị chuẩn bị mộ địa. Một, oanh 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 Cẩm Quan Thành, thiên địa thất sắc, hư không nổ đùng, trời đất quay cuồng. Bắc thành tường, nặng nề tường thành vụ vụ chấn động, cửa thành lầu mái con mảnh ngói bị chấn rất xuống, quần thành mảnh vỡ, hù dọa bén nhọn chạm canh gác binh. Bảo vệ tường thành màn sáng đại trận, tại vụ vụ không dứt, hướng lên trên nhìn lại, liền thấy kia đứng sừng sững thành trì trên không âm sơn thánh thụ điên cuồng bạo động, cả tòa thánh thụ đại trận bị thôi phát. Mở tối thiên địa, giống như thiên cầu thu nhật, âm sơn thánh thụ vô số cành lá, vạch phá thương cùng, kích thích liên miên không dứt nổ đùng, giống như tinh hà sáng chói, lại giống vô số cây kinh khủng xúc tu, mấy thiên địa rung chuyển. Thành nội bên ngoài vô số ánh mắt, sắc mặt ngạt thở, con người kinh dị, nhìn quanh trường thiên, nơi đó đang xảy ra kinh khủng đại chiến. Một tôn lưu ly long hổ phát thân, chân đạp âm sơn thánh thụ, lấy thánh thụ đại trận cùng màu son thần đài phong tỏa chu thiên, mắt đầy hung quang, một tay cầm lấy cự thương, bái chu thiên rất lạnh, một tay nâng một cây ngũ sắc thần thụ, không ngừng quét ra ngũ sắc thần quang. Quanh thân hư không, càng có chân linh hộ thể. Vắt ngang vài dặm thanh long lốn lượn xoay quanh, long ngâm tranh lên, giữ tận đầu rồng há mồm phun một cái, thanh một chân lôi gào thét, tại hư không bổ ra đẩy trời lôi cây cấp tốc rũi dài lan tràn. Cành lá bên trong lưu chuyển lấy mờ mịt thần quang, như là đầy trời màu xanh thần liên. Màu đen huyền vũ, quần quần sóng lớn, nhấc lên đại dương mênh mông, hư không gào thét, giống như trời sợ. Mà giống như kim sắc thiên thần long hổ pháp thân hai bên, hai tôn ma sơn ma uy ngập trời, riêng phần mình thi triển kinh người ma tướng. Chỉ thấy tôn này phì di đại ma ngửa mặt lên trời thét dài, ba cặp màu vàng kim nhạt cánh thịt của phiến, màu đen cương phong nổi lên, ngưng tụ thành che khuất bầu trời vòng xoáy vòi rồng, trong đó phảng phất có ngàn vạn đoán linh tại cửu lũ kêu rên, dương quang bị thôn phệ hầu như không còn, cương phong biên giới chỗ. Không gian như là vỡ vụn mặt kính giống như rạn nước, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, biên giới hiện ra nồng đậm kim quang, dường như toàn bộ thế giới đều sẽ bị cỗ này hắc ám. Lực lượng hoàn toàn thôn phệ, biến thành hư vô chi địa. Bên trong truyền ra làm cho người kinh hãi run rẩy lực xoắn, thôn phệ lấy tất cả. Âm sơn thánh thụ phong tỏa hư không sao trời ngân quang, cùng đầy trời lôi đỉnh, đều bị lỗ đen thôn phệ, như là châu đất xuống biển. Này ma thân vác lô đen, một bên vỡ nát phong tỏa, thôn vệ quanh thân tất cả, một bên cầm trong tay một thanh hắc sắc cự đao, xích kim sắc dựng thẳng đồng hung quang đại phóng, cùng Trần Nguyên trong tay đại thương trong hư không kịch đấu cùng một chỗ. Ma đổi thành một bên, đại ma binh tiếp, xì, ba đầu sáu tay ma tướng đánh tung huyền vũ chân linh vô xuống sóng lớn, sau đó ba đầu cùng giống, đỉnh đầu hư không bộc phát ra huy minh. Một tòa to lớn núi lửa theo hư vô sắc giới bên trong treo lủng lẳng mà ra, núi lửa phun trào, huyết hồng sắc nham tương như sông máu rủ xuống thiên, nồng đậm mùi máu tanh tàn phá hư không, từng đạo ánh lửa như thiên ngoại lưu hỏa, hướng phía Trần Uyên chỗ hư không giáng lâm. Thiên địa lâm vào cuồng bạo, hung thần vô cùng huyết sắc ánh lửa bắn ra trời cao, xé rách thước hùng, bên trong mang theo từng khối lớn như tiểu sơn giống như cự thạch. Trần Uyên pháp thân vừa tăng, trong tay đại thương rung động, đem phỉ di đại ma trong tay màu đen đại đao chấn khai, tiếp lấy nghiêng thương chỉ lên trời phát hỏa sơn bung lên. Dâm Vương Đông Thanh Long phát ra cao vút minh rít đạo, đi khắp hư không, thân lên màu xanh gió xoáy, vắt ngang như dãy núi thân rồng lóe ra uy nghiêm thành kim sắc kim loại sáng bóng, long thân quét ngang, thẳng đem từng đạo ánh lửa vỡ nát. Tiếp lấy, đầu rồng sông lên trời, hai cái to lớn long chảo dò ra, nương theo lấy cao vút long ngầm, xông vào rủ xuống thiên mà xuống huyết sắc lửa thác nước, tầm tầng xé nát, lửa tương đẩy trời bay tán loạn, cuối cùng hai cái sừng rồng dương lên, oanh chống đỡ tại treo ngược trên núi lửa, tiếp lấy đầu rồng há miệng, thường hực màu xanh thần lôi mãnh liệt mà ra, hướng phía miệng núi lửa bên trong phun trào. Trong chốc lát, một tiếng kinh thiên nổ đùng. Núi lửa bên trong bắn ra khí tức hủy diệt, tiếp lấy đột nhiên nổ tung. Toàn bộ thương khung trong nháy mắt hóa thành huyết sắc lôi hỏa địa ngục, khiến lòng run sợ kinh dị khí tức, đem thanh long bao phủ, cũng làm cho binh tiếp đại ma nhíu mắt, vén đến thân hình nhanh lùi lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại huyết sắc ánh lửa quét sạch hư không lúc, một đạo hắc mang theo hư không trong cái khe bỗng nhiên thoát ra, tựa như tia chớp hướng phía Trần Uyên kích sạng, cấp tốc kích thích nổ đùng, chớp mắt liền tới. Đứng sừng sững trời cao Trần Uyên bỗng nhiên lạnh liếc một cái, trong tay ngũ sắc thần thụ trực tiếp quét qua, ngũ sắc thần quang trực tiếp tại bên ngoài trăm trượng định trụ hắc mang. Bên trong là trước đó đầu kia ba xà hắc sắc trường mâu. Đại chiến ở giữa, gia hỏa này muốn làm tập kích bất ngờ. Vũ sát thần quang trực tiếp đem đánh lén màu đen lớn mâu quét xuống, tiếp lấy một quyển, đem lớn mâu thu thọ thành gần trượng lớn nhỏ, sau đó mang theo này mâu bay ngược trở về. Không bị điện giật trong chớp mắt công phu, liền đem đầu kia ba xà ma bình thú nhiếp. Cái gì? Ngươi dám? Mấy chục dặm bên ngoài, kia huyết vân bên trong, lộ ra một trường cái cằm mọc ra hai cái móc câu cong giữ tợn ma mặt, phát ra kinh sợ chi ngôn. Tiếp lấy, này ma huyết mây căng gọn, muốn gia nhập chiến trường. Nhưng cùng lúc đó, phía dưới cẩm quan thành, một tiếng kiếm minh hù dọa, kiếm khí trời cao khuấy động 30 dặm, chặt đứt một đoạn huyết vân, tiếp lấy, kiếm khí như nước thủy triều, hội tụ ra một đạo nho nhỏ thân ảnh màu bạc, ngăn ở ngập trời huyết vân trước mặt. Mái tóc màu bạc, thần quang lập lòe, người mặc màu trắng bạc vảy cá váy dài, lãnh diễm vô song, trắng non chân bóng trên trán, mọc ra hai cây nho nhỏ ngân sắc sừng rồng. Thân ảnh tuy nhỏ, lại mang theo một cô không cho phép kẻ khác khinh nhẫn dáng dấp thiên địa uy nghiêm, cầm kiếm rằng co kia giữ tợn ma mặt. Các hạ đối thủ là ta. Hiện thân Bắc Hải Long nữ thanh âm cũng lớn, lại làm cho ba xà ma mặt con người co rụt lại. Trần Long, loại kia làm nó không thoải mái huyết mạch đắc chế, làm hắn ma nhãn mang theo dữ tợn, giận không chỗ phát tiết, nhân tộc khắp nơi đổ lòng, người ta cũng coi như đồng tộc, ngươi còn giúp bọn hắn. Đã thấy vị này Bắc Hải Long nữ mặt mày đều không nhấc, trong tay ngân sắc trường kiếm hướng phía trước một chạm, kiếm khí gào thét, sáng chói trời cao. Lần này đem đầu này ba xà hoàn toàn chọc giận, đáng chết. Một giây sau, huyết vân bên trong rũa ra một cái kình thiên đại thủ, như dơ cao sơn hám địa cự ma, một trường vỗ tại gào thét lịch mà đến kiếm khí trên thác nước. Oanh ầm vang nổ đùng, kiếm khí nổ tung, huyết thủ cũng theo đó bị sắc bén kiếm khí vỡ nát. Nhìn thế lực ngang nhau, nhưng liền thừa dịp này, chỉ thấy Bắc Hải Long nữ thân hóa kiếm quang, lôi đỉnh cấp tốc xông vào tuyết mây bên trong. Rất nhanh, huyết vân kịch liệt lan lộn, bên trong truyền ra kinh sợ gào thét. Mà trong quá trình này, đem hai ma bước lui Trần Uyên đứng sừng sững trời cao, đối mặt tả hữu hư không hai tôn lớn ma hổ nhìn chằm chằm, thình lình vung tay lên, đem kiếm màu son đại ấn hóa thành thần đài hướng thẳng đến tây nam phương hướng ném một cái, phá không bay đi. Bản sứ kiềm chế lại bọn chúng. Hiện tại mệnh các ngươi làm hành quân tiên phong, tiến đến đả thông thông hướng Tổ Sơn thông đạo, đem Tổ Sơn một lần nữa cầm về, đến lúc đó bản tướng sẽ vì các ngươi thành công. Chương 542, đây là ta cho hai vị chuẩn bị mộ địa. 2, chương 542, đây là ta cho hai vị chuẩn bị mộ địa. 2, Trần Uyên nói hiên ngang lẫm liệt, cảm xúc dồi dào, mà trên bệ thần, màu son lam lục đều là thiên tử hạ triệu, triều đình phái tới mệnh quan triều đình, nhìn như phụ tá, kỳ thực kiểm chế lẫn nhau, trông coi ý tứ. Cái gì ngự sử trung thừa, phụ thừa tướng trưởng sử, giáng quân vừa bạn, đụng phải, liền để bọn hắn đi xung phong đi thôi, giúp hắn thăm dò sâu cạn. Mà trên bệ thần, những quan viên này nhóm, ánh mắt trợ to, người đều choáng váng. Mẹ nó, bọn hắn vừa tới à, tình huống như thế nào đều không rõ ràng, liền đem bọn hắn hướng trong động ma đưa, đây không phải đem bọn hắn hướng trên lửa đẩy đi. Trần Uyên, ngươi đây là công báo tư thủ. Trước đó trên triều đình chỉ vào Trần Uyên cái mũi mắng ngự sử trung thừa, lần này xem như tham quân ngự sử, cảm thụ được bọn hắn như bị ném bóng ra đồng dạng, cấp tốc phá không, hướng phía ngoài thành tây nam bay đi, gấp muốn bay xuống thần đài. Nhưng bị một cỗ vô hình chi lực lôi cuốn lấy, căn bản không thể đi xuống. Đậu xanh rau muốn mô phỏng 20 quan văn mắng chửi người, thật bẩn. Mà cái này hùng hùng hổ hổ thanh âm theo thần đài phá không, nhanh chóng biến mất tại tây nam phương hướng, không có vào phương xa trong gió tuyết. Hai tôn đại ma nhìn thấy một màn này, trong mắt hung quang nhảy một cái, ánh mắt một tranh, cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, đem người lên ngang đưa đi. Trong đó tôn này bình tiếp nắm đấm đánh nát hư không, trực tiếp bước vào đi bảo, hướng đầu kia phỉ di truyền lời, người đến ngăn đón người này, bản tọa đi xé bọn hắn. Kết quả, hắn vừa mới dứt lời một vệt kim quang chợt hiện, bắn ra, định trụ hắn phương kia hư không, đem nó giống như sơn nhạc ma ảnh bước đi ra. Trần Uyên Mi tâm nhục phùng kim quang thu lại, khỏe mắt cười lạnh, gia hỏa này có thể ngăn không được. Nói, dưới chân nhất bạo, trường thương như rồng, hướng phía này mà sát đi. Đại ma Phỉ Di cùng Bình Tiếp kinh sợ không thôi, trong mắt tơ máu sắp tuôn ra đến. Rất nhanh, một người hai ma như là thần ma đại chiến, lại chiến đến cùng một chỗ. Lên trời xuống đất, hư không xê dịch, đánh đất trời tối tăm. Mà trong lúc vô tình, một người hai ma đánh tới ngoài thành Tây Nam 700 dặm. Tổ Sơn nơi này, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bây giờ, Tổ Sơn bên ngoài tuyết trắng sơn lâm không thấy, khắp nơi có thể thấy được bị tuyết động hở khép tàn thi tay cụt, sơn lâm lang tạng, mà ở trong đó, sinh ra một mảnh màu đen rừng cây, ma khí sừng sững, còn có đống xương trắng chồng mà xây xương bảo. Nơi đây kinh nghiệm yêu ma cải tạo, ma khí ung tùm, yêu ma ở đây hạ trại. Lúc này, nơi này tiếng la giết một mảnh, một đám mặt người dạ thú mang theo bộ phận thiên hành quân cùng bên trong yêu ma chém giết. Phải nói là bị vây lên tới, bọn hắn ngay tại phá vây, nhưng cũng may không còn mắt khác một tôn đại ma xuất hiện, những này đồng đội đánh có đến có về. Mà Trần Uyên bên này, cùng hai tôn đại ma chém giết nửa nén hương thời gian, thấy cái này yêu ma trong đại doanh một mực không có dị động, trong lòng ngao ngoe muốn động. Hắn giả bộ hết sạch sức lực, dần dần không địch lại, muốn thoát thân mà đi, hướng Cẩm Quan thành mà đi. Hai tôn đại ma thấy thế, chạy đi đâu? Mắt bốc hung quang, các loại bản mệnh thần thông cùng nhau đánh ra, đánh càng ngày càng hung, bước đến Trần Uyên một mực lùi lại, tức thì bị đánh bay. Cuối cùng một cắn răng xông phá yêu ma đại doanh, trực tiếp đụng vào xương trắng lượn lờ Tổ Sơn. Đại ma Phỉ Di cùng Bình Tiếp bay tới, dừng một chút, không hẹn mà cùng trong con mắt hiện ra một tia chần chờ. Toàn này Tổ Sơn cổ quái, các thánh tộc đã lần lượt phái ma tướng đi vào tìm hiểu tình huống, nhưng một mực không đợi được hồi âm, những cái kia ma tướng trở ra đều biến mất, mà bọn hắn đã từng xông vào, mà bên trong đối bọn hắn áp chế quá ác, bọn chúng cuối cùng không có lựa chọn mạo hiểm, lui đi ra, không ngừng thử nghiệm biện pháp mới. Truy, kẻ này chính là ta thánh tộc họa lớn trong lòng, giết ta thánh tộc nhiều ít huyết mạch, không thể giữ lại. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mọc ra ba cặp cánh thịt đại ma Phỉ Di, xích kim sắc dựng thẳng đồng tràn đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi. Hai ma không do dự nữa, vọt vào Tổ Sơn. Tổ Sơn, cảm giác vật mèo, thế núi treo ngược, xương trắng lượn lờ, giấy trước bay tán loạn, từng tòa tuế nguyệt vết tích khác biệt phân mộ, trải rộng ở giữa, chỉ là giống như so trước kia càng nhiều chút. Hai tôn đại ma một lần xông tiến đến, lập tức phát hiện tới không đúng. Lần trước bọn chúng tiến đến điều tra, tiến núi này, nguyên thần bị áp chế, cả tòa mộ mà xảy ra bạo động, phần mộ bia đá hóa thành tự sơn, đầy trời bay tán loạn tiền giấy hóa thành một trường trương binh ngựa phụ triện, hướng phía bọn chúng loạn loanh, cảnh tượng hãi nhiên. Mà dưới mắt, nơi đây lại là an tĩnh quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Thế nào an tĩnh như thế? Người kia sao không gặp? Phỉ Di đại ma, lúc này cái chán vảy rắn dựng thẳng lên, tam giác con ngươi sừng sững chuyển động, trong cổ họng phun ra thanh âm trầm thấp. Bọn hắn một trước một sau, bất quá một hai hô hấp khoảng cách, dù coi như giờ phút này cổ quái có thể áp chế bọn hắn ngũ giác, cũng không nên nhanh như vậy người kia một chút khí tức đều không cảm ứng được. Tiếp lấy, chỉ thấy này ma, trên thân lân phiến đóng mở rung động, từng đầu mắt đỏ hắt xà theo trong thân thể của hắn bò lên đi ra, bay về phía bốn phía. Mà lúc này, kia mọc ra ba cái đầu binh tiếp con mắt thần chăn rừng chuyển động tứ phương, đống nhiên mở miệng, lui. Bản tọa cảm thấy nguy hiểm. Tu hành tới bọn chúng loại cảnh giới này, sẽ đối với một loại nào đó nguy hiểm xảy ra báo động. Nói, này ma hướng về một phương hướng nhanh lùi lại, kia là đi ra phương hướng. Đại ma Phỉ Di mắt răng siết chặt, không có cố chấp, cánh thịt hướng phía trước chấn động, đi theo giúp đi. Chỉ thấy đúng lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Di tinh hoán đầu. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốc, xuyên tạc thiên cơ. Theo lời này sát na, cái ngôi mộ này sơn không gian xảy ra vặn mẹo. Hai tôn đại ma cảm giác cửa ra vào bị bóp méo, nhanh lùi lại ở giữa, lại chạm đến kết kết thực thật mặt đất, rơi vào mộ mã phía trên. Hai ma đồng lỗ siết chặt, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên, Trần Uyên mắt như lại nhận, toàn thân tinh khí bành trướng, một cái hỏa phượng xoay quanh tại quanh thân. Người trang. Hai ma chỗ nào không có kịp phản ứng, ma nhãn hừng hực, muốn đem nó ăn sống nuốt lấy, đồng thời mơ hồ cảm thấy không ổn. Mà Trần Uyên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng mở ra, đi lên rồi lên, dây thanh sắc cơ, đây là bản tướng cho hai vị chọn lựa mộ địa, có phải hay không rất thích hợp. Bản tướng đã chuẩn bị rất lâu, trò hay vừa mới bắt đầu. Dứt lời, Trần Uyên cười một tiếng, ly một tiếng phượng gãy to rõ mà lên. Trong chốc lát, cả tòa Tổ Sơn lúc này vù vù đại tác, xương trắng cuộn cuộn, từng tòa bia đá phóng lên tận trời, đầy trời tiền giấy hóa thành binh mã. Cả tòa mồ mả trong nháy mắt bạo động. Hai đầu đại ma gặp một màn này, con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm đều phát ra réo vang, đáng chết, ngươi có thể khống chế ngọn núi này. Mà nên đón bọn hắn chính là áp xuống tới to lớn bia đá, cùng Trần Uyên hàn mang đại thương. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, quanh Tổ Sơn một chỗ phát ra một tiếng nổ đùng. Một đạo lưu quang từ bên trong xông ra, toàn thân đẫm máu, nhìn xem mười phần chật vật. Lưu quang đột phá yêu ma đại doanh vây công, thẳng hướng Cẩm Quan thành đi. Chiều hôm ấy, Cẩm Quan thành bên trong một tin tức xôn xao, xôn xao. Nguyên Kiếm Nam đạo đạo phủ tư đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, Thiên Tử thân phong, mới nhậm chức Tây Nam ba đạo tuần tiên sứ, cùng hai đầu đại ma ác chiến, đánh vào yêu ma đại doanh, lực giết hai đầu đại ma, chính mình thì bản thân bị trọng thương, giết ra khỏi trùng vây trở về Cẩm Quan thành. Mà Tổ Sơn bên ngoài yêu ma đại doanh cũng không bị công phá, cùng Bắc Hải Long nữ giao chiến con đại ma kia còn tại. Mà Triệu Đình phái tới binh mã, thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tức này chấn động cơ quan, dẫn tới nghị luận ầm ĩ. Chương 543, tướng quân, thiếp thân cho ngài cởi áo. Một, chương 543, tướng quân, thiếp thân cho ngài cởi áo. Một, Trần Uyên, Tây Nam ba đạo tuần tiên sứ cảnh giới, Long Hổ khí bất điểm, 1287 công pháp, Hàng Long Trang, viên mãn, Phục Ma Quyền, viên mãn, Đạo Gia Nội Kinh Đồ, viên mãn, Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật, 7, 72, Thiên Cang Tam Thập Lục Pháp, 7, 36, Thần Thông, Phục Thực, Pháp Nhãn, Tiếm Thuật, Đạm Sơn, Giám Ngộng, Hồ Thiên, Trận Pháp, Ý Trượng, Thiên Cang Ngũ Lôi, Hoa Khai Quyền Khắc, Thai Hóa Dị Hình, Hô Phong Hoán Vũ, Phiên Giang Đảo Hải, Doi Sơn Rời Thạch, Di Tinh Hoán Đầu, Bất Diệt Chi Thể. Đạo binh, Tam Tiêm Lưỡng Nhật Thường, trọng 25.800 cân, vô cực, một loại cực đạo lĩnh vực, đạo binh phá hạn, chiến lực tăng phúc, theo cảnh giới tăng lên, chiến lực tăng lên gấp bội, đạo quả, 9 rượu 36 sơn phục ma tháp, tầng thứ 6, trấn ma luyện yêu, cấm thân câu thần, có thể luyện 3000 pháp, quy về thân tháp, luyện yêu 2.786 số. Thân tàng, Long Ký Mâu Thụ, Lô Đồng Phật Tổ, Huyền Vũ Cổ Thuyền, Âm Sơn Thánh Thụ Quả, Ngũ Sắc Thần Thụ Bất Diệt Chi Thể, Tập Thiên Cương Địa Sát Lô Hỏa, Thiên Địa Linh Căn ngày đêm rèn luyện, trải qua thiên địa dung lô đánh, nhục thân thành thánh, thần binh khó thương, chư pháp khó xâm, nhục thân vật chứa cùng nguyên thần dung hợp thành tựu pháp thân, tu luyện đến thần quỷ cảnh giới, nhỏ máu phục sinh, thiên địa khó diệt. Hương hỏa phân thân, miệng nhiều người sói chạy vàng, minh nói chi thân, một bản núi xanh bình yêu truyền vạn điểm hương hỏa đúc thân này, có thể lấy pháp nhãn người xem sinh, nguyên thần có thể độn hư vô sắc giới, tự do xuất nhập thân này. Giờ phút này, đang gặp bóng đêm, cẩm quan thành trên không, lấm ta lấm tấm, ngàn vạn đầy sao tô điểm bầu trời đêm, càng có một tôn phát sáng đại thụ, đem toàn bộ cẩm quan thành chiếu phủ thêm một tầng ngân bạch, giống như lớn nguyệt giữa trời. Kiếm Nam đạo đạo phụ tư, Vân Đỉnh Sơn, Đệ Cửu Sơn trung lang ngoài điện, hắc giáp trung điệp, vũ khí sừng sững, ba bước một tốt, năm bước một chạm, cả tòa Đệ Cửu Sơn cấm chế mở ra, kín không kẽ hở, hiện ra làm cho người không thở nổi kiềm chế bầu không khí. Ánh lửa theo tuần sát vũ khí qua lại ban quan, trung lang ngoài điện, mấy đạo xích giáp bóng người quỳ một gối xuống tại trước cổng chính bậc thang hạ, sắc mặt tại thỉnh thoảng tránh khỏi ánh lửa hạ, lộ ra ảm đạm. Trung lang điện, một gian tinh thất bên trong, đông 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 truyền đến nổi trống âm thanh cùng nước sông ào ào tiếng vang, còn có thô trọng tiếng thở dốc. Bên trong, Trần Uyên Hư không ngồi xếp bằng, thân như lưu ly trong vắt, bên ngoài thân hào quang tỏa sáng, hiện ra mê người máu kim sắc, thường hực vô cùng, như có thực chất. Nổi trống âm thanh là tim của hắn đập. Nước sông ào ào thanh âm là trong cơ thể hắn tinh huyết tại mạch máu chạy qua thanh âm, giống như giang hà lao nhanh. Lúc này, Trần Uyên khí vận điểm ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Một trái lại, trong cơ thể hắn tinh khí như biển, huyết nục lò luyện như là núi lửa dâng lên mãnh liệt, khí huyết như là giang hà, sôi trào gào thét. Từng tiếng như hình mạng nện giòn vang, ở trong cơ thể hắn thỉnh thoảng vang lên. Bên trong chiếu nhục thân, từng tòa mới hỏa lô tại huyết nục chỗ sâu phốc phốc dấy lên, chiếu sáng chỗ càng sâu, hỏa lô thiêu đốt, rèn luyện mới huyết nục, bốc hơi ra đỏ tươi huyết khí, phát ra liên tục không ngừng nổ đùng, sau đó theo trong lỗ chân lông phun ra, phát ra máu kim sắc tia sáng kỳ dị. Tầng tầng vĩ lực, theo từng tòa hỏa lô thắp sáng, gia tăng nhục thân, nhịp tim càng thêm hùng hậu hữu lực, mang theo kinh khủng chấn động đến tòa này tính thất cấm chế run rẩy không thôi. Nóng hổi huyết dịch lao nhanh giống như muôn ngựa im tiếng, tiếng như ngàn cơn sóng, một tầng điệp ra một tầng, khí thế kéo lên càng ngày càng thịnh. Kinh mạch bên trong du tẩu huyết khí dần dần nổi lên kim sắc, tựa như thượng cổ thần văn tại huyết nhục ở giữa hiện hiện. Theo mỗi một lần nhịp tim, những văn lộ kia tựa như vận sống giống như rung động, mang theo lực lượng thần bí. Kia tiếng thở dốc cũng theo đó càng ngày càng gấp rút, tựa như là chuyện phòng the thời điểm cảm giác sắp đến đỉnh phong. Thật là, không đầy một lát, cố khí thế này bỗng nhiên chỉ trệ không tiến, thường hực huyết khí không còn chứng động, như là nổi trống nhịp tim cũng chậm 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 lại. Nửa ngày qua đi, Trần Uyên bên ngoài thân máu ánh sáng màu hoàng kim liễm tiến thể nội, giống như giang hà lao nhanh máu chảy âm thanh bình tĩnh trở lại. Hư không ngồi xếp bằng thân thể cũng chậm rãi hạ xuống, rơi vào một khối trên bộ đoàn. Trong tĩnh thất tất cả bình tĩnh lại, lâm vào hắc ám bên trong. Theo sát, hai đạo kim quang đống nhiên chiếu sáng phòng tối, là Trần Uyên ánh mắt. Thường hực kim quang thu lại lúc, Trần Uyên khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, vẫn là kém một chút. Khí vận điểm lại tiêu hao giống. Loại cảm giác này rất khó chịu, tổng kém một chút. Hắn bạn không nghĩ tới, tu luyện ra tinh hoa như thế khó khăn, nhục thân của mình như cái hang không đáy, tiêu hao hải lượng khí vận điểm, cũng khó có thể lấp đầy. Tinh hoa là đạo gia thuật ngữ, lại gọi tiên tiên chi tinh, nói ngắn gọn chính là sinh mệnh bản nguyên. Tại cái này về sau, còn có khí hoa, tiên tiên một khí, thần hoa, nguyên thần chân ngã, vũ khí triều nguyên, thành tựu long hổ, tam hoa tụ đỉnh, thành tựu võ thánh. Tu hành những này không có tuần tự, đi là một cái bỏ đi giả giữ lại thực, phản pháp quy chân con đường. Trần Nguyên tự kiềm chế nhục thân cường đại, tu luyện bất diệt chi thể, lại có mấy đại thần dấu liên tục không ngừng cung cấp tinh khí, một khắc càng không ngừng rèn luyện huyết đủ, sinh mệnh bản nguyên đã tới một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, cho nên hắn đi trước tu luyện ra tinh hoa con đường, cố bản bồi nguyên, tăng lên sinh mệnh cấp độ. Vốn cho rằng sẽ nước chảy thành sông, kết quả hắn phát hiện nhục thân của mình tựa như hang không đáy. Tự tại Âm Sơn đột phá long hổ, đồ diệt nhất tộc, tới thần đô trở về hôm nay một trận chiến này, trước sau sau góp nhặt đại khái hơn 1.200.000 điểm, toàn bộ tăng thêm đi vào. Tựa như lần đầu mở ra nhục thân công xưởng, đã thông hai mạch nhâm đốc, tu ra thần thông đồng dạng. Trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, to to nhỏ nhỏ khiếu huyệt bị từng cái nhóm lửa lò luyện, tăng lên nhục thân cấp độ. Bây giờ, trong cơ thể hắn chừng gần 200 tòa khí huyết lò luyện, sinh mệnh bản nguyên cường hãn tới một loại khoa trương trình độ. Tu hành vốn chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, Trần Uyên đang suy nghĩ, đều như vậy còn ngừng tụ không ra tinh hoa, khó có thể tưởng tượng tới võ thánh này cấp độ, nhục thân cường hãn tới loại nào trình độ kinh khủng. Lại có lẽ, là tự thân huyết nhục thiệt trị bị khai thác quá cao, dẫn đến cần đại lượng sinh mệnh bản nguyên khả năng như thế. Trần Uyên suy nghĩ tung bay trong chốc lát, liền thu hồi tâm tư, nghĩ nhiều vô ích. Trong mắt kim quang ngưng tụ, hóa thành điểm sơn, trong bóng đêm nhấp nháy tỏa sáng. Dưới mắt chính là thừa dịp loạn thu hoạch yêu ma sinh mệnh bản nguyên cơ hội. Dù sao hắn mưu vẽ lên lâu như vậy. Nghĩ đến, hiện tại Cẩm Quan Thành ngay tại chuyển cho hắn trọng thương tin tức, đây là hắn cố ý truyền bá, đơn giản là muốn tránh né ánh mắt, tạm thời tránh mũi nhọn, tùy thời mà động. Nhân tộc cao thủ đại bộ đội nghĩ đến ngay tại nhanh chóng hướng Cẩm Quan Thành hội tụ, hắn trước làm cái đầu, đằng sau Tổ Sơn sự tình nghĩ đến không cần hắn lại quan tâm. Thập Vạn Đại Sơn nghĩ đến cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hiện tại chính là muốn chờ, có nhân tộc Long Hổ ra tay, đem đám lửa này dẫn lớn, kiểm chế lại Thập Vạn Đại Sơn đỉnh tiêm đại yêu ma, sau đó hắn đi ăn trộm gà. Chương 543, tướng quân, thiếp thân cho ngài cởi áo. 2, chương 543, tướng quân, thiếp thân cho ngài cởi áo. 2, về phần chuyện có thể hay không hướng trong dự đoán đi, lúc nào thời điểm bộc phát, cũng không phải là hắn có thể điều khiển được. Hắn có thể làm chính là tận lực đại cản chuyện chút động tĩnh, đem tất cả đều hấp dẫn tới Tổ Sơn. Về phần Tổ Sơn chỗ sâu có cái gì, hắn không biết rõ, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Người phải gìn giữ lòng kính sợ, càng là tiếp xúc Tổ Sơn, liền sẽ cảm giác trong này nước rất sâu, tăng thêm theo võ miếu vị kia lão miếu trúc trong miệng biết được tin tức, Trần Uyên thấy không rõ trong đó mê vụ, giữ kín như bưng. Chính mình có đường tắt có thể đi, không đáng đi là giả không mở mịt nghe đồn mạo hiểm, hắn rất rõ ràng mình muốn là cái gì. Liền xem như không từ thủ đoạn. Trần Uyên nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt rời xuống, trong mắt nhấp nháy điểm màu vàng hết sức bức người, tiếp lấy rôi tay ra, trong tay xuất hiện một cái hộp màu đen. Hơn một xích bông, không có khe hở. Cái này tình lình theo thần đô xuất phát trước, vị kia võ miếu người coi miếu cho vật này, nói là một bộ đại trận, có thể vây khốn thần tiên, cần nhiều người hợp lực. Hắn nhìn không thấu vật này, cũng nhìn không thấu vị kia lão miếu trúc, cho nên vật này chính là khoai lang bằng tay. Hắn không định lưu tại trong tay mình, có thể mượn cơ hội này đưa ra ngoài. Bất quá, này cũng còn không đổi, dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, ngay tại tòa này hắc ám tính thất biến mất. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, xuất hiện tại giữa sườn núi một tòa nhà chứa. Nhà chứa bên ngoài có trọng binh trấn giữ. Bất quá lần này trở về, hắn phát hiện nhà chứa bên trong nhiều hơn không ít đồ vật. Ngồi xổm ở trên nóc nhà ngẩng lên tiên, hướng về phía âm sơn thánh thụ, ngao gọi bảy đại hắc cầu. Ghé vào trên núi giả ngủ mèo hoang. Tại mái hiên dưới chân treo ngược lấy ngủ tiểu thanh chim. Tại trong hồ nước lang tiểu hạ xây tổ nước ly. Trần Uyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, hơi hơi thả ra một chút khí tức. Những động vật này cảm giác được khí tức quen thuộc, nhao nhao hù dọa, tiếp lấy nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía Trần Uyên phương hướng mà đến. Chỉ có kia trên nóc nhà đối với âm sơn thánh thụ ngao ô đại hắc cầu, nhìn thấy Trần Uyên sau, xoay người chạy, trong mắt mang theo một tia u oán, hiểu xỉu nhi cạch, chạy xuống núi. Đại nhân, chủ nhân, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Kia từng cái tiểu động vật chạy đến Trần Uyên phụ cận, liễu dĩu, mang theo hưng phấn. Thì ra đây đều là Trần Uyên nuôi thả tại đệ cửu sơn dưới núi khế yêu. Lúc trước đi theo Trần Uyên cùng một chỗ theo Thanh Sơn huyện tới thành viên tổ chức, về sau buổi tiếp xuất trình qua tiền tuyến, nhưng những này khế yêu cho hắn trợ giúp càng ngày càng nhỏ, liền bị hắn an bài dưới chân núi an tâm tu hành, sớm vượt qua dưỡng lao sinh hoạt, tài nguyên tu luyện chưa từng bạc đãi. Bây giờ lại nhìn, những này tiểu yêu phần lớn đột phá thể huyền. Trần Uyên đem tròn vo, mong muốn bổ nhào vào trên đùi buôn ba nhi bá, bá ba nhi chạy nước ly hai huynh đệ đá văng ra, giống nhìn một đám tiểu bằng hữu, cười nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói, lại nhìn một chút cái kia đại hắc cầu rời đi mái hiên, con chó kia tử chuyện gì xảy ra? Đại nhân, chúng ta tại cái này bồi tiếp tiểu chủ nhân a. Lời này ai cho các ngươi nói? Trần Uyên trong mắt tinh quang lóe lên. Là lão hắc, chính là vị kia chó tiền bối. Nó giống như không vui dáng vẻ, cả ngày trong núi quỷ khóc sói gào, nhao nhao giết chúng ta đi lý luận, nhưng không có đánh qua, sau đó chúng ta liền quen biết, tiếp lấy liền cho chúng ta giảng tiểu chủ nhân sự tình, chúng ta liền đến bảo hộ tiểu chủ nhân. Những này tiểu yêu ngươi một lời ta một câu, tại đệ Cửu Sơn không buồn không lo thời gian qua đã quen, thanh âm đều mang một chút ngây thơ. Trần Uyên nghe xong hơi nhíu mày, cũng là xem nhẹ đầu kia thiên cầu, chính mình diệt thiên cầu nhất tộc, mà đầu kia thiên cầu trước đó một mực đi theo An Ca tại. Nếu là cái này chó tiết lộ ra tin tức, Trần Uyên trong mắt sát cơ lóe lên. Đúng lúc này, trong viện một gian phòng nhẹ nhàng mở cửa. Trần Uyên dương mắt, sau đó khoát tay áo, tản đi đi, nên làm gì đi làm gì đi. Nói xong, dừng bước, đi vào mở ra trước cửa. Mà mở ra phía sau cửa, hiện ra một đôi ngập nước trong mắt màu lam, cực kỳ xinh đẹp, rạng rỡ phát quang. Tiếp lấy, một hồi làn gió thơm đánh tới, một bộ nở nang mềm mại thân thể bổ nhào vào Trần Uyên trong ngực. Tướng quân, cảm nhận được trước ngực khó chịu, Trần Uyên nuốt ve trong ngực An Ca quóng, lặng lặng cảm thụ được đối phương cảm xúc mãnh liệt. Chúng ta lâu làn công chúa càng lúc càng giống tiểu nữ nhân. Ta không sao, không phải đã phái người cáo chi ngươi sao, bất quá là diễn trò mà thôi. Hắn vô vô An Ca quóng, sau đó đỡ dậy bả vai của đối phương, hai người đối mặt, cười cười. Đây là Trần Uyên có gặp dịu dàng thời điểm. Tướng quân thật không có sự tình. An Ca không xác định, nhớ tới ba ngày đại chiến, cùng đệ Cửu Sơn giáp sĩ hò hét ầm ĩ, nói tướng quân bị thương, từng cái muốn đi nhìn cảnh tượng. Con người của ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không ngủ mạnh. Trần Uyên bị nàng vào phòng, sau đó ánh mắt nhịn không được nhìn quanh, An An đâu? Xuyệt, ngủ. An Ca duỗi ra một ngón tay, làm cái thủ thế im lặng xuyệt nhỏ giọng nói. Trần Uyên bước chân không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt có chút nổi lên kim quang, nhìn về phía trong phòng, trên mặt lộ ra từ phụ nụ cười. Thần ngoan. Lại lớn lên một vòng. Dậm chân nhìn một hồi, Trần Uyên thu hồi ánh mắt, sau đó rơi vào An Ca trên thân, thanh âm kéo dài, chỉ sợ muốn bất và hai mẹ con các ngươi một đoạn thời gian. Ý của tướng quân. An Ca là rất thông tuệ nữ tử, cảm thấy được trong lời nói có hàm ý Cẩm Quan Thành hiện tại phong vân tế hội, anh hùng thiên hạ hội tụ ở này, nơi này đã không an toàn. Thiếp thân chân không bước ra khỏi nhà, ngày đó người mộ táng sự tình đều truyền đến thiếp thân trong lỗ thai tới, xem ra việc này quan hệ quá lớn, ngay cả thiếp thân cũng tò mò, cũng khó trách những người khác. An Ca nghe nói, nhẹ gật đầu, thủy lam sắc con ngươi toát ra dị sắc. Ngày đó người mộ táng tin tức là ta làm ra. Trần Uyên trực tiếp đảo ngược, chứng chặt đàng hoàng. An Ca lúc này nhịn không được đôi mắt đẹp một trường, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy chấn kinh. Còn có thể dạng này, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, tin tức này cũng không phải là bản tướng chống rông hư cấu, mà là thật có việc, bất quá là bản tướng mượn cơ hội buộc đi ra mà thôi. Trần Uyên nói, nhìn xem An Ca, mắt sáng ngời, ta chỉ phụ trách buộc đi ra, về phần chuyện cụ thể đi hướng như thế nào ta cũng không rõ ràng, cho nên không thông báo dẫn tới quái vật gì. Mà Cẩm Quan Thành cách Tổ Sơn quá gần, đã biến không an toàn, có sai lầm khống phong hiểm, chủ yếu nhất là bây giờ nhìn ta chằm chằm rất nhiều người. Triều đình, yêu ma, còn có các loại như quỷ xà thần, a ta lần này giả bộ cùng đại ma trong lúc kịch chiến thụ thương chính là tránh những này ánh mắt. Cho nên, ta dự định phái người đem các ngươi hai mẹ con bí mật đưa ra ngoài, đưa ra Cẩm Quan Thành. Làm người có uy hiếp, sẽ vì thế kế sâu xa. Trần Uyên đến sớm làm tốt dự định, cho hai mẹ con lẩn tránh tốt phong hiểm. Tốt. Ta nghe tướng quân. An Ca chăm chú nhẹ gật đầu, cũng không hỏi muốn đi địa phương nào, nàng vô điều kiện tin tưởng Trần Uyên. Tiếp lấy, hai người không nói chuyện, trong phòng lâm vào một loại kỳ quái bầu không khí. Có chút rất lâu không gặp lạnh nhạt cảm giác, lại có chút chờ mong sẽ xảy ra chuyện gì thật trọng, hai cặp con ngươi tại trong căn phòng mở tối sẽ lẫn. Tốt nhất hóa thành một câu trong bóng đêm nhẹ giọng thì thầm, tình ý giả dích, tướng quân, thiếp thân thay ngài cởi áo. Chương 544, Long Hổ Sông Sơn Tổ Sơn di tích, 1, chương 544, Long Hổ Sông Sơn Tổ Sơn di tích, 1, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đệ Cửu Sơn đỉnh núi, mây trưng sương mù quấn, ánh nắng mờ mịt. Tránh ra, bản quan muốn gặp Tuần Thiên Sứ. Một tiếng quát lên đánh vỡ nơi đây bình tĩnh. Đệ Cửu Sơn trung lang trước điện, trung điệp giáp sĩ vượt đao cả người, bị người tới mạnh mẽ đâm tới, nhanh chân xông mở, một đám quan viên mạnh mẽ xông đi lên. Người cầm đầu, người mặc một thân áo bào tím, lông mày chữ bát, đi tới bước chân thư thả, khí thế hung hăng bộ dáng. Chính là vị kia họ Phương ngự sử trung thừa. Theo ở phía sau đều là lần này bệ hạ hạ chỉ theo quân nhập thuộc lớn nhỏ quan viên, 11-12 vị. Đối mặt trung điệp hắc giáp, bọn hắn quan uy 10 phần, mạnh mẽ xông tới lên núi, xem như có thể ở trên triều đình đứng vững được bước chân thần tử, tự thân tu vi tất nhiên là không kém, nhiều năm nuôi uy nghiêm vẫn phải có, ngăn trở con đường phía trước hắc giáp nhau nhau bị chấn tới hai bên, thẳng bức trung lang điện. Một hồi khôi giáp va chạm ở giữa, trung quanh hội tụ hắc giáp càng ngày càng nhiều, theo hai bên trực tiếp tầng tầng ngăn ở trung lang điện trước cổng chính. Ken 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 rút đao âm thanh từng cái mà lên, mũi đao trực chỉ những quan viên này, hàn mang lấp lóe, từng đôi mắt ngậm lấy sát khí, giống như là không sợ chết dã thú, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ đột nhiên nhào lên. Lúc này, ba đạo xích giáp ngăn ở những quan viên này trước mặt. Vân Thiên Sinh, Liêu Thanh, Lục Minh, ba người tay vịn bên hông đao, sắc mặt âm trầm, đứng ở giữa Vân Thiên Sinh ngự khí lạnh như băng trực tiếp mở miệng, "Chư vị đại nhân, tướng quân ngay tại nghỉ ngơi chữa vết thương, không thấy bất luận kẻ nào, còn mời về à?" Những quan viên này dừng lại, ngự sử trung thừa, lần này hành quân tham quân Phương Lạc, tay áo hất lên, trừng mắt mở mắt, hừ lạnh một tiếng, "Dạng này, càng là muốn gặp, chờ tướng quân là lần này hành quân thống soái, hắn như thế một quan cửa cũng là bất việc, cái này trong quân từ trên xuống dưới, trước mắt thế cục, xử lý như thế nào, cũng nên cho tin." Hắn đến một lần, trực tiếp đem chúng ta chí trì mặc kệ, là đạo lý gì, bản quan cũng là muốn hỏi một chút. Ngự sử trung thừa Phương Lạp nói đến đây, trong bụng đầy bụng tức giận, nhớ tới hôm qua cảnh tượng, quả thực là kinh tâm động phách. Bọn hắn đoàn người này bị Trần Uyên trực tiếp vung ra yêu ma đại doanh, tại hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hạ, trực diện những cái kia diện mục dữ tợn, mãnh liệt yêu ma. Xem như lâu dài thân cư miếu đường bọn hắn, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, mặc dù không đến mức hồn đều dọa bay, nhưng tim nhảy tới cổ rồi, ngay từ đầu chân tay luôn cuống là khẳng định. Lúc ấy hắn chửi ầm lên, cho rằng Trần Uyên chính là tại công báo tư thủ, tốt ở chỗ nào yêu ma lại không có xuất hiện lợi hại tồn tại, bọn hắn cũng không phải phế vật, mang binh phá vây đi ra. Hồi tưởng hôm qua chật vật cùng hãi hùng kiếp đĩa, cái loại cảm giác này, có loại sống sót sau tai nạn, đồng thời vừa bất tức không thôi. Hôm qua bọn hắn còn không có tại loại này trực diện mãnh liệt yêu ma, tới chém giết sức lực bên trong tỉnh táo lại, hôm nay sáng sớm, Phương Lạp liền dẫn người đi lên, chuẩn bị hưng sư bắt tội. Làm ngự sử, chính là làm chuyện này. Khoản nợ này, tuyệt không thể như vậy tính toán. Tránh ra. Phương Lạp thân làm ngự sử đại chủ quan, chỉ ở ngự sử đại phu phía dưới, triều đình nhị phẩm đại thần, võ tàng bậc đại thần thông, tự có uy nghi, đối Vân Thiên Sinh ba người loại này bất nhập lưu tiểu tướng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không chút nào để vào mắt, trực tiếp trách móc, sau đó tiếp tục dẫn người hướng phía trước sông. Vân Thiên Sinh sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đưa tay. Trung quanh vũ khí cầm trong tay trường đao, hắc giáp lạnh tấu xương, hướng phía trước dậm chân, còn có ong ong chấn động, trung lang điện cấm chế bù bù, lộ ra chèn ép khí tức. Thế nào? Các ngươi còn dám đối với bản quan bọn người động thủ không thành? Chỉ bằng các ngươi? Phương Lạp hừ lạnh, trên chân bước chân không ngừng, mang theo ở trên cao nhìn xuống khí tức, quanh thân kình khí chấn động, đem nguyên một đám ngăn khuất trước mặt giáp sĩ bước lui. Vân Thiên Sinh ba người cọ sát lấy răng hàm, mí mắt nhảy lên, thật muốn rút ra bên hông nào. Đúng lúc này, một cái chậm ung dung, có chút thanh âm trầm thấp theo trong điện vang lên. Nhường chư vị đại nhân tiến đến. Dứt lời, tạch tạch tạch, trung điệp hắc giáp ngăn lại đại môn từ từ mở ra, sáng ngời từ bên ngoài chút xuống đi vào. Nghe được mệnh lệnh, Vân Thiên Sinh ba người quay người, hướng phía trong điện túi lầu tay, cung kính nói, là tướng quân. Sau đó xoay người lại, khoát tay áo. Những cái kia lâm trận phía trước hắc giáp lúc này giống như thủy triều hướng hai bên tối lui. Vân Thiên Sinh ba người cũng lui đến một bên. Thứ Phương Lạp lúc này mới buông tay, dẫn người leo lên bậc thang, bước vào trước đại điện ghé mắt quét Vân Tiên Sinh bọn người một cái, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bước qua cao cao cánh cửa, nhanh chân bước vào đi vào. Một đám theo quân đảm nhiệm chức vụ quan viên nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong điện đại sảnh. Bọn hắn liếc mắt liền thấy ngồi điện thủ Trần Uyên. Khi bọn hắn toàn bộ tiến vào, Ô Phanh đại điện đại môn chậm rãi đóng lại, đem phía ngoài sáng ngời cho ngăn cách, trong điện biến mở tối một chút. Nghe được cửa đóng lại, một đám quan viên chẳng biết tại sao, cảm giác được trong lòng hoảng hốt, nhớ tới vị này Tuần Thiên Sứ Tắc Phong cùng nghe đồn, cùng hôm qua tận mắt nhìn thấy, một người đối chiến hai tôn đại ma cảnh tượng. Nơi này là địa bàn của người ta. Bất quá, tất cả mọi người là thiên tử thân phái, vị này lại thế nào hỗn trướng, cũng không thể làm ra cái gì chuyện quá đáng, nghĩ tới đây, trong lòng mọi người mới yên ổn một chút. Tại đại môn chậm rãi quan bế, dần dần biến hẹp khe hở bên trong, bọn hắn đánh giá vị này Tuần Thiên Sứ, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Hôm qua sau đại chiến, vị này toàn thân đẫm máu trở lại Cẩm Quan Thành, đóng cửa không ra, rất nhanh, phụ tư truyền ra vị này trọng thương tin tức. Xem sắc mặt lại là có chút tái nhợt, loại kia thuộc về long hổ cảm giác gáp bách dường như cũng không mạnh như vậy, chẳng lẽ vị này thật bị trọng thương, tại cùng hai tôn đại ma đại chiến bên trong. Tại loại này hoài nghi cùng phỏng đoán bên trong, mặt mũi của mọi người công phu vẫn phải làm, gặp qua Trần đại nhân. Hạ quan gặp qua Tuần Thiên Sứ. Đại gia phân loại hai bên, một phen lễ cũ hành lễ ý tứ một chút. Cầm đầu Phương Lạc, cũng trang một chút, sau đó ngựa khí cứng nhắc mở miệng, nghe nói Trần đại nhân hôm qua cùng yêu ma ác chiến bị thương, đại gia đến quan tâm một chút, dù sao đại nhân thật là thân phụ thánh mệnh, không được có mất, không phải bệ hạ truy cứu xuống tới, chúng ta tùy hành phụ tá, cũng có công qua mang theo. Trên ghế, Trần Uyên nhìn xem vị này ngự sử trung thừa nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, khóe miệng cười lạnh một tiếng, ánh mắt một nghiêng, chậm rãi mở miệng, thì ra Phương ngự sử còn biết. Trận đánh hôm qua, mấy tôn đại ma tập thể xuất hiện ở ngoài thành, bản sứ thi triển tất cả bốn liếng đưa chúng nó ngăn chặn, nắm lấy cơ hội đem các ngươi đưa đi tổ sơn phụ cận, thanh trừ yêu ma dư nghiệt, kết quả đây, các ngươi mang theo đại càn tinh nhuệ nhất thiên hành quân, lại bị một đám tiểu yêu vây quần đánh, cuối cùng chật vật trở về, làm hại bản sứ khổ tâm một ví, thương thế kia cũng nhận không. Quả thực mất hết thiên gia mặt mũi. Lời này vừa ra, một đám tùy hành quan viên sắc mặt tối sầm, cầm đầu ngự sử trung thừa càng là cấp nhãn, hắn còn chưa bắt đầu nổi lên, kết quả bị Trần Uyên ngược lại đem một quân, ngươi thả. Quả thực cưỡng từ đoạt lý. Chúng ta vừa tới nơi này, liền tình huống như thế nào đều không rõ ràng, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống hạ, ngươi liền đem chúng ta cử đi chiến trường, hại chúng ta bạch bạch chết một chút tinh nhuệ binh sĩ. Chương 544, Long Hổ Sông Sơn Tổ Sơn Di Tích 2. Chương 544, Long Hổ Sông Sơn Tổ Sơn Di Tích 2. Đây là trọng đại chiến lược sai lầm, bản quan thân làm tham quân ngự sử, định chi tiết đi lại, ngày khác tại trước mặt bệ hạ, nhìn đại nhân giải thích như thế nào. Vị này ngự sử trung thừa điểm nộ khí tiêu thăng, cũng là đầu sắt. Mà Trần Uyên nghe được cái này, ánh mắt đột nhiên biến nguy hiểm, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Một đám quan viên cảm giác được bầu không khí không đúng, không nhịn được lui về sau nửa bước, ngự sử trung thừa Phương Lạp sắc mặt biến hóa, lại cứng cổ, cứng rắn xử tại nguyên chỗ. Một giây sau, Trần Uyên thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi mắt như là hung thú giống như dọa người, đem nó dọa đến lảo đảo lui lại, tiếp lấy một cỗ cường đại khí cơ trực tiếp đem hắn áp đảo, đặt mông ngồi dưới đất. Bản sứ cần giải thích cái gì? Bệ hạ muốn ta chờ cầm xuống tổ sơn, ổn định thế cục, hôm qua cỡ nào cơ hội tốt, ba đầu đại ma đồng thời xuất hiện tại Cẩm Quan Thành bên ngoài, bọn hắn tại tổ sơn bên ngoài chiến lược tự nhiên trống rỗng, bản sứ ngăn chặn bọn hắn, để các ngươi thừa cơ đi đoạt lại tổ sơn, một lần hành động cầm xuống, đây chính là chiến cơ. Yêu ma không biết là chúng ta tới, chúng ta vốn có thể đánh chúng nó một cái trở tay không kịp, kết quả đây, bản sứ cùng chúng nó đại ma tử chiến, các ngươi lại bó tay bó chân, hoàn toàn không có một chút huyết tính, chỉ muốn phá vây trở về, duyên ngộ chiến cơ. Nhớ kỹ, nơi này là chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Chẳng lẽ mỗi lần đánh trận trước, muốn những cái kia xuất sinh nói cho các ngươi biết chuẩn bị sẵn sàng không thành? Trần Uyên ở trên cao nhìn xuống, trong mắt sát khí kinh người, cả kinh khiến ở đây quan viên cùng nhau lui lại. Mà ngự sử trung thừa Phương Lạc càng là cảm giác không thở nổi, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một hồi lâu, ngưng trệ không khí đột nhiên buông lỏng, Phương Lạc thở mạnh lấy khí, đạt được quyền khống chế thân thể, chỉ là hắn ánh mắt lúc này đã không dám cùng Trần Uyên đối mặt. Lúc này, Trần Uyên thu tầm mắt lại, nhìn một chút ánh mắt giống nhau tránh né những người khác, ngựa khí biến tĩnh mịch, bản sứ xứng đáng bệ hạ, các ngươi không được. Nếu là việc này truyền về triều đình, bệ hạ biết được chư vị sợ trận không tiến, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Lời này quả thực giết người chu tâm, nhường một đám quan viên trên mặt đều nhịn không được rồi, chôn xuống đầu. Bầu không khí đều tới cái này, Trần Uyên lúc này tay áo hất lên, một vật thẳng đang đập tại mới từ trên mặt đất đứng dậy Phương Trung Thừa trong ngực. Bản sứ hôm qua đánh giết kia hai đầu hung ma lúc bị thương, bây giờ thời kỳ phi thường, nhất định phải tranh thủ thời gian chữa thương, nếu không khó mà ứng đối phía sau thế cục. Dưới mắt, tiếp tục đả thông tổ sơn kế hoạch, chỉ có thể tạm thời giao cho các ngươi phụ trách đả thông tổ sơn, phụ tư binh mã thủ vệ Cẩm Quan Thành. Phương đại nhân đã như vậy trung quân ái quốc, không ngại gánh vác trách nhiệm này. Phương Lạc còn chưa tới kịp phân biệt hiểu, chỉ cảm thấy trong ngực nhiều một cái sự vật, cúi đầu xuống nhìn lên, là hơn một xích vuông hộp màu đen, không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, chịu nặng, phía trên cũng không hoa văn, nhìn xem thường thường không có gì lạ. Đây là cái gì? Hắn đè ép nộ khí, thanh âm đều tẩu điệu. Đây là trước khi đi võ miếu ban cho trận pháp, uy năng cường đại, vạn phần nguy cấp lúc có thể mở ra khôn địch. Trần Uyên nhẹ nhàng trả lời. Không được, đại sự như thế có thể nào giao cho ta? Ta không có mang qua binh. Phương Lạp chỉ cảm thấy là khoai lang bằng tay, lắc đầu liên tục, nói liền phải đem hộp còn trở về. Kết quả, Trần Uyên trừng lên mí mắt, lạnh lùng trả lời một câu. Đây là mệnh lệnh, không phải còn có chư vị trung thần. Nói xong, thân thể của hắn trong không khí dần dần biến mất, chỉ để lại một câu, bản sứ cần bế quan chữa thương, liền không tiễn. Lưu lại đại điện bên trong hai mặt nhìn nhau một đám quan viên, cùng sắc mặt hắc giống đáy nổi ngự sử trung thừa Phương Lạc. Lúc đầu bọn hắn là đến hương sư vấn tội, kết quả bị chủ sợ trận không tiến lên ngũ. Mấu chốt, mẹ nhà hắn còn cảm thấy vị này tuần thiên sứ nói rất có đạo lý, nói bọn hắn không còn dám lên tiếng. Phương đại nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Trần tuần thiên sứ nói hắn muốn bế quan chữa thương, chuyện kế tiếp giao cho Phương Lạc, thế là có người nhỏ giọng mở miệng. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Phương Lạc nổi giận đùng đùng, trực tiếp hất lên tay áo, quay người nhanh chân rời đi. Mà kia hộp đen hắn chỉ có thể thu vào trong tay áo. Một chén trà sau, chờ một đám quan viên rời đi, trung lang trong điện lại đi tới ba người, khôi giáp va chạm, âm vang kim minh, đỏ rực như lửa. Cửa đóng lại, Vân Thiên Sinh ba người đối với giống tuyết đại điện một chân quỳ xuống. Tướng quân, người đều đi. Theo lời này vang lên, vừa rồi biến mất Trần Uyên lại hiện ra thân thể, biểu lộ mang theo ý cười, đứng ở Vân Thiên Sinh ba người trước mặt. Đứng lên mà nói, là. Vân Thiên Sinh ba người đứng dậy, ánh mắt phun trào, ưỡn lưng thẳng tắp như phong. Trần Uyên nhìn bọn họ một chút ba cái, đây là hắn tín nhiệm nhất ba vị dưới trướng, cùng một chỗ kinh nghiệm rất nhiều, ba người tận trung cương vị, cũng đã trưởng thành không ít, theo lúc trước thể huyền giáo úy, trở thành bây giờ đạo binh tiên quan. Liêu Thanh, hắn cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bên trái Liêu Thanh trên thân. Có mặt tướng. Liêu Thanh cúi đầu ô quyền, cẩn thận tỉ mỉ. Truyền thống trận sự tình an bài thế nào? Hồi tướng quân, nửa tuần trước, mặt tướng đã dựa theo phân phó của ngài, an bài bọn thủ hạ truyền tống đi qua, chia làm hai nhóm, điểm truyền tống là lúc trước tướng quân ở đằng kia yêu ma cấm địa bên ngoài tiêu ký hai cái trận điểm. Truyền tống quá trình bên trong không có không may xuất hiện, nếu như đến tiếp sau xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, người bên kia sẽ quả quyết hủy đi truyền tống tọa độ, trước mắt, hai cái truyền tống tuyến đường đều là thông. Tốt. Trần Uyên nghe nói, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa đảo qua ba người, trong mắt kim quang điểm sơn, rất nhanh, chúng ta muốn làm một phen đại sự. Thời cơ còn không xác định, nhưng công tác chuẩn bị phải làm lên rồi. Ba người các ngươi trước kín đáo chuẩn bị thủ hạ tinh nhuệ danh sách, sau đó tìm công tôn tiên sinh yếu điểm đồ tốt, kia là theo thần đô tuần tra tư kho vũ khí ngó tới, cho thủ hạ huynh đệ an bài bên trên. Mà đối đại thiên thời, Vân Tiên Sinh ba người nghe được tướng quân đoạn văn này, trong mắt trong nháy mắt bước lên tinh quang, sau đó chăm miệng một lời, là kế tiếp, thời gian ngay tại ồn ào náo động trung độ qua. Cẩm Quan thành, theo càng ngày càng nhiều người tràn vào, cái này đến cái khác tin tức trong thành lưu truyền ra đến. Các lộ động thiên tranh nhau thân ảnh hiện ra, người người như rồng. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy danh lưu công tử, giang hồ mỹ nhân ganh đua sắc đẹp, hù dọa một mảnh Âu lục. Còn có một số ngày xưa danh chấn giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy lao quái, cũng tại các lớn quán trà tiểu quán bên trong truyền miệng. Được xưng tụng loạn sĩ bắt náo, phong vân tế hội, cả tòa Cẩm Quan thành trở thành đường kim giang hồ địa phương náo nhiệt nhất. Một ngày sau, ban đêm, thứ nhất bạo tạc tin tức truyền ra. Có một vị không biết nhân tộc long hổ đột phá phong tỏa, đánh lên tổ sơn. Sau đó ngày kế tiếp bình minh trước, lại có một vị long hổ đánh đi vào, cùng đem thủ sơn đại ma trọng thương. Ngay tại đại gia ngao ngoe muốn động lúc, nửa ngày sau, lại có một vị nhân tộc long hổ đại năng kiếm khí trời cao hơn 10 dặm, thẳng đem tổ sơn bên ngoài yêu ma đại doanh chém thành hai nửa, kết quả bỗng nhiên xuất hiện hai đầu đại ma, bộc phát kinh thiên đại chiến, một lần hành động đem vị kia long hổ đại năng đánh giết, máu nhuốm đỏ trường không, dẫn tới Cẩm Quan thành chấn động hãi nhiên. Kết quả ngày thứ 3 hoàng hôn lúc, tổ sơn bộc phát kinh thiên dị biến, một mảnh hào quang theo tổ sơn sau phóng lên tận trời, hiện ra một mảnh tiên cung di tích cảnh tượng. Chương 545, đại năng tề tụ chuẩn bị trong nhà, 1, chương 545, đại năng tề tụ chuẩn bị trong nhà, 1, tổ sơn chỗ sâu đã xảy ra biến cố lớn. Tại ngày thứ 3 hoàng hôn lúc, tổ sơn bộc phát kinh thiên dị biến, một mảnh hào quang theo tổ sơn sau phóng lên tận trời, hiện ra một mảnh tiên cung di tích cảnh tượng. Hoàng hôn ở giữa, thiên địa đại chấn, hào quang trùng thiên, có phiêu miểu chi địa, chiếu rọi thế gian. Bên ngoài mấy trăm dặm, Cẩm Quan thành, vô số người sợ hãi ngẩng đầu, con người chấn động. Theo tiếng oanh minh vang vọng đất trời, hào quang vạn đạo ở giữa, từng mảnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, kia là một mảnh giống như tiên cung địa phương, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ giống bị vò nát tinh hà hợp lại mà thành, ngói lưu ly chết xạ ra ngàn vạn bừng sáng, ở trên trời sen lẫn mộng ảo quang thác nước, thường ngực mà loa mắt. Mà nhất làm cho người con người chấn động là, những này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ phân bố một quả cự một tán cây phía trên. Không biết như thế nào hình dung biên này cự một hùng vĩ, dường như trụ trời đồng dạng, đột phá người sức tưởng tượng cực hạn. Thế gian khí vận linh căn cũng không thể so sánh cùng nhau. Mà căn này liên tiếp thiên địa cự một phía dưới, có một mảnh ngân sắc lôi hải, giống vô tận tinh hà buông xuống, rót thành đại dương mênh mông, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng này rung động chi cảnh hạ, một cỗ cổ lão mà hoang vắng khí tức đập vào mặt. Nơi đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, rách nát không chịu nổi, tràn đầy đổ nát thê lương, giống như cự nhân hải cốt, có thưa thất cột đá ngoan cường mà đứng thẳng lấy, dường như thượng thần tính ý tồn, lóe ra hào quang bất hủ, trong đó tràn ngập một lớp xương khói mỏng manh, có từng đạo chói lọi quang mang ở trong đó chìm nổi, trong đó có thiên địa chân linh hư ảnh kinh hiện. Kia thông thiên cự một toàn thân trụi lùi, dường như chết đi hồi lâu, mà tại cự một thân cây ở giữa, lượn vòng lấy từng tầng cổ lão bậc thang, dường như thông thiên mà đi, thật là có không ít bậc thang gây mất. Còn không đợi đám người tiêu hóa này tấm rung động cảnh tượng, Cẩm Quan thành liền nghe có tiếng kinh hô đột khởi, có người tại đi lên. Có người nhìn thấy, ở đằng kia cổ lão thông thiên trên thềm đá, có bóng người ở phía trên đi, thẳng hướng trên trời di tích mà đi. Có thể trung quy là hình chiếu, cho dù có bậc đại thần thông cực điểm thị lực, cũng chỉ có thể nhìn ra bóng người, thấy không rõ cụ thể diện mục. Bạch Ngọc Kinh xuất thế, có người hô to. Mà cả tòa Cẩm Quan thành tại thời khắc này bạo động lên. Vô số lưu quang tự thành nội phóng lên tận trời, không nhìn thành nội cấm bay, không khí âm thanh bén nhọn đem toàn bộ cẩm quan thành trên không đun sôi, vạch phá xương chiều, thẳng hướng tây thành, nam thành mà đi. Đối mặt vô số lưu quang chen trúc, cẩm quan thành chỗ cửa thành, thánh thụ đại trận tự động giải khai hạn chế, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng không ngăn cản nổi, mặc cho lưu quang xông ra. Trải qua hơn nửa tháng ồn ào náo động, như là một ngọn núi lửa cẩm quan thành, rốt cục tại lúc này bộc phát, từng đạo hừng hực lưu quang phun ra đi, trực chỉ tổ sơn, giống nhau hùng vĩ. Mà cảnh hoang tàn khắp nơi tổ sơn bên ngoài, giống nhau ma khí ngập trời, từng tôn ma ảnh hướng phía tổ sơn trên không gào thét, sau đó từng đôi ma nhãn ngược lại nhìn về phía cẩm quan thành bên kia xé mở màn trời, thường hực u sâm. Sau đó không lâu, tổ sơn bên ngoài, phong tuyết nổ đùng, một thân ảnh dẫn đầu phiêu nhiên mà tới, hạt phát đồng nhan, ống tay áo đồng bền, cầm trong tay một cây phất trần, đứng sừng sững hư không, cả người dường như siêu nhiên thế ngoại. Lão giả này đưa tay ở trước ngực dựng lên, nhìn phía xa ma khí cuộn cuộn, trong miệng khoan thai hô quát, vô lượng tiên tôn. Lập tức kia đục ngầu ánh mắt đột nhiên thần quang hừng hực, một cái tay khác cầm chìm nổi hướng phía trước chính là vung lên. Trong chốc lát, kia phất trần tơ trắng đột nhiên mãnh liệt bắn, bạch quang đại phóng, giống như một đầu dậy sóng sông lớn bắt ngang hư không, mãnh liệt mà ra, trực tiếp phá vỡ màu đen ma hải. Một cỗ cường đại long hổ khí cơ giống như đại dương mênh mông của tới, hai màu đen trắng, kinh vị rõ ràng. Một giây sau, vị này tóc bạc đại năng dẫm lên đầu này màu trắng sóng cả, vọt thẳng tiến ma khí, tốc độ cực nhanh. Muốn đi bảo, lại không cho các ngươi tiến. Ma khí bên trong có đại ma thâm trầm mở miệng, dứt lời, mấy đạo kinh khủng ma uy theo hai bên hướng phía tóc bạc lão giả ầm vang đánh tới. Hai cái kình thiên đại thủ mang theo sừng sững lân phiến, còn có một đạo tử sắc lưu quang đánh phía tóc bạc lão giả. Ma kia phất trần tơ trắng tạo thành màu trắng sông lớn dường như có thể tự chủ hộ chủ, nhấc lên gợn sóng từng tia tơ trắng, dị giao kích xạ hướng ba đạo ma quang, bén nhọn nổ đùng. Vài tiếng kinh thiên bạo hưởng, mấy cái kình thiên ma thủ bị chống đỡ, nhưng tử sắc lưu quang chạm mở chuẩn bị tơ trắng, hiện ra một thanh tử sắc sừng dài ma đao, muốn chặt đứt màu trắng sông lớn. Lúc này tóc bạc lão giả hai tay hướng phía trước hư không đẩy, một cái to lớn tiên hạc biến hóa mà ra, hình thành một mảnh chói lọi màn trời, mỏ hạc như là thần binh, trực tiếp ngăn cản tử sắc ma đao. Làm trung quanh hư không băng liệt, tiên hạc biến hóa chống đỡ ma đao, thân hình từng khúc vỡ nát. Mà thừa dịp thời cơ này, tóc bạc trên người lão giả thần quang vừa để xuống, đột nhiên gia tốc, hướng phía trước phóng đi. Chạy đi đâu? Phía trước lại có một tiếng ma quát vang lên, một đạo thanh kim ma quang từ tiền phương đánh tới, khí thế hùng hổ, đánh tóc bạc lão giả một cái trở tay không kịp. Yêu ma lại có viện thủ tới. Lão giả sắc mặt biến hóa, hai tay nhanh chóng tại phía trước hư không vẽ một cái bắt quái, vang một tiếng, ma quang đâm vào bắt quái phía trên, nhường thứ nhất trận lay động, mà tóc bạc lão giả thân hình đột nhiên rung động, kém chút rơi xuống. Đúng lúc này, hét dài một tiếng truyền đến, Long Hổ Sơn Thiên Huyền đạo bạn, lão phu đến giúp ngươi một tay. Một thân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, vượt qua phong lôi. Đây là một vị cao lớn uy mãnh lão nhân, toàn thân kim quang hừng hực, như liệt diễm thiêu đốt, vạch phá bầu trời mà tới, tóc dài luân vũ, khí chất hung hãn. Người này giọ ra một bàn tay lớn màu vàng nóng, giống như thuần kim chế tạo, xé mở ma hải, ngang nhiên đẩy ra thanh kim ma quang, kia xuất thủ dáng vẻ, dũng mãnh vô cùng, sau đó trực tiếp thân thể dừng lại, chắp tay sau lưng, ánh mắt bệ nghệ ma vân bên trong vài đôi so phòng nhỏ còn lớn hơn ma nhãn, thử lạnh một tiếng. Chúng ta những lão gia hỏa này còn chưa có chết, còn chưa tới phiên các ngươi những nghiệt xúc này, tại nhân tộc ta địa bàn làm mưa làm gió. Các ngươi bọn gia hỏa này thật cho là chống đỡ được chúng ta, cùng lập tức chạy tới những lao quái khác. Chỉ thấy theo vị lão giả này nói chuyện khoảng cách, phía sau trong gió tuyết, từng đạo cường đại lưu quang xé rách hư không, ở phía sau, càng là suýt nước cờ không rõ nhỏ bé lưu quang, giống như sao chổi kéo lấy thật dài lưu hỏa cái đuôi. Ta tưởng là ai, hóa ra là Thiên La Sơn Phong lão quái, bản tôn còn tưởng là người chết. Chỉ thấy, ma vân bên trong, chợt có ma âm cười lạnh. Một tôn khổng lồ ma ảnh từ đó hiện ra, như là một ngọn núi lớn nhỏ, long đầu, hổ văn giáp, toàn thân xích hồng như máu, dường như lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Cái này đại ma không phải thập hung một trong, hơn nữa cùng Kim Quang lão giả nhận biết, hiển nhiên không phải xuất thân thập vạn đại sơn. Mà lời này khoảng cách, lại có tiếng âm vang lên. Lại thêm chúng ta đây, có yêu ma cười lạnh. Từng đầu ma ảnh theo ma vân bên trong hiện đi ra, nguyên một đám tiên kỳ bách quái, lộ ra quỷ dị, khí thế dọa người. Chương 545, đại năng tề tụ chuẩn bị trong nhà, 2, chương 545, đại năng tề tụ chuẩn bị trong nhà, 2, có yêu ma hiện ra bản thể, toàn thân bao trùm lấy đen như mực cứng rắn giáp xác bên trên hiện đầy màu đỏ mạch lạc, như là chảy xuôi máu tươi. Tám con to lớn chân đốt tráng kiện hữu lực, mỗi cái chân đốt cuối cùng đều dài lấy bén nhọn móc câu, đáng sợ nhất là nó kia một đôi huyết hồng sắc lớn đồng, chiếm hơn nửa cái đầu, trong mắt lưu chuyển lên tia sáng yêu dị, dường như có thể xem thấu linh hồn của con người. Có bạch cốt cự ma, thân hình từ màu trắng xương khô đắp lên mà thành, quanh thân quấn quanh lấy u lục quỷ hỏa, phản phất là theo kiểu u trong địa ngục leo ra ác quỷ. Đầu lâu bên trên mọc ra hai cây sừng nhọn, trong hốc mắt nhảy lên hai đóa u lục sắc quỷ hỏa, tản ra băng lãnh mà tà ác quang mang, đầu ngón tay mọc ra màu đen lợi trảo, lóe ra làm cho người sởn hết cả gai ốc hàn quang, túi lâu lúc toàn thân xương cốt phát ra rợn người tiếng ma sát, trong miệng phát ra chói tai rít lên, dường như có thể chấn vỡ nguyên thần, chói tai vô cùng. Còn có cười thanh đồng chiến mã không đầu yêu ma, trên người vảy giáp màu đen lưu động chăn rừng hàn quang, khí thế ép người, như một tòa bảng bạc ma sơn đè xuống, uy thế đè ép thiên địa, tất cả thiên địa bắt đầu lay động. Này ma thủ nắm chiến mâu màu đen, ngựa đạp trời cao, như vực sâu biển lớn. Trong tay trường mâu chỉ hướng nhân tộc long hổ, gây nên đáng sợ khí cơ, vô tận ma khí mãnh liệt, dường như vạn vật đều tại lưỡi mâu hạ gào thét. Âm ầm dưới chân thanh đồng chiến mã đạp trên trời cao, hư không đều nứt toác ra, màu đen khe hở làn tràn hướng tứ phương, đích sắc kinh khủng. Những này ma ảnh bên trong tình lình có không ít khuôn mặt mới, bên trong tình lình có một ít đại càn hung địa bên trong tiếng tăm lừng lây yêu ma. Hiển nhiên, theo giang hồ truyền văn nổi lên bốn phía, nhân tộc bậc đại thần thông nhau nhau đã tìm đến Cẩm Quan thành, tự nhiên cũng có một chút đại yêu ma nhận được tin tức, mà nó nhóm chọn lọc tự nhiên cùng thập vạn đại sơn yêu ma hội tụ vào một chỗ. Mà không sai biệt lắm thời gian, nhân tộc bậc đại thần thông nhau nhau đã tìm đến, nguyên một đám mắt như thần điện, tức giận cùng tiếng cười đều tới. Thật là náo nhiệt a. Ha ha, trên đám xương trắng người, ngươi cái này nghiệt xúc, lại vẫn dám xuất hiện. Theo chân chúng nó kỳ kỳ bai bai làm cái gì? Đấy à, nói lời vô dụng làm gì, lão phu cũng không có tâm tình cùng các ngươi tại cái này nói dóc, chậm thêm điểm, bên trong cơ duyên cần phải bị người khác nhanh chân đến trước. Có lòng người lửa cháy. Rất nhanh, đại chiến đánh lên. Không phải tộc loại của ta, nhân tộc cùng yêu ma tất nhiên là thủy hỏa bất dung. Tổ sơn dị biến, hai bên bậc đại thần thông ai cũng không nói nhảm, động thủ từng cái đều nghiêm túc. Đánh là thiên địa biến sắc, chói lọi vô cùng, phụ cận không gian đều là khe hở, hỗn loạn tương mừng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cùng một thời gian, những cái kia theo Cẩm Quan thành bay tới lần lượt từng thân ảnh. Nhìn xem những này đại năng đánh hãi hùng kết đĩa, mắt trợn tròn vô cùng. Đi vào đường đều bị đánh thành mảnh vỡ. Đương nhiên, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đi. Có người tự kiềm chế thần thông đến, có thể thừa dịp loạn theo lít nha lít nhít vết nứt không gian khoảng cách bên trong sông vào tổ sơn. Ngay tại lúc này, tất cả lấy thực lực làm chuẩn. Nhất thời, đại loạn đều lên. Mà lúc này, đệ Cửu Sơn đỉnh núi, đối mặt tây nam phương hướng một chỗ trên vách đá dựng đứng, Trần Nguyên đứng tại trên đó, sắc mặt nghiêm nghị, giữa lông mày đục phùng mở ra, trong đó kim quang lưu chuyển. Hắn pháp nhãn bên trong lưu chuyển hình tượng chính là 700 dặm tổ sơn bên ngoài cảnh tượng, lúc này theo trong hư không hình chiếu mà ra. Mà tại phía sau của hắn, lúc này đứng đấy không ít người. Giống nuôi Long thị Đồng lão đầu, Ngộ đạo sơn ba võ tàng trước đó Trần Uyên trên chiến trường kết duyên một số người, ngoại trừ Bắc Hải Long nữ, chín vị võ tàng. Những ngày này may mắn mà có những này đạo hữu hỗ trợ nhìn chằm chằm Cẩm Quan thành. Trần Uyên đối với mấy cái này đạo hữu tất nhiên là có cảm tình, hắn sợ những người này đầu góc nóng lên, đã sớm thông báo qua bọn hắn một số việc. Tại tổ sơn xuất hiện dị tượng sau, hắn cấp tốc đưa tin đem những người này gọi tới. Nhưng tiếc nuối là vẫn là có người vắng mặt. Trần tiểu tử, chỗ kia thật không thể vào sao? Một thanh âm tại Trần Uyên phía sau vang lên, là Đồng lão đầu. Lão nhân này nhìn xem Trần Uyên thi triển pháp nhãn hình chiếu hình tượng, nhìn xem những cái kia ngày xưa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân tộc long hổ, giống như là không cần tiền đồng dạng xuất hiện, đang chen trúc sông sơn hỗn loạn cảnh tượng, tiết hầu lăn lăn, thanh âm hơi khô chát chát. Nhưng là vị này ánh mắt mang theo ánh sáng, hiển nhiên có chút kích động. Ân, bản tướng tự mình đi mấy lần, phía ngoài tổ sơn là một ngôi mộ sơn, bên trong đều là người chết, trở ra, ngay cả ta trở cũng nhận áp chế. Hơn nữa theo ta trước mắt nắm giữ tin tức, trong này liên quan đến bí ẩn quá sâu, ta không đề nghị chư vị đi vào mạo hiểm. Hú hồ, nhiều như vậy long hổ cùng đại yêu ma xuất hiện, hung hiểm chỉ số trực tiếp lên cao. Trần Uyên nói đến đây, dừng lại một chút, xoay người lại, nhìn phía sau chư vị, đương nhiên, đây chỉ là ta lời khuyên, ở bên trong là không phải thật sự có cái gì bảo bối, ai cũng không biết, các vị có thể tự hành trong trước, có vào hay không đi. Nói, ánh mắt quét qua, ta nhìn có đạo hữu không đến, cũng không biết có phải hay không chưa lấy được ta tin, đã tại lên núi những người kia ở trong. Hy vọng vô sự. Ngoại trừ Bắc Hải Long nữ vắng mặt, chín vị võ tàng bên trong, tới 6 cái, còn kém Thái Tuế Sơn Tam Thái Bảo. Ba vị này kết nghĩa huynh đệ, Trần Uyên trở về gặp qua một lần. Ngựa nào đó tin Trần đại nhân đã thông báo ta Ngộ đạo sơn tới đồng môn, không được đi mạo hiểm. Đương nhiên, ta những sư huynh đệ này có thể hay không nghe ta, chính là hai chuyện, hy vọng bọn họ không cần mang theo đệ tử đi mạo hiểm. Ngộ đạo sơn ngưỡng sơn lúc này ôm quyền mở miệng, chững chạc đàng hoàng. Những người khác nghe xong nhẹ gật đầu, giống Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Dễ Thương Thiên, hắn mặc dù đối tổ sơn bên trong dị tượng cảm thấy rung động, tăng thêm anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, hướng tổ sơn mà đi, loại kia bầu không khí đã đến, muốn nói trong lòng không muốn tìm tòi nghiên cứu liền giả. Nhưng trước đó bọn hắn chiều sâu tham dự qua Trần Uyên kế hoạch đã được cho biết qua trong cái này hung hiểm, tự nhiên là đè xuống tâm tư. Đối Trần Uyên, bọn hắn là tin tưởng. Đã bị này như thế nhắc nhở bọn hắn, tuyệt đối không phải hại bọn hắn. Hơn nữa, vừa rồi cũng nhìn, long hổ tề tụ tổ sơn, còn không biết có cái gì cường đại tồn tại giấu ở trong đó, bọn hắn thân cư võ tàng, nhưng bắt đầu so sánh, cũng bất quá là tiểu nhân vật, bọn hắn những này tiểu nhân vật coi như xong. Lúc này, nhìn một chút phản ứng của mọi người, Trần Uyên nhẹ gật đầu, các vị đạo hữu bằng lòng tín nhiệm Trần Mỗ, Trần Mỗ cũng liền không che giấu lần này gọi mọi người tới, cũng không chỉ là nói những này, còn có việc muốn nói. Chư vị, có hứng thú hay không lại cùng Trần Mỗ làm một món lớn? Trần Uyên nói đến đây, khóe mắt lên hoa văn, mang theo mỉm cười. Lời này vừa ra, đại gia sửng sốt một chút. Trần tiểu tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Đồng lão đầu giống như là lên ứng kích phản ứng đồng dạng, trực tiếp về sau nhảy một cái, trừng to mắt. Hắn từ khi biết Trần Uyên, liền không có qua mấy ngày thanh nhàn thời gian, không phải đang cùng yêu ma chém giết trên đường, chính là cùng triều đình xé ép trên đường. Hiện tại nghe Trần Uyên làm một món lớn, trực giác của hắn rất chuẩn. Những người khác lập tức ánh mắt ngưng tụ. Trần Uyên thì xoay người lại, nhìn xem tây nam phương hướng, ý vị thâm trường nói, thập vạn đại sơn đại yêu ma chạy đến nơi này, bên trong chẳng phải trống không đi.